Chương 81, thống nhất đại lục từ Lục Dật cùng 32 doanh rời khỏi thành Huyền Minh đến bây giờ, tổng cộng bất quá mới vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian, thế nhưng một tháng này nhưng là võ cực đại lục tối dung chuyển một tháng trước đó, căn bản không có ai muốn đến cục diện hôm nay. Lục Dật cùng 32 doanh làm được, bọn họ thành công làm cho cả võ cực đại lục long trời lở đất. Một tháng này, Lục Dật thực lực cũng không có biến hóa lớn, võ giả tu luyện liền là như thế, phi thường chậm chậm, hơn một tháng thời gian hoàn toàn không đủ để Lục Dật phát sinh biến hóa về chất, thế nhưng 32 doanh thực lực nhưng là tại cao tốc tăng lên bên trong. Này hơn một tháng trong thời gian, 32 doanh đến cùng giết bao nhiêu người, liền ngay cả 32 doanh chính mình cũng không rõ ràng. Hầu như mỗi một ngày đều có vô số người chết ở 32 doanh trong tay, chiến đấu càng là một ngày đều không có ngừng lại quá. Cường độ cao chiến đấu mãi mãi cũng là tăng lên thực lực nhanh nhất phương thức, huống chi 32 doanh tu luyện vô cực đạo binh thần thông vẫn là thiên cấp công pháp. Vô số chiến đấu càng là cho 32 doanh tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu, giết nhiều người như vậy, hiện tại 32 doanh mỗi cái trên thân thể người đều là sát khí trùng thiên. Xa xa nhìn tới cũng có thể cảm giác được một cỗ cực độ âm lãnh khí tức, tu vi hơi chút thiếu một chút võ giả đều không chống đỡ được này cô âm lãnh sát khí. Trở lại thành Huyền Minh bên trong, 32 doanh liền bắt đầu củng cố chính mình tu vi. Hầu như mỗi một ngày 32 doanh đều đang không ngừng tiến bộ, mà Lục Dật cũng không có đình chỉ chính mình đi tới bước chân. Tại Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ dưới sự giúp đỡ, Lục Dật tốc độ tu luyện cũng đạt tới phi thường trình độ khủng bố. Tạo Hóa Ngọc Điệp bản thân liền là phụ trợ tu luyện thần khí, năm đó đạo tổ sở dĩ thành tựu trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân, cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp thần kỳ công hiệu là phân không ra quan hệ. Nắm giữ Tạo Hóa Ngọc Điệp, Lục Dật tại tốc độ tu luyện trên tuyệt đối là so với bất luận người nào đều phải nhanh, muốn không phải bởi vì lựa chọn võ đạo con đường này, hiện tại Lục Dật rất có thể đã đột phá đến thai độ cảnh. Đối với đạo cơ cảnh người tu đạo mà nói, đạo cơ cảnh tu luyện là được rồi không ngừng củng cố chính mình với thiên đạo lực lượng, đem chính mình nội thiên địa biến thành câu thông thiên đạo môi giới. Mà đối với thai động cảnh người tu đạo mà nói, tu luyện đã tăng lên trên đến linh hồn cấp độ. Bởi vì khi lĩnh ngộ thiên đạo đạt đến nhất định cấp độ sau khi, đối với linh hồn yêu cầu liền trở nên càng ngày càng cao. Thai động cảnh là được rồi một cái lợi dụng thiên đạo chí lý ôn dưỡng tự thân linh hồn quá trình, nội thiên địa sẽ biến thành một cái phôi thai, linh hồn là được rồi trong đó trẻ con. Khi thai động cảnh đại thành thời điểm, liền là linh hồn phát sinh lộ sắc thời khắc, ở lúc đó người tu đạo cảnh giới đang bay lên đến mặt khác một cấp bậc, chỉ có đến cấp bậc kia, người tu đạo mới tính là đi trên tu đạo đường chính đồ. Võ đạo tu luyện kỳ thực cùng người tu đạo con đường cũng không hề bản chất khác nhau, hai người mục tiêu cuối cùng đều là huyền diệu thiên đạo. Bất quá hai người đi con đường nhưng là hoàn toàn khác nhau, người tu đạo chú ý chính là lĩnh hội thiên địa đạo của tự nhiên, mà võ giả là tu luyện tự thân. Lục Dật tại đạo cơ cảnh tu luyện là được rồi không ngừng cường hóa thân thể của mình, đào móc thân thể tự thân huyền bí. Thân thể con người là võ đạo trực tiếp biểu hiện hình thức, đào móc thân thể ý nghĩa thâm ảo kỳ thực cũng là một cái lĩnh hội võ đạo huyền bí quá trình, cho nên từ một điểm này tới giảng, võ giả cùng người tu đạo cũng không hề bản chất khác nhau. Bất quá võ đạo tu luyện hiển nhiên càng thêm gian nan, bởi vì thiên địa tự nhiên lực lượng còn có thể có tham chiếu vật đến lĩnh ngộ. Mà võ đạo tu luyện, nhưng là chỉ có thể dựa vào võ giả tự thân đào móc thân thể của mình huyền bí, mà trước đó, võ giả trước hết đem thân thể của mình không ngừng cường hóa, mới có thể tại cường hóa trong quá trình không ngừng lĩnh hội võ đạo ý nghĩa thâm ảo. Cường hóa thân thể là một cái phi thường gian nan quá trình, nhân vì làm quá trình này nhất định phải không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn, mới có thể để thân thể của mình sản sinh lột xác. Mỗi một lần đánh vỡ tự thân cực hạn đều là một lần sinh tử thử thách, lúc trước vị kia thần bí võ đạo cường giả vì sao đến lúc sắp chết mới sẽ chọn đi đột phá, cũng là bởi vì cường giả kia biết đột phá là chuyện cựu tử nhất sinh. Lục Dật cùng 32 doanh toàn bộ chìm đắm tại trong khi tu luyện, Đại Đức Đế quốc cùng Đại Ly Đế quốc chiến tranh vẫn tại hừng hực tiến hành bên trong. Đại Ly Đế quốc tại Đại Đức Đế quốc từng bước ép sát bên trong, không ngừng tan tác, dựa vào mới nhất tin tức biểu hiện Đại Đức Đế quốc quân đội khoảng cách Đại Ly Đế quốc đô thành đã chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách. Đại Ly Đế quốc vẫn có thể kiên trì thời gian bao lâu, đó cũng không phải Lục Dật quan tâm vấn đề. Tại trận chiến đấu này bên trong, Thiên Đạo Tông vẫn là không gặp tung tích. Thiên Đạo Tông vốn là tông phái vị trí cũng chưa từng xuất hiện một bóng người, tứ đại người tu đạo tông phái giống như tập thể tại võ cực đại lục trên biến mất rồi. Tại không có tứ đại người tu đạo tông phái can thiệp tiền đề dưới, Đại Ly Đế quốc bại vòng trở nên càng ngày càng nhanh. Đại Đức Đế quốc hiện tại đã từ cái khác hai đại đế quốc bên trong rút ra tay đến, trọng tâm đã tập trung ở Đại Ly Đế quốc trên người, Đại Ly Đế quốc diệt vong đã không xa. Tại Đại Đức Đế quốc không ngừng sau khi thắng lợi, long hồn cũng đang không ngừng cường hóa. Lục Dật mấy ngày hôm trước đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua long hồn lực lượng, cái loại này phong phú lực lượng so với lần trước Lục Dật nhìn thấy thời điểm càng thêm khủng bố, loại lực lượng này một khi bị một cường giả luyện hóa, rất khó tưởng tượng cường giả này cuối cùng có thể đạt đến cấp bậc như thế nào. Theo Đại Ly Đế quốc diệt vong, long hồn vẫn đem không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mãi đến tận Đại Đức Đế quốc độc bá võ cực đại lục thời điểm, long hồn liền đem hoàn toàn chín muồi, long hồn bên trong lực lượng cũng đem đạt đến đỉnh điểm. Ở lúc đó long hồn là được rồi tập trung toàn bộ võ cực đại lục khí vận tồn tại, có lực lượng không thể tưởng tượng được. Long hồn đến cùng có ích lợi gì, Lục Dật đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Lục Dật chỉ biết là Lục Khôn sở dĩ yêu cầu mình xưng bá võ cực đại lục, nguyên nhân chủ yếu ngay long hồn trên người. Bất quá Lục Dật vẫn muốn không thông, vì sao Lục Khôn chính mình không đi thống nhất võ cực đại lục, lấy Lục Khôn thực lực, thống nhất võ cực đại lục thực sự quá đơn giản, tứ đại người tu đạo tông phái tại Lục Khôn trước mặt toàn bộ đều là cha. Lục Khôn không có đem tất cả đều nói cho Lục Dật, Lục Dật cũng không thèm đi hỏi. Hiện tại cái này Lục Khôn căn bản không có một tia cảm tình, chỉ có tuyệt đối lý trí. Ngược lại tất cả đến cuối cùng đều là công bố, Lục Dật muốn làm chính là chờ đợi, hơn nữa thời gian này đem sẽ không rất dài. Đại Đức lịch 1201 năm hạ, trải qua 2 tháng ác chiến sau khi, Đại Đức Đế quốc quân đội rốt cục công hãm Đại Ly Đế quốc đô thành. Ở sau đó trong vòng một tháng, Đại Ly Đế quốc càng thêm không có năng lực chống cự, ở trong một tháng, Đại Đức Đế quốc quân đội lục tục đem Đại Ly Đế quốc hết thảy thành trì đánh hạ, đến tận đây Đại Ly Đế quốc chính thức diệt vong. Đại Đức lịch 1201 năm, đây là nhất định bị Võ Cực Đại Lục mọi người ghi khắc một ngày. Ngày đó Đại Đức Đế quốc rốt cục hoàn thành chính mình nhất thống đại lục hành trình, chính thức xưng bá Võ Cực Đại Lục, trở thành ngàn năm qua Võ Cực Đại Lục trên duy nhất một cái đại nhất thống đế quốc. Từ Đại Đức Đế quốc hướng về Đại Huyền Đế quốc xuất binh, đến Đại Đức Đế quốc thống nhất toàn bộ Võ Cực Đại Lục, tổng cộng hao tốn hơn 5 tháng thời gian. Đây là một cái gần như tốc độ khủng khiếp, tại mọi người vẫn không có phản ứng lại thời điểm, Đại Đức Đế quốc liền lấy vương giả tư thái đứng ở Võ Cực Đại Lục đỉnh. Tuy rằng hiện tại cái khác ba đại đế quốc bên trong còn có một chút địa phương không có bình định, ba đại đế quốc thống trị còn cần Đại Đức Đế quốc không ngừng nỗ lực. Thế nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, hiện tại Đại Đức Đế quốc là được rồi Võ Cực Đại Lục chi vương, chân chính thống nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại trừ lưu lại nhất định quân đội tọa trấn ở ngoài, Đại Đức Đế quốc quân đội bắt đầu bái sư về triều. Tại 1201 năm đầu tháng 9, Đại Đức Đế quốc đem cử hành long trọng lễ mừng, ở lúc đó Đại Đức Đế quốc đem chính thức tuyên bố mình là Võ Cực Đại Lục vương giả. Lục Dật biết thời gian sắp xỉ rồi, tứ đại người tu đạo tông phái vẫn không xuất hiện, đơn giản là được rồi cái kia mấy cái nguyên nhân. Hiện tại Đại Đức Đế quốc đã thống nhất Võ Cực Đại Lục, cái kia tứ đại người tu đạo tông phái cũng gần như đến ra tay thời khắc, tất cả âm mưu cũng đem công bố, mặc kệ tứ đại người tu đạo tông phái có âm mưu gì, cuối cùng một trận chiến là tránh không khỏi sự tình. Chỉ cần giải quyết đi tứ đại người tu đạo tông phái, Đại Đức Đế quốc độc bá Võ Cực Đại Lục cục diện đem triệt để ổn định được. Võ Cực Đại Lục thượng tướng không có bất luận là thế lực gì có thể uy hiếp đến Đại Đức Đế quốc, ở lúc đó Đại Đức Đế quốc liền mới thật sự là Võ Cực Đại Lục chi vương. Thời gian từng chút qua, khoảng cách Đại Đức Đế quốc lễ mừng càng ngày càng gần. Năm ngoái cả nước lễ mừng, Lục Dật một lần đánh bại Thông Thiên Hậu cùng Bái Hỏa giáo, đem toàn bộ Đại Đức Đế quốc trưởng cầm ở trong tay, hiện nay năm Đại Đức Đế quốc càng là thẳng thắn thống nhất Võ Cực Đại Lục. Ngay Đại Đức Đế quốc chuẩn bị cả nước lễ mừng thời điểm, một đám Võ Cực Đại Lục bên trong cao cao tại thượng tồn tại, cũng tại thành Huyền Minh cách đó không xa tập kết. Những người này nhân số cũng không nhiều, thế nhưng những người này đều không ngoại lệ đều là tản ra khí tức mạnh mẽ, mỗi một cái đều là đạo cơ cảnh, thậm chí là đạo cơ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Thời cơ đã sắp xỉ rồi, chúng ta muốn đổ vật đã thành thục, các vị chúng ta xem ra cần phải đi thu hoạch chúng ta trái cây rồi. Một cái âm trầm âm thanh tại trong hư không vang lên, mang theo dị dạng khí tức ở trong không khí không ngừng vang vọng. Đây là chúng ta sớm liền chuẩn bị hảo sự tình, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở các vị, thứ đổ vật kia là chúc với mọi người chúng ta, mà cũng không phải là thuộc về một người nào đó. Một cái khác nhắn nhủi âm thanh trên không trung vang lên, nghe được cái thanh âm này, mỗi người đều sẽ có loại tê dại cảm giác. Thứ đồ vật kia dựa theo chúng ta ước định hảo phân phối, bất quá chuyện sau này mọi người liền mỗi người dựa vào bản lĩnh rồi. Một cái khác tục tăng âm thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo không cho phủ định tô bạo. Những chuyện khác ta có thể mặc kệ, thế nhưng Võ Cực Đại Lục nhất định phải có chúng ta một hối, ta cảm thấy nguyên lai Đại Đức Đế quốc liền phi thường không sai. Cái kia làm người tê dại âm thanh lại vang lên. Nếu là ngươi có bản lĩnh cứ việc đi lấy, đến thời điểm liền nhìn ngươi cấp không cấp đến rồi. Cái kia thô cùng âm thanh âm vang lên. Các vị trước tiên không cần nói những này, đầu tháng 99, mọi người cùng nhau đọc thủ. Nếu như không thể thành công, xuất hiện đang nói không có thứ gì dùng. Hy vọng mọi người rõ ràng tất cả những thứ này lần này sự tình tầm quan trọng, sau 3 ngày mọi người thành Huyền Minh gặp. Cái thanh âm này vang lên sau khi, toàn bộ đất trời bên trong lần thứ 2 khôi phục yên tĩnh, hảo như cái gì cũng không có xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, quân hùng hội tụ Đại Đức lịch 1201 năm đầu tháng 99, Đại Đức Đế quốc đô thành Huyền Minh nơi trốn răng đèn kết hoa. Lần này lễ mừng so với trước năm càng thêm long trọng, bởi vì đây là Đại Đức Đế quốc chính thức thống nhất Võ Cực Đại Lục lễ mừng, này là đối với Đại Đức Đế quốc thậm chí Võ Cực Đại Lục đều trọng yếu vô cùng tháng ngày, ngày đó Đại Đức Đế quốc đem lên ngôi đại lục chi vương. Khắp nơi đều là sung sướng hải dương, Đại Đức Đế quốc xuất chinh binh sĩ cũng tại ngày đó trở lại thành Huyền Minh bên trong, đồng thời cử hành long trọng duyệt binh nghi thức. Mọi người đều chìm đắm tại sung sướng bên trong, mà lúc này Lục Dật cùng 32 doanh nhưng là tại nên tiếp khác một đám khách nhân. Thành Huyền Minh trong hoàng cung, có một tòa phi thường khổng lồ mật thất dưới đất. Nơi này là Đại Đức Đế quốc cơ mật trọng địa, người bình thường căn bản không biết cái chỗ này tồn tại, mà nơi này đồng thời cũng là Long Hồn vị trí, gánh chịu Võ Cực Đại Lục khí vận Long Hồn bây giờ đang ở nơi này. Trước đây Long Hồn chỉ là đại diện cho Đại Đức Đế quốc quốc vận, thế nhưng theo Đại Đức Đế quốc thống nhất toàn bộ Võ Cực Đại Lục, Long Hồn cũng là đã biến thành Võ Cực Đại Lục khí vận vị trí. Hiện tại Long Hồn so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, đứng ở đàng xa liền có thể cảm giác được trong đó lực lượng mạnh mẽ, mà chỗ này nguyên bản bí mật địa điểm cũng trở nên không lại bí mật. Long Hồn lực lượng thực sự quá cường đại, hay là có thể giấu giếm được đạo cơ cảnh cường giả, nhưng là tuyệt đối giấu không được thai động cảnh cường giả. Thai động cảnh cường giả linh hồn phi thường cường đại, đối với trong không gian lực lượng nhận biết phi thường nhạy cảm, tại thành Huyền Minh bên trong tìm kiếm Long Hồn tung tích là đơn giản hơn nữa bất quá sự tình. Trước đây Long Hồn là một đoàn tản ra nhàn nhạt long uy năng lượng nguyên, mà lúc này Long Hồn nhưng là đã biến thành màu vàng kim quang cầu, trong đó mơ hồ có cự long bơi lội. Long Hồn giống như là một cái cự long linh hồn giống như vậy, có khổng lồ năng lượng cùng khí thế khủng bố, đây là so với thai động cảnh cường giả càng ra lực lượng khủng bố, nếu như một cái thai động cảnh cường giả đạt được Long Hồn, đột phá đến chân hình cảnh đem vô cùng đơn giản. Lục Dật cùng 32 doanh lặng lặng đang đợi, Lục Khôn thì lại ngồi ở Long Hồn phụ cận, một bộ xem cuộc vui vẻ mặt, cũng không ai biết lúc này Lục Khôn suy nghĩ cái gì đổ vỡ. Long Hồn lực lượng mạnh mẽ không có đối với Lục Khôn tạo thành một tia ảnh hưởng, đã sớm đối với Lục Khôn thực lực có hiểu rõ Lục Dật căn bản không có một tia bất ngờ. Như đã đoán trước kẻ địch vẫn là tới, cũng không ai biết những người này là vào bằng cách nào, thành Huyền Minh hoàng cung giống như là không để phòng như thế. Bên ngoài vẫn là vừa múa vừa hát lễ mừng, mà địch nhân đã lặng yên không một tiếng động tiến vào đến Đại Đức Đế quốc hoàng cung trong mật thất dưới đất. Đến cũng không có nhiều người, đại khái khoảng 20 người, thế nhưng những người này đều không ngoại lệ đều là cao thủ. Hơn nữa không phải đạo cơ cảnh cường giả như vậy, toàn bộ đều là thai động cảnh loại này trong truyền thuyết tồn tại. Dĩ vãng tại võ cực đại lục trên căn bản không thấy được cao thủ, hiện tại toàn bộ tập trung vào Đại Đức Đế quốc trong hoàng cung. Có thể nói lúc này võ cực đại lục trên cao thủ toàn bộ đến đông đủ, bốn đại tông phái thai động cảnh cường giả ở chỗ này, võ cực đại lục trên đệ nhất cao thủ Lục Khôn ở chỗ này. Tại võ cực đại lục trên nhất lên Tinh Phong Huyết Vũ 32 doanh cùng Lục Giật cũng ở nơi đây, võ cực đại lục trên trung cực lực lượng toàn bộ đến đông đủ, này chính là cuối cùng quyết định võ cực đại lục vận mệnh thời khắc. Tứ đại người tu đạo tông phái là được rồi đang đợi này một cái thời khắc, Đại Đức Đế quốc thống nhất đại lục hành động bọn họ cũng không phải là không thể ngăn cản. Nhưng là cứ như vậy, bọn họ cũng đem tổn thất nặng nề, hơn nữa bọn họ coi trọng chính là Long Hồn, tụ tập võ cực đại lục khí vận Long Hồn. Long Hồn là bên trong đất trời thần vật, ai cũng chưa từng thấy tận mắt thứ này. Hiện tại khoảng cách gần cảm nhận được Long Hồn khổng lồ kia năng lượng, bốn đại tông phái hết thảy thai động cảnh cao thủ liền biết lúc trước quyết định của mình cũng không sai, có cái này thần vật, bọn họ trải qua thời gian dài không có thể đột phá cảnh giới sẽ không còn là vấn đề. Về phần võ cực đại lục, chỉ cần đêm nay qua đi, tứ đại đế quốc vẫn là tứ đại đế quốc, bọn họ vẫn là tứ đại người tu đạo tông phái, chân chính quyết định võ cực đại lục vận mệnh vẫn đem là bọn hắn, còn cái kia tứ đại đế quốc đến cùng do ai thống trị, bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần bọn họ là sau lưng người trưởng khống, này như vậy đủ rồi. Đây chính là tứ đại người tu đạo tông phái cũng không hề ngăn cản Đại Đức Đế quốc thống nhất đại lục nguyên nhân, Lục Giật cùng 32 doanh thực lực tuy rằng làm người khiếp sợ, nhưng là bọn hắn mới là võ cực đại lục sau lưng vương giả. Tứ đại người tu đạo tông phái nội tình cũng không phải là một cái khoảng 20 tuổi thiếu niên có thể so với, xuất hiện ở tại bọn hắn mục tiêu của mình mục tiêu cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Lục Giật trên mặt cũng không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, Lục Giật đã sớm đoán được một màn này. Tứ đại người tu đạo tông phái tập thể biến mất, chỉ có thể nói rõ đối phương tính toán rất lớn, mà Đại Đức Đế quốc giá trị đối phương như vậy gây chiến cũng chỉ có Long Hồn. Bất quá Long Hồn đã bị Lục Giật dự định, đây là Lục Giật đột phá đến thai động cảnh bảo đảm. Tứ đại người tu đạo tông phái muốn Long Hồn, đương nhiên có thể, bất quá muốn nhìn đối phương có bản lĩnh này hay không. Long Hồn liền ở chỗ này, thế nhưng đầu tiên muốn quá 32 doanh cùng Lục Giật cửa ải này. Hơn nữa coi như là quá cửa ải này, tứ đại người tu đạo tông phái cũng không có một chút nào cơ hội, bởi vì Lục Khôn ở chỗ này. Kỳ thực tứ đại người tu đạo tông phái phi thường khổ rồi, bọn họ đi tới nơi này mục đích là Long Hồn, nhưng là bọn hắn nhưng là nhất định phải tay không mà về. Trước tiên không nói Lục Giật cùng 32 doanh thực lực như thế nào, chỉ là một cái Lục Khôn cũng không phải là những người này có thể đối phó. Lục Khôn sẽ không xuất thủ giúp Lục Giật, thế nhưng những người này muốn cướp đi Long Hồn tuyệt đối không thể. Nếu như tứ đại người tu đạo tông phái người biết Lục Khôn thực lực chân thật, hiện tại liền sẽ không kiêu ngạo như vậy đến đây tranh đoạt Long Hồn, mà là ngoan ngoãn về nhà tẩy tẩy ngủ. Bị nó, chân hình cảnh tu vi còn muốn bắt nạt một đám thai động cảnh người tu đạo, Lục Giật mỗi lần nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy phi thường không nói gì. Nếu như Lục Khôn sớm biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại, tứ đại người tu đạo tông phái đã sớm cụp đôi làm người, ai còn dám ở chỗ này kiêu ngạo. Bất quá Lục Khôn đến cùng có ý đồ gì, Lục Giật căn bản không biết, hiện tại hết thể đều phải dựa vào chính mình. Các vị đến lúc đó thật hăng hái, hôm nay là ta Đại Đức Đế quốc nhất thống đại lục tháng ngày, các vị là tới chúc. Vậy thì thật là phi thường hoan nghênh. Lục Giật vui cười hớn hở cười nói, một điểm không có quyết chiến bầu không khí căng thẳng. Tiểu ca ngược lại là dài đến phi thường tuấn tú, nếu không đến ta Thiên Tà Tông quên đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lúc này trong nhóm người kia một người nữ tử xinh đẹp xảo tiếu nghiên nghiên nhìn Lục Giật nói rằng, trong thanh âm giống như có loại đặc thù nào đó mị lực giống như vậy, khiến người ta không khỏi lòng sinh chập chờn, dục vọng dầm dạp. Lục Giật hơi sững sờ, trong lòng không khỏi rất là cảnh giác. Nữ tử này tại nói ba xạo trong lúc đó lại có thể làm cho tâm thần người hoảng hốt, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Nhân vật như vậy thậm chí so với cựu chuyển tiên ma nữ thể chất không có thức tỉnh Tiêu Tử Uyển đều muốn khủng bố, Lục Giật không có nhìn lầm, nữ tử này tuyệt đối là Thiên Tà Tông lão tổ tông đồng lứa nhân vật. Vị tiên bối này nói đùa, làm Đại Đức Đế quốc hoàng tử, không biết có bao nhiêu nữ tử xếp hàng chờ ta lựa chọn. Hơn nữa con người của ta ưa tuổi còn nhỏ một điểm, đối với lớn tuổi lão thái bà cũng không có hứng thú. Lục Giật nở nụ cười mỉm cười trả lời. Muốn chết. Tuổi luôn luôn là nữ tử kiêng kỵ nhất đồ vật, bất quá Lục Giật nói cũng không sai, nữ tử này chính là Thiên Tà Tông tổ sư bối nhân vật, tuy rằng nhìn mặt ngoài nữ tử này hình dạng chỉ có 20 tuổi trên dưới, nhưng là chân thật tuổi làm Lục Giật tổ bà nội đều thừa sức. Nữ tử kia tuy rằng ở bề ngoài giận không thôi, thế nhưng là cũng không hề lập tức ra tay. Bên cạnh hắn những người khác lúc này lại là có chút không nhịn được. Bọn họ đi tới nơi này mục tiêu là được rồi Long Hồn, hiện tại Long Hồn ngay trước mặt, bọn họ tự nhiên không muốn chờ đợi thêm nữa. Trước đem Long Hồn nắm bắt tới tay lại nói, cái khác tất cả đợi được sau này hay nói. Một cái tóc trắng xóa lao giả lúc này nói rằng, không cần nói thêm cái gì, song phương đều có không thể điều hòa mâu thuẫn. Tổng cộng 19 cái thai động cảnh cao tay nhanh chóng hướng về Long Hồn phóng đi, trong bọn họ nếu như ai trước tiên bắt được Long Hồn không thể nghi ngờ sẽ chiếm ưu thế, cuối cùng đạt được chỗ tốt cũng đem càng nhiều. Thế nhưng Lục Giật sẽ cứ như vậy để bọn hắn đạt được Long Hồn sao? Đương nhiên là chuyện không thể nào. Tại đối phương cái kia 19 cái thai động cảnh cường giả hành động trong nháy mắt, 32 doanh người đã dọn xong trận thế, vô cực đại trận trong nháy mắt triển khai, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt xuất hiện, cỗ lực lượng này phi thường cường đại, trong nháy mắt liền đạt đến thai động cảnh cấp độ. 32 doanh hết thể chỉnh tề như một rút ra chính mình trường đao trong tay, vô số đao khí trên không trung hội tụ thành một thanh cự đao, hướng về tứ đại người tu đạo tông phái những này thai động cảnh cường giả chém tới. Mà lúc này Lục Dật thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở những này thai động cảnh cường giả trước mặt, một đôi bàn tay như bạch ngọc trực tiếp bao phủ lại một cái thai động cảnh cường giả. Tuy rằng sớm biết 32 doanh phi thường cường đại, liên hợp lại lực lượng có thể so với thai động cảnh cường giả. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới 32 doanh thực lực sẽ mạnh đến cấp bậc như vậy, trôi này to lớn đao khí bên trong tràn đầy lực lượng khủng bố, ở đây không có bất luận người nào có nắm chắc đón lấy một đao kia. Bất quá những người này toàn bộ trước sau đều là thai động cảnh cường giả, không có người nào người là người yếu. Gần như trong nháy mắt bọn họ liền phản ứng lại, dồn dập lấy ra chính mình tuyệt hoạt. Các loại uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu bắt đầu ở không trung ngăng dọc, rừng rực hỏa diễm, mờ ảo khí tức, sắc bén kiếm khí, âm tà khí tức, trong nháy mắt sẽ không trùng trôi này to lớn đao khí va chạm vào nhau. Mà lúc này Lục Dật cũng không có nghỉ ngơi, một đôi bàn tay lớn mang theo thiên đạo chi thủ khí tức cường đại kia trực tiếp hướng về một cái thai động cảnh cường giả bao phủ mà đi. Lúc này cái khác thai động cảnh cường giả đều tại ra sức ngăn cản 32 doanh đao khí, vào lúc này căn bản không có khả năng có nhân trợ giúp hắn. Nói thật, hắn căn bản không có đem Lục Dật cái này đạo cơ cảnh võ giả để vào trong mắt. Bởi vậy đối mặt Lục Dật một trường này, nét mặt của hắn cũng không có một chút nào biến hóa. Một đạo rừng rực hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn, hóa thành một đạo biển lửa hướng về Lục Dật bao phủ mà đến. Lục Dật hai tay cũng không có một chút nào thay đổi, trong nháy mắt liền xuyên qua lớn hơn đạo kia rừng rực biển lửa. Như Bạch Ngọc hai tay cũng không có một chút nào biến hóa, tại tu đạo giả kia sợ hãi trong ánh mắt, Lục Dật hai tay càng ngày càng lớn lên, nhanh chóng đập ở cái này thai động cảnh cường giả trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, ác chiến quần hùng rõ ràng là một đôi bàn tay như bạch ngọc, thế nhưng lúc này lại là cho nhân một loại che kín bầu trời cảm giác. Lục Dật đối thủ là một vị bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão, hắn vừa nãy nhìn như tùy ý trong vòng một chiêu, nhưng là hàm chứa kinh người năng lượng. Cái cỗ này hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là phi thường rừng rực ly hỏa chi tinh, coi như là bách luyện chi cương cũng sẽ bị hòa tan. Thế nhưng Lục Dật hai tay giống như cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, bàn tay như bạch ngọc xuyên qua hỏa diễm, cũng không có bị bất kỳ thương tổn, này vốn là chuyện khó mà tin nổi. Kế tiếp Lục Dật hai tay liền lấy lôi đỉnh tư thế vỗ vào cái này bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão trên ngực. Bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão lập tức như bị điện giật, thân thể bay ngang ra ngoài. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để cái này bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão đụng phải trên tường, to lớn tiếng oanh minh nghe vào mọi người trong thai là như vậy chấn động, một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp cho thấy cái này bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão đã bị thương nặng. Lục Dật trên mặt xuất hiện tiếc nuối thần tình, cái này bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão cũng coi như là thần kinh bách chiến, vừa nãy Lục Dật lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai vọt tới cái này bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão trước mặt, một trưởng kia Lục Dật cũng không có một chút nào lưu thủ, đã dùng toàn lực. Thế nhưng cái kia bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão tại Lục Dật hai tay đập ở trên người hắn trước đó, đã đem một cái đạo lực nhắc tới lồng ngực của mình. Lục Dật một chiêu kia có thể làm cho trọng thương, thế nhưng là tuyệt đối không thể làm cho đối phương tử vong. Tại nhiều như vậy thai động cảnh cường giả trước mặt, Lục Dật căn bản không có cơ hội đem cái kia bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão đánh giết. Thế nhưng một màn này rơi vào người khác trong mắt nhưng là quá chấn động, một chiêu trọng thương một cái thai động cảnh cao thủ, ở đây nhiều người như vậy vẫn chưa có người nào tự vấn có thể làm được. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, tứ đại người tu đạo tông phái cường giả vẫn không có cảm ứng lại đây, bọn họ bên này liền tổn thất một cái thai động cảnh cao thủ, có thể nói là xuất sư bất lợi. Tối phẫn nộ nhất định là bái hỏa giáo, vốn là bọn họ một cái thái thượng trưởng lao đã bị Lục Dật bắt được, hiện tại còn không biết sống hay chết, mà bây giờ bọn họ lại tổn thất một vị thai động cảnh cường giả. Võ cực đại lục trên tứ đại người tu đạo tông phái, lẫn nhau trong lúc đó thực lực không phân cao thấp. Tứ đại người tu đạo tông phái mỗi một cái đều nắm giữ 5 vị thai động cảnh cường giả, mà bây giờ bái hỏa giáo đã chỉ có 3 vị thai động cảnh cường giả, tại về mặt thực lực so với cái khác tam đại người tu đạo tông phái đã thấp một cái cấp bậc. Hiện tại tứ đại người tu đạo tông phái là liên hợp lại cùng nhau, nhưng là bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cũng có nhiều vô cùng mâu thuẫn. Bái hỏa giáo tổn thất to lớn như vậy, không thể nào không cân nhắc chuyện sau này, ở sau đó trong chiến đấu nhất định sẽ lựa chọn bảo tồn thực lực của mình, đây chính là Lục Dật lựa chọn bái hỏa giáo thái thượng trưởng lão làm mục tiêu nguyên nhân. 32 doanh liên hợp lại thực lực trực tiếp kinh hãi tứ đại người tu đạo tông phái hết thảy cường giả, Lục Dật biểu hiện càng là phi thường cấp nhãn. Tứ đại người tu đạo tông phái đã bắt đầu ý thức được không tốt, nhưng là bất kể như thế nào, vào lúc này bọn họ căn bản không thể nào cứ như vậy từ bỏ, long hồn là bọn hắn tình thế bắt buộc đổ vận. Lục Khôn phi thường nhàn nhã nhìn phía dưới trận chiến đấu kia, giống như hết thảy sự tình đều không có quan hệ gì với hắn. Mà lúc này Lục Dật cùng 32 doanh nhưng là lâm vào khổ chiến bên trong, vừa nãy Lục Dật cùng 32 doanh nhìn như chiếm cứ thượng phong, thế nhưng đây bất quá là đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý mà thôi. Khi tứ đại người tu đạo tông phái cường giả chân chính thể hiện ra thực lực mình thời điểm, Lục Dật cùng 32 doanh không thể tránh khỏi hạ xuống hạ phong. Lục Dật thực lực là rất cường đại, bằng vào vô cực đại trận cùng tự thân võ giả thân phận, Lục Dật lúc này thực lực thậm chí đã đạt đến thai động cảnh đỉnh cao cấp độ, một đối một, nơi này không có một người là Lục Dật đối thủ. Thế nhưng vây công Lục Dật nhưng là 9 cái thai động cảnh cường giả, còn lại 9 cái thai động cảnh cường giả thì lại tại một bên khác vây công 32 doanh. Có vô cực đại trận tồn tại, 32 doanh cũng buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. 32 doanh chẳng những là một đám đạo cơ cảnh cường giả, vẫn là một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đã đạt đến lô hỏa thuần thanh địa phương, tuy rằng bị 9 cái thai động cảnh cường giả vây công, thế nhưng 32 âm nhưng không có một chút nào hoảng loạn, công thủ trong lúc đó cũng không hề rõ ràng cái hở. Mà bên này Lục Dật nhưng là lâm vào khổ chiến bên trong, vây công Lục Dật 9 cái thai động cảnh người tu đạo toàn bộ đều không phải người yếu. Đều là tiến vào thai động cảnh nhiều năm láo quái vật, trong đó thậm chí có mấy cái đã đạt đến thai động cảnh trung kỳ cấp độ. Cứ việc Lục Dật thực lực cũng không kém, thế nhưng hảo hán dù sao không chịu nổi đàn sói. Lục Dật công kích vẫn như cũ phi thường sắc bén, đơn độc một người căn bản không ngăn được Lục Dật Thiên Đạo chi thủ, nhưng là đối phương có 9 người. Thường thường 4, 5 người liền có thể ngăn cản Lục Dật một chiêu Thiên Đạo chi thủ, những người còn lại sẽ đối với Lục Dật khởi xướng công kích mãnh liệt. Vô số công kích rơi vào Lục Dật trên người, thế nhưng khiến người ta vô cùng kinh ngạc chính là, Lục Dật biểu hiện như thế phi thường hung mãnh. Một điểm không có thụ thương dấu hiệu, ngược lại công kích mãnh liệt để Lục Dật trở nên càng thêm điên cuồng, công kích thời điểm trở nên càng thêm cuồng dã, hoàn toàn không để ý còn lại mấy người công kích, mấy người khác áp lực nhất thời lập tức biến lớn hơn rất nhiều. Đây chính là võ giả chỗ đáng sợ, không ngừng cường hóa thân thể, để Lục Dật thân thể biến đến mức dị thường cường đại. Phổ thông công kích Lục Dật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, lúc trước Bái Hỏa giáo cái kia thái thượng trưởng lão Ly Hỏa Chi Tinh cũng không phải là không mạnh, mà là Lục Dật thân thể quá cường đại, Ly Hỏa Chi Tinh tuy mạnh, thế nhưng là không có thể tổn thương Lục Dật thân thể mảy may. Bất quá coi như là võ giả thân thể cường đại hơn nữa, Lục Dật thực chất trên cũng chỉ là một cái đạo cơ cảnh võ giả mà thôi, cường đại thân thể hoàn toàn không đủ để Lục Dật đỡ lấy 3, 4 cái thai động cảnh cường giả công kích. Lục Dật có thể có hiện tại loại điên cuồng này biểu hiện, tối vì là nguyên nhân chủ yếu, hay là đang với Lục Dật tu luyện một môn cường đại vũ khí bất hủ võ thể. Bất hủ võ thể được xưng là mạnh mẽ nhất phòng ngự công pháp, cùng Thiên Đạo chi thủ một công một thủ cũng xưng hồng mông võ đạo bên trong tuyệt học tối cao cũng không phải là không có đạo lý. Thiên Đạo chi thủ cường đại tay tự nhiên không cần nhiều lời, chính là dựa vào Thiên Đạo chi thủ, Lục Dật mới có thể cho cái kia 4, 5 cái thai động cảnh người tu đạo tạo thành to lớn uy hiếp. Làm cùng Thiên Đạo chi thủ cùng một cấp bậc tồn tại, bất hủ võ thể cũng không kém mảy may. Bất hủ võ thể đem Lục Dật tu luyện võ nguyên che kín Lục Dật thân thể mỗi một góc, những này thai động cảnh cường giả nhìn như là đánh vào Lục Dật trên người, trên thực tế những công kích này toàn bộ đều bị bất hủ võ thể cản dưới, chỉ cần Lục Dật tự thân võ nguyên không tiêu hao hết, bất hủ võ thể liền sẽ không phá diện. Muốn đem Lục Dật võ nguyên tiêu hao hết, không thể nghi ngờ là một cái phi thường chuyện khó khăn. Hiện tại Lục Dật phần lớn lực lượng cũng không phải tới bắt nguồn từ thân, mà là đến từ vô cực đại trận. Chỉ cần 32 doanh không sụp đổ, vô cực như vậy đại trận lực lượng có thể nói là quần quần không ngừng, vĩnh viễn không thôi, này cũng chính là vô cực đạo binh thần thông, cái môn này thiên cấp công pháp nhất là chỗ thần kỳ. Mà Lục Dật tự thân tốc độ khôi phục cũng phi thường khủng bố, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tồn tại, để Lục Dật mỗi một cái hô hấp trong lúc đó đều có thể thu nạp lượng lớn thiên địa nguyên khí. Chỉ cần tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tồn tại, cho dù là Lục Dật thân thể bề ngoài, Lục Dật cũng sẽ không tồn tại lực lượng khô cạn cái vấn đề này. Hồng Mông võ đạo làm thế gian nhất là đỉnh cấp thần cấp công pháp, nếu như chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, đó mới là chuyện cười. Ngược lại lúc này Lục Dật cũng không có khả năng đem Hồng Mông võ đạo nên có uy lực toàn bộ thể hiện ra đến, nếu không phải như vậy, coi như là trở lại 10 cái thai động cảnh cao thủ cũng không thể nào là Lục Dật đối thủ. Hai bên đều lâm vào khổ chiến bên trong, hơn nữa vào lúc này tứ đại người tu đạo tông phái đã hoàn toàn lâm vào vòng xoáy bên trong. Vào lúc này bọn họ bi kịch phát hiện, bọn họ trừ phi là đánh bại Lục Dật hoặc là 32 doanh một cái trong đó, nếu không phải như vậy, cho dù là thiếu một người, bọn họ đều có khả năng lập tức sụp đổ. Lục Dật đã điên cuồng, thảm liệt chiến đấu đem Lục Dật hiếu chiến thiên tính hoàn toàn kích phát ra. Giờ này khắc này Lục Dật mới chính thức cảm giác mình là một võ giả, mỗi khi Lục Dật huy đi một quyền, thân thể chịu đựng thai động cảnh cao thủ công kích, Lục Dật sẽ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, trước đây một ít không thể lĩnh hội võ đạo chí lý giống như vào đúng lúc này toàn bộ lĩnh ngộ. Đây mới là võ giả, thân thể của mình liền là chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất. Võ giả không cần sợ hãi, mặc kệ che ở chính mình phía trước là cái gì, đều chỉ cần dùng lực lượng mạnh mẽ phá tan ràng buộc, coi như là ngày này muốn ngăn cản ta, cũng muốn ngày này nghiền nát. Đây chính là võ giả, một đám không sợ trời không sợ đất người, một đám bướng bỉnh kẻ điên. Lục Dật đã chìm đắm tại võ đạo chí cao ý nghĩa thâm ảo bên trong, tạo hóa ngọc điệp lúc này ở Lục Dật trong đầu đột nhiên phóng ra một tia hào quang màu tím. Dòng hào quang màu tím này nhanh chóng nhập vào Lục Dật trong linh hồn, kỳ thực trực đến lúc này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ mới tính là chân chính nhận Lục Dật làm chủ, từ đây cùng Lục Dật tuy hai mà một. Lục Dật lĩnh ngộ chính là võ đạo chân lý, này hay là không phải cái gì chí cao võ đạo ý nghĩa thâm ảo. Thế nhưng đây chính là võ đạo hạch tâm nhất đồ vật, chỉ có không có gì lo sợ, quyết chí tiến lên người mới có thể được gọi là chân chính võ giả. Trước đây Lục Dật thường thường đang không ngừng tìm cách tính toán, trái lại nhưng ít đi một loại dũng mãnh tinh tiến khí thế. Bất quá bây giờ cũng không muộn, lúc này Lục Dật đã bỏ đi trong lòng mình hết thảy bao quần áo. Vào lúc này Lục Dật chỉ muốn sung sướng một trận chiến, không đi tính toán cái kia thắng bại thành bại. Lục Dật trở nên quyết chí tiến lên, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thế nhưng Lục Dật dám đổi mệnh, tứ đại người tu đạo tông phái cường giả cũng không dám đổi mệnh. Chiến đấu lâu như vậy, bọn họ đã nhận định Lục Dật là một cái quái vật. Chịu được nhiều như vậy công kích lại một chút việc đều không có, đây không phải là quái vật là cái gì? Thế nhưng đến lúc này, ai cũng không dám có chút thư giãn, một khi ai trước tiên chịu không được, liền đem là cuộc chiến đấu này phát sinh chuyển mặt thời khắc. Lục Dật Thiên Đạo chi thủ đập trúng một cái thai động cảnh cường giả sau khi, thân thể của mình lập tức bị 3, 4 cái thai động cảnh cường giả bắn trúng. Thế nhưng Lục Dật chỉ là thử một thoáng răng, song tay nhanh chóng đông đưa, Thiên Đạo chi thủ lần thứ 2 đánh ra, mà bị Lục Dật đập trúng cái kia thai động cảnh cường giả nhưng là toàn thân run rẩy, khẩn trương thối lui đến mặt sau. Chiến đấu vẫn tại kéo dài, bốn đại tông phái cường giả nhưng là trở nên càng ngày càng không tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, giết tới ngươi sợ hãi tại vây công Lục Dật những người này, có tứ đại người tu đạo nhất là nhân vật cường đại. Tại tứ đại người tu đạo trong tông phái, đạt đến thai động cảnh trung kỳ chỉ có 4 người, còn lại toàn bộ đều là thai động cảnh sơ kỳ cường giả. Thai động cảnh sơ kỳ hảo thai động cảnh trung kỳ tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó thực lực nhưng là cách biệt rất lớn. 4 người này dành cho Lục Dật áp lực cũng là to lớn nhất, Bình thường công kích thời điểm đều là do này bốn cái cường giả ra tay, cũng chỉ có bọn họ liên thủ mới có thể chống lại hiện tại Lục Giật, mà còn lại những người kia thì lại là tìm cơ hội đánh lén, toàn lực công kích Lục Giật. Thiên Kiếm Tông mạnh mẽ nhất người kia là một cái cầm kiếm nam tử trung niên, cái này thai động cảnh cường giả đối với kiếm tu luyện đã đạt đến cảnh giới nhất định, mỗi một lần vung kiếm đều sẽ mang theo không gì không xuyên thủng ánh kiếm, coi như là có bất hủ võ thể Lục Giật cũng không dám dễ dàng bị đối phương tập trung, nhằng nhị khắp nơi kiếm chiêu đã càng là có kiếm đạo mấy phần thần vận. Bái Hỏa Giáo người mạnh mẽ nhất cũng là một loại tu đạo giả trung niên, trong hai tay vờn quanh rừng rực hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, đã vượt qua phàm hỏa cấp độ, có một tia trong truyền thuyết tam vị chân hỏa khí tức. Bái Hỏa Giáo vị này thai động cảnh cường giả đối với Lục Giật có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là bởi vì Lục Giật, Bái Hỏa Giáo mới có thể liên tiếp tổn thất hai vị thai động cảnh cường giả. Tại đối mặt Lục Giật thời điểm, cái này Bái Hỏa Giáo thai động cảnh cường giả phi thường điên cuồng, đầy trời hỏa diễm trên không trung đan xen, giống như hận không thể đem Lục Giật đốt thành tro bụi. Cường đại như vậy hỏa diễm Lục Giật cũng không dám vững vàng đón đỡ, thậm chí coi như là nhiễm một tia, đều sẽ đối với bất hủ võ thể tạo thành to lớn thương tổn. Thiên Tà Tông người mạnh mẽ nhất chính là lúc mới bắt đầu cùng Lục Giật nói chuyện cái kia yêu mị nữ tử này ra tay thời điểm mang theo âm tà vô cùng khí tức. Trong lúc vô tình phản phất có thể ảnh hưởng nhân thần trí giống như vậy, bất quá đối với có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ Lục Giật mà nói, nữ tử này uy hiếp ngược lại là nhỏ nhất. Thiên Đạo Tông thai động cảnh cường giả nhưng là một cái tóc trắng xóa lão giả, Thiên Đạo Tông công pháp tràn đầy một loại mờ ảo khí tức, bất quá uy lực nhưng là không thể coi thường. Thiên Đạo Tông vị này thai động cảnh cường giả cũng là trong bốn người này mạnh nhất, mỗi khi ở lúc mấu chốt đều có thể đỡ Lục Giật công kích, Lục Giật có đến vài lần công kích đều là bởi vì vị này mới có thể tay trắng trở về. Còn lại cái kia năm vị thai động cảnh cường giả cũng là tứ đại người tu đạo trong tông phái người xuất sắc, tuy rằng chỉ có thai động cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng khoảng cách thai động cảnh trung kỳ cũng không có bao nhiêu khoảng cách. Công kích của bọn hắn đều phi thường sắc bén, bất quá đều bị Lục Giật bất hủ võ thể cản lại, muốn công phá bất hủ võ thể vẫn kém một chút hỏa hầu. Bốn đại tông phái thai động cảnh cường giả lúc này cũng phi thường lo lắng, cái kia bốn cái người mạnh nhất chịu đựng Lục Giật to lớn nhất áp lực, công kích của bọn hắn tuy rằng có thể đối với Lục Giật tạo thành uy hiếp, nhưng là căn bản đặng không ra tay được. Chỉ có bốn người bọn họ liên thủ mới có thể chính diện cùng Lục Giật chống đỡ được. Cái khác năm người coi như là liên thủ cũng không thể nào tại Lục Giật trong tay kiên trì thời gian bao lâu. Lục Giật nhìn bề ngoài phong quang vô hạn, một người đứng vững chín cái thai động cảnh cường giả công kích, vẫn biểu hiện phi thường hùng hổ, đêm này chín cái thai động cảnh cường giả áp chế không có sức lực chống đỡ lại, thế nhưng kỳ thực tất cả những thứ này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, Lục Giật lúc này đến cùng chịu đựng bao lớn áp lực chỉ có Lục Giật tự mình biết. Bất hủ võ thể là phi thường cường đại đến để Lục Giật không ý kỵ tí nào thai động cảnh cường giả công kích mức độ, thế nhưng hiện tại Lục Giật lực lượng cũng không phải tới tự với tự thân, mà là mượn vô cực đại trận lực lượng. Hơn nữa vì áp chế này chính cái thai động cảnh cường giả, Lục Giật càng là vô cực đại trận lực lượng kích phát đến cực hạn, như vậy không thể tránh khỏi đối với Lục Giật thân thể tạo thành to lớn gánh nặng. Tuy rằng võ giả thân thể phi thường cường đại, Lục Giật càng là mấy lần cường hóa thân thể của mình. Thế nhưng Lục Giật thời gian tu luyện dù sao đặt ở nơi nào bày, từ siêu việt đến võ cực đại lục bắt đầu, Lục Giật tổng cộng cũng mới tu luyện thời gian hơn một năm mà thôi, cường hóa thân thể tu luyện càng là mới tiến hành thời gian mấy tháng, căn bản không thể nào đem võ giả năng lượng toàn bộ kích phát ra. Lần này cùng tử cực mang lưu chiến đấu lần kia như thế, Lục Giật là tại mượn dùng vượt qua chính mình thân thể cực hạn lực lượng. Vậy chính là có thần cấp nội thiên địa Lục Giật mới có thể làm như vậy, đổi lại là cái khác đạo cơ cảnh cường giả, lúc này thân thể khẳng định đã sụp đổ. Bất quá vào lúc này, Lục Giật căn bản không có lựa chọn khác, hiện tại Lục Giật cùng bốn đại tông phái cường giả bính là được rồi, xem ai kiên trì thời gian càng dài, ai trước tiên chịu không được như vậy một phương khác không nghi ngờ chút nào sẽ đạt được thắng lợi. Bất quá cũng làm phiền Lục Giật lĩnh ngộ võ giả không chỗ nào không sợ chân lý, bằng không thì căn bản không thể nào kiên trì thời gian lâu như vậy. Một bên khác 32 doanh chiến đấu nhưng là so sánh với bước vàng, vây công 32 doanh chín cái thai động cảnh cường giả toàn bộ đều là mới vừa bước vào thai động cảnh tu vi, chỉnh thể về mặt thực lực so với vây công Lục Giật chín người kém không ít. Có vô cực đại trận tồn tại, 32 doanh vẫn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, mà lên không giống Lục Giật như vậy, thân thể chịu được áp lực lớn. Nếu như chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài, 32 doanh không nghi ngờ chút nào đem thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Vô cực đại trận tồn tại, để 32 doanh hoàn toàn không tất yếu lo lắng tự thân lực lượng sẽ khô cạn, mà cái kia chín cái thai động cảnh cường giả lực lượng lại không thể nguồn năng lượng nguyên không ngừng, tổng thể có lực lượng khô cạn một ngày. Lục Giật hai tay hóa thành to lớn thiên đạo chi thủ hướng về Bái Hỏa Giáo vị trưởng lão kia vô tới, rừng rực hỏa diễm lập tức hướng về Lục Giật thân thể ghế của tới, nếu như di vãng, Lục Giật nhất định sẽ tạm thời lảng tránh, cái kia tiếp cận tam vị chân hỏa cường đại hỏa diễm có thể là nắm giữ phi thường khủng bố nhiệt độ, thế nhưng lần này Lục Giật nhưng là không tránh không né. Bất hủ võ thể xúc phát đến cực hạn, tinh khiết võ nguyên che kín Lục Giật bên trên thân thể. Bằng vào cường đại bất hủ võ thể Lục Giật trực tiếp từ trong biển lửa xuyên qua, hai tay đồng thời cũng ngưng tụ xong lực lượng mạnh mẽ, một chiêu thiên đạo chi thủ hướng về cái kia Bái Hỏa Giáo trưởng lao vút tới, mà lúc này những người khác căn bản không có dự liệu được một màn này, muốn cứu viện đã chậm. Thiên đạo chi thủ nhanh chóng đánh vào cái kia Bái Hỏa Giáo trên người trưởng lao, cùng lúc đó Lục Giật hai tay liên tục, lại là một chiêu long bá cửu thức vô vào cái này Bái Hỏa Giáo trên người trưởng lao. Cùng một thời gian cái khác thai động cảnh cường giả cũng đến, đủ loại công kích đồng thời hướng về Lục Giật bắt chuyện, toàn lực tiến công Lục Giật, không thể tránh khỏi chịu đựng rất nhiều công kích. Bất hủ võ thể lảo đảo, Lục Giật thân thể nhanh chóng lóe lên, dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức nổ ra hết thể công kích, giết xuất ra vòng đây. Mà cái kia Bái Hỏa Giáo thai động cảnh cường giả cũng chưa có vận tốt như vậy, liên tiếp bị Lục Giật hai đại tuyệt chiêu, thân thể trực tiếp đụng phải xa xa trên tường, ngã trên mặt đất sinh tử không biết. Lục Dật khóe miệng xuất hiện một tia máu tươi, vừa nãy trong nháy mắt đó Lục Dật không chỉ liên tiếp gặp 9 cái thai động cảnh cường giả công kích, càng là liên tiếp sử dụng 2 đại tuyệt chiêu. Bất Hủ Võ Thể tuy rằng cuối cùng không có nghiền nát, thế nhưng trong nháy mắt đó tiêu hao võ nguyên là phi thường khủng bố, Vô Cực Đại Trận tuy rằng tại trong nháy mắt bổ sung những này võ nguyên, nhưng là cứ như vậy, Lục Dật thân thể chịu đựng áp lực lập tức liền lớn hơn rất nhiều. Mạnh mẽ khiến dùng lực lượng mạnh mẽ cuối cùng vẫn là phản vệ Lục Dật, lúc này Lục Dật thân thể đã kinh biến đến mức rối tinh rối mù. Thế nhưng Lục Dật khóe miệng nhưng là mang theo vẻ mỉm cười, vào lúc này thân thể như thế nào đã không ở Lục Dật cân nhắc trong phạm vi. Đánh bại trước mắt cường địch mới là Lục Dật mục tiêu, Lục Dật nhanh cười một tiếng, lần thứ 2 hướng về cái kia 8 cái thai động cảnh cường giả phóng đi. Hoàn toàn không để ý đến đây lúc thân thể, Lục Dật trong đầu còn lại cũng chỉ có chiến đấu. Mặc kệ có bao nhiêu công kích rơi vào Lục Dật trên người, Lục Dật đều sẽ không đi lưu ý, Lục Dật trong mắt chỉ có công kích mình kẻ địch. Hai tay không đánh vào địch trên thân thể người, Lục Dật là sẽ không giảng hòa, coi như là có nhiều hơn nữa người ngăn cản cũng giống như vậy. Lúc này Lục Dật là được rồi một cái chân chính võ giả, mặc kệ trước mặt của mình có bao nhiêu kẻ địch, võ giả trong lòng đều sẽ không có chút nào sợ hãi. Ta muốn giết người, ai cũng không có thể ngăn cản. Chính là loại này quyết chí tiến lên khí thế, võ giả mới có thể không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn, cuối cùng thậm chí có thể tránh thoát thiên đạo giằng buộc. Chiến đấu, điên cuồng chiến đấu. Bốn đại tông phái những này thai động cảnh cường giả càng đánh càng là tâm tình, theo cái kia Bái Hỏa giáo thai động cảnh cường giả trọng thương sau khi, Thiên Tà tông cái kia tà mị nữ tử cũng bị Lục Dật trọng thương, tạm thời mất đi lực chiến đấu. Vốn là tứ đại người tu đạo tông phái cường giả tại Lục Dật trong tay liền chiếm không đến bất cứ cái gì tiện nghi, lúc này liên tiếp tổn thất 2 cường giả, cục diện trở nên càng thêm bị động. Nếu không phải nhìn thấy Lục Dật khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, bọn họ e sợ đều đã sớm lui lại. Nhìn Lục Dật lay động thân thể, tứ đại người tu đạo tông phái thai động cảnh cường giả là cỡ nào hy vọng sau một khắc Lục Dật có thể ngã xuống. Thế nhưng mỗi một lần Lục Dật đều sẽ trạng thái như điên cuồng hướng về bọn họ mà tới, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, công kích nhưng là dị dạng cực kỳ cuồng bạo, thậm chí thụ thương cũng không hề để Lục Dật thực lực giảm xuống, trái lại để Lục Dật công kích uy lực trở nên càng kinh khủng hơn. Một cái, hai cái, ba cái. Khi tứ đại người tu đạo tông phái 9 cái thai động cảnh cường giả chỉ còn lại 3 cái thời điểm, bọn họ mới ý thức tới không tốt, như vậy chiến đấu tiếp, khủng bố trước tiên ngã xuống cũng không phải là Lục Dật, mà là bọn hắn. Vào lúc này bọn họ sợ, đã từng cao cao tại thượng bọn họ, lúc này lại là với trước mắt cái này khoảng 20 tuổi thiếu niên sinh ra sợ hãi tâm tình. Mà ở một mặt khác, chiến cuộc cũng phát sinh biến hóa. Bất quá là không phải bởi vì Lục Dật duyên cơ vô cực vi lực của đại trận lập tức biến lớn hơn rất nhiều, vốn là không phân cao thấp cục diện trong nháy mắt liền hướng 32 doanh bên kia nghiêng. Chỉ bất quá mới qua đi vẹn vẹn thời gian mấy phút, tứ đại người tu đạo tông phái thai động cảnh cường giả đã tổn thất 3 cái. Còn lại 9 cái thai động cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, biết ngày hôm nay bọn họ muốn đoạt được long hồn chỉ sợ là không thể nào. Vào lúc này bị Lục Dật giết phá đảm bọn họ, trong lòng có lui lại ý niệm. Cũng không biết là ai đi đầu, này 9 cái thai động cảnh cường giả không nói hai lời, hướng về này mật thất bên trong chạy đi. Đang lúc này, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền tràn đầy này mật thất. Cùng lúc đó một cái thanh âm lạnh lùng đồng thời vang lên, đều lưu lại đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, độc bá thiên hạ toàn bộ đều lưu lại đi. Kèm theo câu nói này xuất hiện, còn có cái kia bá thiên tuyệt địa khí tức mạnh mẽ. Vào lúc này còn lại những này thai động cảnh cường giả sợ hãi phát hiện, tại cỗ khí tức mạnh mẽ này trước mặt, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng có vẻ như vậy yếu đuối không thể tả. Vô số đao kiếm không biết khi nào đã trôi lơ lửng ở này mật thất không trung, những này đao kiếm cũng không phải là người tu đạo đạo lực biến thành, mà là chân thực tồn tại, mỗi một trôi đao kiếm đều phảng phất có chính mình linh tính giống như vậy, trên không trung linh hoạt đi khắp. Cách không nhất bật, linh hồn bên ngoài. Đây là thần du cảnh. Không. Thần du cảnh không thể nào điều khiển nhiều như vậy đao kiếm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân hình cảnh. Võ cực đại lục trên làm sao có khả năng có chân hình cảnh cao thủ, làm sao có khả năng. Thiên đạo tông lão giả kia sắc mặt tái nhợt nói rằng, trong ánh mắt đầy người tuyệt vọng. Ra tay chính là Lục Khôn. Lúc này Lục Khôn trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, trên người tràn đầy khó có thể tưởng tượng khí tức. Đây chính là Lục Khôn chân thực thực lực sao? Lục Dật trong lòng tràn đầy khiếp sợ, tuy rằng sớm biết Lục Khôn là chân hình cảnh cao thủ, nhưng là chỉ có chân chính thấy được chân hình cảnh lực lượng sau khi, Lục Dật mới biết được chân hình cảnh người tu đạo lực lượng là cỡ nào khủng bố. Đầy trời đao kiếm mang theo mạnh mẽ khí tức hướng về còn lại những này thai động cảnh cường giả phóng đi, mỗi một trôi đao kiếm trên khí tức đều so với thai động cảnh cường giả còn cường đại hơn, đối mặt những này đao kiếm, những này thai động cảnh cường giả tuy rằng ra sức chống đối, thế nhưng là không có một chút nào tác dụng. Vô số đao kiếm trực tiếp đem này 9 cái thai động cảnh cường giả phân thây, tử không thể lại tử. Lục Dật khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn, những người này Lục Dật hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể miễn cưỡng đánh bại, thế nhưng Lục Khôn trước mặt lại như vậy yếu đuối không thể tả. Đối với loại lực lượng mạnh mẽ này, Lục Dật phi thường khát vọng, Lục Dật biết một ngày nào đó mình cũng đem nắm giữ loại lực lượng này, cái gì ngăn cản không được chính mình leo võ đạo đỉnh cao. Tất cả đều kết thúc, theo Lục Khôn ra tay, tứ đại người tu đạo tông phái thai động cảnh cường giả toàn bộ chết hết. Còn lại những này đạo cơ cảnh cường giả khó hơn nữa đối với đại đức đế quốc tạo thành uy hiếp gì. Những người kia không xuất hiện cũng còn tốt, nếu như xuất hiện, e sợ cũng chỉ có một con đường chết. Thông qua trận chiến này, Đại Đức Đế quốc đã chính thức xác lập chính mình đại lục bá chủ địa vị. Thành Huyền Minh bên trong vẫn tại vừa múa vừa hát, cũng không ai biết một hồi quan hệ võ cực đại lục tương lai chiến tranh đã lặng yên không một tiếng động kết thúc. Lúc này 32 doanh đã rời khỏi tòa kia mật thất dưới đất, mà Lục Dật thì lại là tiếp tục lưu lại tòa kia trong mật thất dưới đất trị liệu thương thế của mình. Lần này cùng tứ đại người tu đạo tông phái chiến đấu, Lục Dật thời gian dài mạnh mẽ sử dụng siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Hơn nữa Lục Dật gần như điên cuồng công kích phương thức, để Lục Dật thân thể đã nằm ở sụp đổ biên giới. Nhìn mặt ngoài là không có một chút nào thương thế, thế nhưng kỳ thực Lục Dật bên trong thân thể đã loạn tung tung kẹo. Bất quá võ giả thân thể luôn luôn là chính mình to lớn nhất tư bản, ngoại trừ cường đại thân thể ở ngoài, võ giả thân thể năng lực hồi phục cũng phi thường cường đại. Hơn nữa lần này Lục Dật cũng coi như là nhân họa đắc phúc, lực lượng mạnh mẽ mặc dù đối với Lục Dật thân thể tạo thành to lớn cái nặng, nhưng là cùng lúc cũng làm cho Lục Dật lấy quyết chí tiến lên dũng khí phá vỡ thân thể của mình cực hạn. Đây chính là võ giả tu luyện, mỗi một bước giống như là siết đi dây bình thường nguy hiểm. Thành công là được rồi đột phá tự thân cực hạn, thu được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, thất bại là được rồi thân thể sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Một lần hai lần hay là vẫn có thành công độ khả thi, nhưng là võ giả mỗi một lần tiến bộ đều sẽ nguy hiểm như vậy, điều này cũng làm cho không khó lý giải vì sao võ giả tu luyện gian nan như vậy. Chiến đấu vĩnh viễn là tiến bộ nhanh nhất phương pháp, thông qua lần này chiến đấu, vô cực đại trận gia trì tại Lục Dật trên người lực lượng ngoại trừ cho Lục Dật mang đến lực lượng mạnh mẽ, đồng thời không ngừng sử dụng bất hủ võ thể, mỗi một lần chịu đựng công kích kỳ thực cũng là một lần đối với Lục Dật thân thể rèn luyện, này trực tiếp dẫn đến Lục Dật tại trị liệu chính mình thương thế thời điểm, trực tiếp đột phá đến đạo cơ cảnh trung kỳ. Trống trải trong mật thất dưới đất, Lục Dật thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này Lục Dật đã đứng ở Lục Khôn đối diện, lặng lặng đang đợi đối phương trả lời chắc chắn, tất cả đáp án đến lúc này cũng đến vạch trần thời điểm, tứ đại người tu đạo tông phái thai động cảnh cường giả bại vong trực tiếp dẫn đến long hồn đã sắp muốn thành thủ. Ngươi làm rất tốt, so với ta tưởng tượng càng tốt hơn. Mấy ngày nữa long hồn liền có thể triệt để thành thủ, đến thời điểm tìm cách nhiều năm kế hoạch liền có thể thực hành. Bất quá long hồn có hai loại phương pháp sử dụng, tất cả những thứ này còn cần chính ngươi lựa chọn. Lục Khôn trên mặt không có biểu tình gì nói rằng, vì sao ngươi không chính mình thống nhất võ cực đại lục, lấy thực lực của ngươi hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm được. Lục Dật cũng không hề hỏi do đến cùng là cái nào hai loại phương pháp sử dụng, mà là đem chính mình đấy lòng trải qua thời gian giải nghi hoặc nói ra. Thống nhất võ cực đại lục đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta chỉ là một cái thân ngoại hóa thân, chưa hoàn chỉnh linh hồn tồn tại, hoặc là nói căn bản không có linh hồn tồn tại, coi như là thống nhất võ cực đại lục, long hồn cũng sẽ không thành tựu. Long hồn là trong thiên địa thần vật, ta đã dùng đặc thù phương pháp, đem linh hồn của ngươi cùng long hồn thành lập liên hệ, cũng chỉ có như vậy ngươi có thể lợi dụng long hồn bên trong năng lượng khổng lồ. Lục Khôn ung dung thong thả nói rằng. Lục Dật hơi sững sờ, Lục Khôn cường đại để Lục Dật không chú ý mấu chốt nhất một điểm. Trước mắt cái này Lục Khôn bất kể là cường đại cỡ nào, cũng chỉ là một cái thân ngoại hóa thân, không thể nào nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, coi như là tự mình tu luyện cũng không thể, cũng chỉ có Lục Khôn thực lực của bản thân tiến bộ, mới có thể làm cho cái này thân ngoại hóa thân thực lực tiến bộ. Thân ngoại hóa thân đến cùng là kiểu gì tồn tại, Lục Dật cũng không rõ ràng lắm. Lục Dật căn bản không biết Lục Khôn thực lực bây giờ đến cùng đạt đến cảnh giới như thế nào, bất quá chỉ là từ cái này thân ngoại hóa thân bên trên liền có thể thấy được, Lục Dật chỉ biết là hiện tại Lục Khôn thực lực khẳng định không thấp. Đặt ở trước mặt ngươi có hai con đường, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp luyện hóa long hồn bên trong năng lượng, như vậy ngươi liền có thể tại cực trong thời gian ngắn đạt đến chân hình cảnh cấp độ, thậm chí có thể xông lên cảnh giới càng cao hơn, bất quá này một loại phương pháp sẽ làm tương lai ngươi tu luyện con đường biến đến gian nan vô cùng, không phải là mình đã tu luyện lực lượng nhất định sẽ có rất nhiều hạn chế. Lục Khôn bình tĩnh nói rằng, con đường thứ hai đây. Lục Dật hít sâu một hơi nói rằng, chân hình cảnh sát thực có to lớn sức mê hoặc, bất quá Lục Khôn không biết là, Lục Dật đi chính là võ đạo, căn bản không tồn tại cảnh giới không đủ vấn đề. Cái gọi là tai họa ngầm đối với Lục Dật mà nói cũng không là vấn đề. Con đường thứ hai là sư phụ của ta đã từng lưu lại bí pháp. Ta có thể mang long hồn dùng đặc thù phương pháp dung nhập đến trong cơ thể của ngươi, thực lực của ngươi đem sẽ không có chút nào tăng cao, thế nhưng long hồn lực lượng đem không ngừng thẩm thấu linh hồn của ngươi, mà ngươi đem nắm giữ toàn bộ võ cực đại lục khí vận, võ cực đại lục khí vận đem ngưng tụ ở trên thân thể ngươi, chỉ cần võ cực đại lục bất diệt, ngươi liền có thể tại mọi thời khắc chịu đến võ cực đại lục khí vận ảnh hưởng, đối với ngươi sau đó tu luyện có lợi ích to lớn, còn cụ thể có thể đạt đến hiệu quả như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Lục Khôn tiếp tục nói, hai con đường đều có từng người chỗ tốt, hơn nữa bởi vì tự thân tu luyện chính là võ đạo duyên cớ, Lục Dật vẫn không cần lo lắng cảnh giới vấn đề. Tuy rằng lập tức liền thăng mấy cái cảnh giới, lực lượng khẳng định không dễ dàng khống chế, nhưng là đối với võ giả mà nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian tất cả đều không là vấn đề. Con đường thứ hai có quá nhiều không xác định, nhưng là trở thành một cái đại lục khí vận vị trí, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bên trong đất trời có phi thường huyền diệu khí vận nói chuyện, khí vận người cường đại đều là có thể kỳ ngộ liên tục, thậm chí tại đột phá cảnh giới thời điểm đều so với người khác càng thêm đơn giản. Gánh chịu một cái đại lục khí vận, chắc chắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Hơn nữa là mấu chốt nhất một điểm, long hồn bên trong bảng đại lực lượng cũng không phải là biến mất không thấy, nó sẽ tại mọi thời khắc thẩm thấu chạm đất giật thân thể. Đối với Lục Dật mà nói, thân thể liền là chính mình to lớn nhất tiền vốn. Long là yêu thú bên trong nhất là nhân vật cường đại, long hồn thẩm thấu cũng sẽ để Lục Dật thân thể chậm rãi có long khí tức, tương lai tại phá tan thân thể cực hạn thời điểm sẽ có to lớn trợ giúp. Ta chọn con đường thứ hai. Lục Dật cuối cùng làm ra quyết định, cái này lựa chọn cũng không khó khăn. Chân hình cảnh tuy rằng tràn đầy sức mê hoặc, thế nhưng Lục Dật tin tưởng mình sớm muộn cũng sẽ đạt đến cảnh giới kia, Lục Dật coi trọng chính là càng cao hơn cấp độ, võ đạo đỉnh cao, mà không phải nhất thời được mất thành bại. Sau 10 ngày, ta đem giúp ngươi dung hợp long hồn lực, đến thời điểm cũng chính là ngươi rời khỏi võ cực đại lúc, ngươi sau khi trở lại liền đem hết thể sự tình sắp xếp tốt đi. Lục Khôn nói xong xoay người rời đi, đang xoay người trong nháy mắt, Lục Dật rõ ràng tại Lục Khôn trong ánh mắt thấy được một tia tán thưởng, đây là cái này Lục Khôn lần thứ nhất tại Lục Dật trước mặt hiện lộ ra tâm tình biến hóa. Sau 10 ngày Lục Dật liền đem dung hợp long hồn, cái kia sau khi Lục Dật xác thực không có ở lại võ cực đại lục cần phải. Nếu không phải vì long hồn, Lục Dật căn bản sẽ không đi tranh bá võ cực đại lục, từ lúc đột phá đến đạo cơ cảnh thời điểm, Lục Dật chỉ sợ cũng sẽ chọn rời đi võ cực đại lục. Võ cực đại lục đã không thể để cho Lục Dật kế tục tiến bộ, chỉ có tiến vào thiên địa mới, truyền thuyết kia bên trong tu luyện thánh địa, Lục Dật mới có thể không ngừng tiến bộ, không ngừng tiếp cận võ đạo đỉnh cao. Cũng chỉ có ở nơi nào, Lục Dật mới có thể nhìn thấy cha của mình, cái kia vẫn giấu kín tại Lục Dật đáy lòng khúc mắc mới có thể triệt để mở ra. Võ cực đại lục Lục Dật nhất định là muốn rời khỏi, bất quá trước lúc ly khai, Lục Dật vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. 32 doanh chốt xuống Lục Dật vô số tâm huyết, thế nhưng hiện tại 32 doanh vẫn không thích hợp tiến vào cái kia thế giới mới bên trong. Đối với tình huống của nơi kia Lục Dật căn bản không biết, tùy tiện để 32 doanh tiến vào nơi nào cũng không phải là cái gì chuyện tốt. 32 doanh làm Lục Dật tỉ mỉ chế tạo vô địch quân đoàn, Lục Dật nhất định là không muốn cứ như vậy từ bỏ. Chỉ cần Lục Dật thực lực không ngừng tiến bộ, 32 doanh thực lực cũng đem càng ngày càng mạnh, võ cực đại lục cũng không phải 32 doanh điểm cuối, Lục Dật tin tưởng 32 doanh một ngày nào đó sẽ ở thế giới mới bên trong thành vị mình trợ lực. Thời gian 10 ngày cũng không dài, thế nhưng cũng đầy đủ Lục Dật xử lý một ít chuyện, sau 10 ngày liền đem là Lục Dật bước lên mới hành trình thời khắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86, viễn cổ truyền thuyết 32 doanh làm Lục Dật trong tay đao nhọn, tại một loạt trong chiến đấu phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vô cực đại trận tồn tại càng là Lục Dật có thể chiến thắng tứ đại người tu đạo tông phái dựa dẫm. Tại Lục Dật tức sắp rời đi võ cực đại lục sau khi 32 doanh tu luyện vẫn là sẽ không đình chỉ, bọn họ đem tùy tùng Lục Dật bước chân tiếp tục tiến lên. Vô cực đạo binh thần thông phi thường thần kỳ, coi như là tại hai cái thế giới bên trong, chỉ cần Lục Dật bất tử, Lục Dật thực lực vẫn tại tiến bộ, 32 doanh thực lực cũng đem tiếp tục tiến lên. Khi 32 doanh thực lực toàn bộ đạt đến yêu cầu thời điểm, liền đem là 32 doanh tiến vào cái kia tu luyện thánh địa thời khắc. Tứ đại người tu đạo tông phái những này thai động cảnh cường giả vì sao không tiến vào trong truyền thuyết tu luyện thánh địa kế tục tu luyện, làm võ cực đại lục trên truyền thừa mấy ngàn năm cường đại tông phái, tứ đại người tu đạo tông không thể nào không biết cái kia tu luyện thánh địa tồn tại. Tối vì là nguyên nhân chủ yếu hay là đang mới, tứ đại người tu đạo tông phái những này thai động cảnh cường giả cho là mình vẫn không đủ cường đại. Có người nói cái kia tu luyện thánh địa, thiên địa nguyên khí cực độ dồi dào, cao thủ đến không xuể, thai động cảnh cường giả ở trong cái thế giới kia bất quá là vừa bước lên con đường tu luyện người yếu, còn tại võ cực đại lục trên được gọi là cao thủ đạo cơ cảnh cường giả. Ở trong cái thế giới kia cũng bất quá là phổ thông bình dân bình thường nhân vật. Tại võ cực đại lục trên những này thai động cảnh cường giả là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ là võ cực đại lục thống trị. Thế nhưng nếu như đến cái kia một thế giới sau khi, bọn họ sẽ lập tức trở nên tầng thấp nhất tồn tại, quá nguy tại sớm tối sinh hoạt. Trừ phi là có đại nghị lực cường giả, bằng không thì không ai có thể nắm giữ như vậy quyết đoán. Lấy hiện tại Lục Dật thực lực tiến vào mảnh thiên địa kia, đem vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ tại cái dạng gì thế giới, nhược nhục cường thực đều là phổ biến nhất phát tác. Lấy hiện tại Lục Dật thực lực, một khi tiến vào mảnh thiên địa kia, là được rồi run rế bình thường tồn tại, nói không chắc cái gì nhân vật cường đại phất tay một cái liền có thể đem Lục Dật đánh giết ngàn vạn lần. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy liền từ bỏ tiếp tục tiến lên. Đó cũng không phải Lục Dật lựa chọn, Lục Dật truy cầu chính là cảnh giới càng cao hơn, nếu như liền điểm này dũng khí cũng không có, Lục Dật cũng không xứng tu luyện chí cao vô thượng võ đạo tuyệt học Hồng Mông võ đạo, cũng sẽ không đạt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tán thành. Tu vi thấp có thể như thế nào? Mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, Lục Dật bất quá là một cái không thể tu luyện phế vật mà thôi. 32 doanh đem tiếp tục lưu lại võ cực đại lục trên, trợ giúp Đại Đức Đế quốc trấn áp tứ phương. Có 32 doanh cùng Lục Khôn tồn tại, Đại Đức Đế quốc đem vững như núi Thái, Lục Dật cũng có thể hào không kiêng dè ở cái này tu luyện thánh địa bên trong tu luyện, kế tục leo cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Tử Viện lựa chọn cùng Lục Dật như thế, không nói cửu chuyển ma thần quyết đến tiếp sau tu luyện công pháp vẫn tại Lục Dật trên người, chỉ có theo Lục Dật, Tiêu Tử Viện mới có thể tiếp tục tu luyện cửu chuyển ma thần quyết. Đồng thời Tiêu Tử Viện cũng không phải là một cái tình nguyện người tịch mịch, Tiêu Tử Viện không cùng Lục Dật như thế, vì truy cầu tu luyện đỉnh cao, là sẽ không bị một cái nho nhỏ võ cực đại lục nhốt lại người. Thời gian 10 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, tại này thời gian 10 ngày bên trong, Lục Dật đã gần như đem hết thảy sự tình đều sắp xếp hoàn thành. Ngày mai Lục Dật liền có thể đi dung hợp long hồn, một khi dung hợp thành công, Lục Dật sẽ tiến vào mảnh này tu luyện thánh địa, rời khỏi võ cực đại lục. Dạ trầm như nước, trong sáng nguyệt quang đã tung khắp mặt đất, Vũ Liệt một người dẫn nguyệt quang đi tới Lục Dật trong phủ. Ngày hôm nay Vũ Liệt cũng không hề lấy trước kia chủng loại cuồng dã khí tức, ngược lại lúc này Vũ Liệt vẻ mặt có vẻ phi thường phiền muộn. Tục tăng trên mặt xuất hiện loại này thần sắc, đều là khiến người ta cảm thấy phi thường không hài hòa. Vũ Đại Thúc, ta tuy rằng muốn đi, thế nhưng ngươi cũng nhất định phải như vậy đi, này cũng không giống như ngươi à. Lục Dật một mặt không nói gì nhìn Vũ Liệt nói rằng, thế nhưng bất quá lúc này Lục Dật cảm giác mình trong lòng giống như tràn đầy một loại khác tâm tình. Tiểu tử ngươi có thể hay không có điểm tư tưởng. Ta thật vất vả chuẩn bị tâm tình cứ như vậy bị ngươi phá hỏng, bất quá ngươi từ nhỏ đã là ta nhìn lớn lên, hiện tại ngươi trưởng thành, đều là muốn đi ra, nhớ kỹ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, tương lai có thời gian sẽ trở lại xem một chút đi. Vũ Liệt bất đắc dĩ nhìn Lục Dật, thấp giọng nói rằng: "Ngươi lão cứ yên tâm đi, ta những bản lĩnh khác không có, bảo mệnh tuyệt đối là nhất lưu." Lục Dật mỉm cười nói: "Khuya hôm nay tới tìm ngươi, ngoại trừ bởi vì ngươi muốn đi ở ngoài, còn có một ít chuyện muốn nói với ngươi một thoáng, là liên quan với mẹ của ngươi." Vũ Liệt vẻ mặt biến đến cực kỳ trịnh trọng nói: "Mẫu thân của ta." Lục Dật trong lòng chấn động, đây là Lục Dật vĩnh viễn không cách nào lảng tránh vấn đề, mẹ cho tới nay đều là Lục Dật chôn giấu dưới đáy lòng cốc mắt. "Đúng, mẫu thân của ngươi, còn nhớ rõ mẹ của ngươi lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, ta còn là một tên đầy tớ, là mẫu thân của ngươi đã cứu ta. Từ giờ khắc kia ta liền xin thể, ta cái này mệnh là được rồi mẹ của ngươi. Mẹ của ngươi là tiên nữ bình thường nhân vật, không chỉ phi thường mỹ lệ, đồng thời cũng là như vậy thần bí, mãi đến tận mẹ của ngươi thần bí biến mất rồi, ta cũng không biết mẹ của ngươi tên. Vũ Liệt thở dài một hơi nói rằng, nói như vậy lên, Lục Dật mới phát hiện liền chính mình cũng không biết mẫu thân của mình tên gọi là gì, tại chính mình trong ấn tượng, giống như căn bản không có người này tồn tại. Lục Khôn cũng chưa từng có tại Lục Dật trước mặt từng nói Lục Dật chuyện của mẫu thân, nàng giống như là một điều bí ẩn đoàn giống như vậy, ai cũng không biết là như thế nào tồn tại. Trước đây ta vẫn lo lắng ngươi, thế nhưng từ 2 năm qua bắt đầu, ta đã hoàn toàn yên tâm. Mẹ của ngươi lai lịch giống như liên lụy lớn vô cùng giống như vậy, tương lai ngươi có thể có sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn, thế nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới mẹ của ngươi. Vũ Liệt nhìn về phía Lục Dật trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ta sẽ. Lục Dật kiên định nói rằng, bất kể là bởi vì cái này chôn giấu dưới đáy lòng khúc mắc, hay là bởi vì Vũ Liệt dặn, thân là một người nhân tử, có một số việc Lục Dật đều sẽ đi đối mặt. Sáng sớm ôn hòa dương quang tung khắp mặt đất, Lục Dật đã một mình một người tới đến thành Huyền Minh Hoàng cung lòng đất trong cung điện. Ngày hôm nay liền đem là Long Hồn triệt để thành thục tháng ngày, cũng chính là Lục Dật dung hợp Long Hồn tháng ngày, sau đó Lục Dật liền sắp rời đi Võ Cực Đại Lục. Lục Khôn đã tại trong mật thất dưới đất đang đợi Lục Dật đến, lúc này toàn bộ trong mật thất dưới đất đầy dẫy một cô năng lượng mạnh mẽ. Mênh mông long uy che kín nơi này mỗi một lần góc, chỉ là khoảng cách xa cảm thụ liền có thể làm cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Long hồn lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào Lục Dật không biết, thế nhưng liền hiện tại cảm giác mà nói, Lục Dật thậm chí cảm giác được lúc này long hồn lực lượng so với lúc trước Lục Khôn biểu hiện ra chân hình cảnh lực lượng càng thêm cường đại, quả thực đã đạt đến một cấp bậc khác. Người đã đến rồi. Tại dung hợp long hồn trước đó có một số việc nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng, này đem quan hệ đến ngươi sau đó tu luyện, tại đi cái thứ ở trong truyền thuyết tu luyện thánh địa trước đó, ngươi nhất định phải đầu tiên phải thấu hiểu, đó là một thế giới ra sao. Lục Khôn nói rằng, theo Lục Khôn kể ra, Lục Dật dần dần với cái thế giới kia có nhất định hiểu rõ. Truyền thuyết tại viễn cổ Hồng Hoang thời kỳ, Võ Cực Đại Lục cũng không phải là bộ dáng như vậy, truyền thuyết này kỳ thực cũng không sai, bởi vì tại thời đại viễn cổ, Võ Cực Đại Lục cùng cái thứ ở trong truyền thuyết tu luyện thánh địa vẫn là một thể, tồn tại cùng một thế giới bên trong. Cái kia tu luyện thánh địa cùng Võ Cực Đại Lục như thế, cũng có một mảnh khổng lồ vô cùng đại lục kia được gọi là Thiên Khuynh Đại Lục, mà ở thời đại viễn cổ, Võ Cực Đại Lục chỉ là Thiên Khuynh Đại Lục trên một cái châu, được gọi là Chỉ Vũ Cực Châu. Chỉ là Thiên Khuynh Đại Lục trên bé nhỏ không đáng kể một khối khu vực mà thôi. Có người nói tại viễn cổ Hồng Hoang thời kỳ, Thiên Khuynh Đại Lục trên xảy ra một hồi lan đến toàn bộ đại lục chiến tranh. Vô số cường giả bị cuốn vào đến cuộc chiến tranh kia bên trong, những truyền thuyết này bên trong cao thủ trực tiếp đem Thiên Khuynh Đại Lục đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ Thiên Khuynh Đại Lục thậm chí đều bị đánh thành mảnh vỡ, có chút mảnh vỡ bởi vì trận chiến này trôi lơ lửng ở vô tận trong hư không, Võ Cực Đại Lục liền là một người trong số đó. Trận kia đại chiến cuối cùng kết cục như thế nào, Lục Khôn cũng không rõ ràng lắm. Tại trận đại chiến kia sau khi, có một vị vô thượng tồn tại, lấy Mạc Đại Thần Thông đúc lại Thiên Khuynh Đại Lục, làm cho cả Thiên Khuynh Đại Lục khôi phục ổn định, mà bởi vì trận đại chiến kia từ Thiên Khuynh Đại Lục trên phân liệt đi ra ngoài mảnh vỡ, nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục khôi phục dáng dấp ban đầu. Vị kia vô thượng tồn tại, đem những này từ Thiên Khuynh Đại Lục bên trong phân liệt đi ra ngoài mảnh vỡ gấp nặn thành một mảnh mới đại lục, những này đại lục so với Thiên Khuynh Đại Lục phi thường nhỏ bé, dựa vào tại Thiên Khuynh Đại Lục chu vi tồn tại. Cũng chính bởi vì lúc trước trận đại chiến kia, cho nên Võ Cực Đại Lục trên thiên địa nguyên khí mới có thể trở nên như vậy mỏng manh. Thiên Khuynh Đại Lục tại trận đại chiến kia sau khi, tuy rằng toàn bộ đại lục bổn nguyên cũng nhận được trọng thương, thế nhưng Thiên Khuynh Đại Lục dù sao cũng là một cái so với Võ Cực Đại Lục đại vô số lần đại lục bổn nguyên phi thường hùng hậu, tại những năm này khôi phục bên trong, đã dần dần khôi phục thời kỳ thượng cổ rầm rộ, những năm này càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, mơ hồ có khai sáng một cái tu luyện thịnh thế dấu hiệu. Bởi vì Võ Cực Đại Lục cùng Thiên Khuynh Đại Lục trong lúc đó bản thân thì có không thể phân cách liên hệ, cho nên Võ Cực Đại Lục trên người tu đạo tại đạt đến đạo cơ cảnh tu vi sau khi, liền có thể đi vào đến Thiên Khuynh Đại Lục bên trong tu luyện. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, Lục Khôn mới có thể gọi Lục Dật dung hợp Long Hồn. Long Hồn bên trong ngưng tụ Võ Cực Đại Lục khí vận, mà bây giờ tuy rằng Võ Cực Đại Lục cùng Thiên Khuynh Đại Lục đã trở thành hai cái tuyệt nhiên không giống đại lục, thế nhưng về bản chất hai cái đại lục vẫn có phi thường huyền diệu liên hệ. Võ Cực Đại Lục khí vận từ thực chất tới tướng, vậy chính là Thiên Khuynh Đại Lục khí vận. Mang theo Võ Cực Đại Lục khí vận tiến vào Thiên Khuynh Đại Lục bên trong tu luyện, chắc chắn có vô số chỗ tốt. Đây mới là Lục Khôn để Lục Dật dung hợp Long Hồn mục đích chủ yếu nhất, chỉ cần có đầy đủ khí vận, rất nhiều hẳn phải chết cục diện thậm chí cũng có thể từng cái hóa giải. Thậm chí có thể bởi vậy thu được kỳ ngộ, để thực lực của mình lại trên một cấp bậc. Đem chuyện này nói cho Lục Dật sau khi, Lục Khôn liền bắt đầu chuẩn bị Long Hồn dung hợp sự tình. Long Hồn bên trong lực lượng phi thường khổng lồ, tại dung hợp thời điểm đem không thể có chút sai lầm, một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, dung hợp Long Hồn người tuyệt đối là chắc chắn phải chết cục diện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 87, rời khỏi Võ Cực Đại Lục Long Hồn dung hợp cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, Long Hồn bên trong hàm chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, đây là Võ Cực Đại Lục khí vận vị trí. Long hồn bên trong năng lượng thậm chí so với chân hình cảnh Lục Khôn còn khổng lồ hơn, vốn là lấy Lục Khôn thực lực căn bản khống chế không được cố lực lượng mạnh mẽ này, có thể dung hợp long hồn hay là bởi vì Lục Khôn cái kia thần bí sư phụ. Vốn là Đại Đức Đế quốc căn bản không có long hồn tồn tại, long hồn là Lục Khôn vị kia thần bí sư phụ sáng tạo ra. Lục Khôn vị sư phụ kia cực độ thần bí, tu vi sâu không lường được, đắp nặn long hồn loại thần kỳ này đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có người trong truyền thuyết này cường giả mới có thể làm được. Tại sáng tạo long hồn thời điểm, Lục Khôn thần bí sư phụ đồng thời cũng lưu lại lợi dụng long hồn phương pháp. Lợi dụng long hồn chỉ là dựa vào nhân lực là làm không được. Sớm tại 10 ngày trước Lục Khôn liền ở chỗ này bắt đầu bố trí cái này thần bí trận pháp. Chỉ có thông qua trận pháp lực lượng mới có thể đem long hồn lực lượng tấy ghép đến Lục Dật trong thân thể, hơn nữa còn nếu không thương tới long hồn căn bản, như vậy mới là không sẽ đối với Đại Đức Đế quốc khí vận sản sinh to lớn ảnh hưởng. Dung hợp long hồn đồng thời cũng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, tuy rằng Lục Khôn sư phụ lưu lại cái này thần bí trận pháp, thế nhưng là cũng không có nghĩa là dung hợp long hồn là không có sơ hở nào sự tình. Dung hợp long hồn bản thân liền tồn tại to lớn nguy hiểm, trận pháp tồn tại chỉ là đem phiêu lưu hạ thấp không ít, muốn hoàn toàn an toàn chuyện không thể nào. Vốn là dựa theo Lục Khôn sắp xếp, chỉ có chờ Lục Giật thực lực đột phá đến thai động cảnh, mới là dung hợp long hồn thời cơ tốt nhất. Thế nhưng Lục Giật nhưng không như vậy cho rằng, cường đại thân thể để Lục Giật đối với mình tràn đầy tự tin. Còn linh hồn, có trong đầu của chính mình cái khối này thần bí màu tím mảnh ngọc tồn tại, Lục Giật cũng không cho là mình có nguy hiểm gì. Khi Lục Khôn đem mấy khối to lớn linh thạch phóng tới pháp trong trận thời điểm, toàn bộ trận pháp trực tiếp đem long hồn bao phủ ở bên trong. Lục Khôn hướng về Lục Giật gật đầu, Lục Giật trên mặt không chút do dự nào thần sắc, hướng về cái kia thần bí trận pháp liền bước qua. Lục Khôn trên người xuất hiện khí tức mạnh mẽ, khổng lồ đạo lực từ Lục Khôn trên người dâng trào ra, nhanh chóng nhập vào đến cái kia thần bí pháp trong trận. Rất nhanh cái kia thần bí trận pháp bên trong liền xuất hiện một đạo mông lung hào quang, tại trong nháy mắt Lục Giật cũng cảm giác được mình và long hồn bên trong giống như có một loại thần bí liên hệ. Vốn là tại Lục Giật nhận biết bên trong, long hồn chỉ là một cố dị thường năng lượng mạnh mẽ, trong đó có cực kỳ mênh mông khí tức. Thế nhưng giờ khắc này, Lục Giật nhưng là rõ ràng cảm nhận được long hồn khí tức, long hồn bên trong to lớn năng lượng giống như tại trong nháy mắt cùng Lục Giật trong lúc đó thành lập một loại huyền diệu liên hệ, để Lục Giật cảm giác long hồn lực lượng là thân thiết như vậy. Tại Lục Khôn trong khống chế, lập loè hào quang long hồn hướng về Lục Giật thân thể không ngừng tiếp cận. Lục Giật lúc này cái gì đều không cần làm, chỉ cần thả ra chính mình nội tâm, chậm rãi tiếp nhận long hồn cái cỗ này lực lượng khổng lồ là có thể. Hai người nhân vì cái này thần bí trận pháp tồn tại, đã kinh biến đến mức chặt chẽ không thể tách rời. Long hồn chậm rãi dung nhập đến Lục Giật trong thân thể, giống như long hồn bản thân liền là Lục Giật lực lượng. Nay cố cảm giác phi thường huyền diệu, thế nhưng ngay sau đó Lục Giật cũng cảm giác được vấn đề. Theo long hồn lực lượng không ngừng dung hợp đến Lục Giật trong thân thể, Lục Giật dần dần cảm giác được thân thể của mình bắt đầu chậm rãi trở nên bão hòa. Long hồn lực lượng phi thường khổng lồ, Lục Giật hiện tại vẹn vẹn là dung hợp một bộ phận long hồn lực lượng, thân thể của mình liền cũng lại không chứa được long hồn năng lượng. Thế nhưng long hồn cũng không để ý nhiều như vậy, long hồn kế tục cùng Lục Giật thân thể dung hợp, lực lượng khổng lồ không ngừng tràn vào Lục Giật trong thân thể. Nội thiên địa bị Lục Giật thôi phát đến cực hạn, khi chiếm được Hồng Mông võ đạo đạo cơ cảnh phương pháp tu luyện sau khi, Lục Giật đã bắt đầu bắt tay đem chính mình nội thiên địa chế tạo thành thiên địa hỏa lò. Hiện tại thiên địa hỏa lò đã có một cái mô hình, tại long hồn lực lượng không ngừng tràn vào thời điểm, Lục Giật cũng chỉ có thể đem hết thể hy vọng ký thác vào nội thiên địa mặt trên. Thiên địa hỏa lò vốn là tác dụng là được rồi không ngừng luyện hóa các loại lực lượng cường hóa Lục Giật thân thể, theo long hồn không ngừng dung nhập đến Lục Giật trong thân thể, thiên địa hỏa lò cũng tại điên cuồng vận chuyển, không ngừng đem long hồn lực lượng nhét vào đến bên trong nội thiên địa. Long hồn lực lượng vẫn đang không ngừng dung nhập đến Lục Giật trong thân thể, Lục Giật cảm giác được hiện tại thân thể của mình giống như là một cái khí cầu, cái này khí cầu chính đang không ngừng bị thổi phồng, theo khí cầu càng ngày càng to lớn, không biết lúc nào cái này khí cầu sẽ vỡ tan. Khí cầu vỡ tan kết quả là mang ý nghĩa Lục Giật sẽ bạo thể mà chết, vào lúc này không thể không nói Lục Giật thân thể sát thực phi thường cường đại, nếu là không có cường hóa thân thể trước đó, coi như là Lục Giật lúc này thực lực đạt đến thai động cảnh, muốn dung hợp long hồn lực lượng cũng là phi thường chuyện khó khăn. Thiên địa hỏa lò lúc này triển hiện to lớn năng lực, long hồn lực lượng không ngừng bị thiên địa hỏa lò nhét vào trong đó, chính là bởi vì thiên địa hỏa lò tồn tại, Lục Giật thân thể mới không còn lập tức sụp đổ. Đồng thời cái kia thần bí pháp trong trận một cổ lực lượng thần bí cũng đang không ngừng dung nhập đến Lục Giật trong thân thể, vẫn duy trì Lục Giật thân thể cân bằng. Ba người trong lúc đó vẫn duy trì vi diệu cân bằng, Lục Giật có thể làm là được rồi không ngừng gia tăng thiên địa hỏa lò vận chuyển, đem hết toàn lực đem long hồn bên trong lực lượng dung hợp đến thân thể của mình bên trong. Trong quá trình này, Lục Giật mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng to lớn đau đớn. Cái loại này thân thể sắp sửa bạo liệt bắt đầu thống khổ, cứ việc không phải lần đầu tiên chịu đựng, thế nhưng tư vị vẫn là chịu khổ sở. Thời gian từng giọt qua, Lục Giật thân thể vẫn duy trì vi diệu cân bằng, long hồn bên trong lực lượng không ngừng dung hợp đến Lục Giật trong thân thể. Dần dần, Lục Giật thân thể đã biến thành một cái quan đoàn, một cỗ huyền diệu cảm giác tại Lục Giật trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Giật giống như cảm giác được thân thể của mình sinh ra thần bí biến hóa, thế nhưng tỉ mỉ quan sát dưới nhưng là không có một chút nào phát hiện. Lúc này long hồn bên trong bàng đại lực lượng đã hoàn toàn dung nhập đến Lục Giật bên trong nội thiên địa, long hồn vẫn là giữ vững cái loại này quang đoàn dáng dấp, bất quá trong đó năng lượng giống như đã hoàn toàn trở nên yên lặng. Chuyện bên ngoài đã qua dòng dã một ngày một đêm, trải qua một ngày một đêm nỗ lực, Lục Giật mới tính là chân chính đem long hồn bên trong lực lượng hoàn toàn dung nhập đến thân thể của mình bên trong. Mà ở dung hợp long hồn trong nháy mắt, Lục Giật cũng đang thức trở thành võ cực đại lục khí vận đại biểu, sau đó Lục Giật đem tại mọi thời khắc chịu đến võ cực đại lục khí vận che chở. Lúc này long hồn tuy rằng dung nhập rồi Lục Giật bên trong nội thiên địa, thế nhưng trong đó bảng đại lực lượng nhưng cũng không thể lập tức bị Lục Giật luyện hóa. Lục Giật sau đó chỉ có thông qua tích lũy tháng ngày kiên trì, mới có thể từ từ luyện hóa long hồn bên trong năng lượng khổng lồ. Bất quá nếu như Lục Giật cảnh giới có thể có đột phá, long hồn bên trong lực lượng cũng sẽ từ từ thả ra. Dựa theo Lục Khôn thuyết pháp, muốn hoàn toàn đem long hồn bên trong năng lượng luyện hóa, e sợ chỉ có chờ đến Lục Giật thực lực đạt đến chân hình cảnh, thậm chí là càng cao hơn cấp độ mới có thể làm được. Đến ở lúc đó, Lục Giật mới có thể chân chính nắm giữ võ cực đại lục khí vận. Người đã dung hợp long hồn, tại võ cực đại lục tối phía bắc, có đi thông Thiên Khuynh đại lục chuyển tống trận, đến nơi đây ngươi liền có thể đi tới Thiên Khuynh đại lục. Lục Khôn vẻ mặt có điểm bề ngoài, nhìn Lục Giật trên mặt không có biểu tình gì nói rằng. Lục Giật gật đầu, vừa nhưng đã dung hợp long hồn, Lục Giật cũng không chuẩn bị tiếp tục tại võ cực đại lục trên dừng lại. Nên xử lý sự tình, Lục Giật đã tại này 10 ngày bên trong toàn bộ xử lý, Toàn bộ võ cực đại lục lúc này đã không có Lục Giật lưu luyến đồ vật, chỉ cần cùng Tiêu Tử Huyền hội hợp sau khi, Lục Giật liền sẽ trực tiếp đi tới Thiên Khuynh đại lục. Đúng rồi. Thông qua võ cực đại lục truyền tống trận đem đến thẳng Thiên Khuynh đại lục đông vực, tại không lâu sau đó, Thiên Khuynh đại lục đông vực đem cử hành một hồi thiên tài chọn lựa tái, chỉ cần ở trong đó biểu hiện ra sắc, liền có thể được đến tiến vào vô thượng tông phái tư cách, cái này đối với bất luận người nào mà nói đều là một lần vô thượng cơ duyên, nếu là ngươi có cơ hội liền đi xem đi. Lục Khôn nhìn Lục Giật một chút nói rằng. Lục Giật gật đầu, xoay người rời đi này mật thất dưới đất. Thiên Khuynh đại lục bị chia thành ngũ đại vực, ngoại trừ đông nam tây bắc tứ đại vực ở ngoài, còn lại một cái là được rồi trung ương vực. Đông vực mặc dù chỉ là Thiên Khuynh đại lục một cái khu vực, thế nhưng là so với võ cực đại lục đại vô số lần, trong đó đến cùng có bao nhiêu thiên tài không thể đếm hết được. Thiên Khuynh đại lục trên tông phái không phải là võ cực đại lục tứ đại người tu đạo tông phái có thể sánh được, những này vô thượng tông phái toàn bộ đều là chuyển thừa vạn năm tồn tại, trong tông phái nhưng có lượng lớn tu luyện tài nguyên, càng là có vô số cao thủ. Tại Thiên Khuynh đại lục trên nếu là có thể gia nhập một cái tông phái, vậy thì mang ý nghĩa ngươi con đường cường giả tối thiểu thành công một nửa. Đối với gia nhập tông phái Lục Giật ngược lại là không có đặc biệt gì ý nghĩ, có Hồng Mông võ đạo sau khi, Lục Giật cũng không cần đặc biệt gì tu luyện công pháp. Còn tu luyện tài nguyên, võ giả cần tu luyện tài nguyên, e là cho dù là những này chuyển thừa vạn năm loại cỡ lớn tông phái cũng không thể nào dành cho Lục Giật, cho nên gia nhập tông phái đối với Lục Giật mà nói, cũng không phải là phi thường có sức mê hoặc sự tình. Nhưng là thiên tài chọn lựa tái Lục Giật là nhất định sẽ tham gia, không vì cái gì khác, chính là vì mở mang kiến thức một chút Thiên Khuynh đại lục đông vực thiên tài. Thiên Khuynh đại lục cũng không phải là võ cực đại lục, Lục Giật muốn biết cái thế giới kia tình huống. Biện pháp tốt nhất là được rồi chiến đấu, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể chân chính biết được thực lực của mình, bãi chính vị trí của mình. Tìm tới Tiêu Tử Huyền sau khi, hai người liền hướng Võ Cực Đại Lục tối phía bắc chạy đi. Võ Cực Đại Lục tối phía bắc quanh năm bị băng tuyết bao trùm, khắp nơi đều là vạn năm không thay đổi băng cứng, ở cái này băng tuyết thế giới nơi sâu xa thì có một tòa đi thông Thiên Khuynh Đại Lục truyền tống trận. Cái truyền tống trận này vị trí phi thường bí mật, vẫn là thời đại thượng cổ bảo tồn hạ xuống kết quả. Lúc này Lục Giật cùng Tiêu Tử Huyền đã đứng ở tòa này trong truyền tống trận, lần thứ hai nhìn thoáng qua Võ Cực Đại Lục. Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền kiên định đi vào tòa này truyền tống trận. Theo truyền tống trận tản mát ra một trận mông lung hào quang, Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại Võ Cực Đại Lục bên trên. Bước lên tòa này truyền tống trận một khắc kia, Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền liền bước lên khác một đoạn hành trình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 88, Mê Thất Xâm Lâm. Khi Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền lần thứ hai thấy rõ cảnh vật chung quanh thời điểm, phát hiện mình đã tại một mảnh nồng đậm trong rừng rậm. Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không có hoài nghi mình đã đến trong truyền thuyết Thiên Khuynh Đại Lục. Từ trung quanh nồng nặc thiên địa nguyên khí là có thể vô cùng đơn giản phán đoán ra điều này. Coi như là đơn giản một cái hô hấp, nồng nặc thiên địa nguyên khí liền sẽ không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình. Tại Võ Cực Đại Lục trên coi như là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, cùng nơi này so với đều phải kém hơn rất nhiều. Tại một hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, đặt đến đạo cơ cảnh bất quá là đơn giản hơn nữa bất quá sự tình, coi như là tu luyện tới thai động cảnh cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Căn cứ Lục Khôn từng nói, tại Thiên Khuynh Đại Lục trên, vừa xuất hiện trẻ mới sinh là được rồi khí hải cảnh đỉnh cao tu vi, nam, 6 tuổi hài đồng thì có linh toàn cảnh tu vi. Người trưởng thành đều có đạo cơ cảnh tu vi, chỉ cần từ nhỏ tu luyện người tu đạo, đạt đến thai động cảnh phi thường bình thường, có chút thiên tài thậm chí mười mấy tuổi thời điểm liền có thể nắm giữ thần du cảnh tu vi. Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền tại Võ Cực Đại Lục trên là ngàn năm không ra tuyệt thế thiên tài, thế nhưng tại Thiên Khuynh Đại Lục trên bất quá là bình thường nhất bình dân mà thôi. Đạo cơ cảnh tu vi có thể tại Võ Cực Đại Lục trên hoành hành ngang ngược, thế nhưng nếu như tại Thiên Khuynh Đại Lục trên, ngươi dám làm như vậy, tuyệt đối sống không quá mấy hơi thở thời gian. Võ Cực Đại Lục đi thông Thiên Khuynh Đại Lục truyền tống trận là đơn hướng truyền tống. Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền phụ cận cũng không hề chuyển tống trận. Muốn từ Thiên Khuynh Đại Lục trở lại Võ Cực Đại Lục trên là một cái phi thường chuyện khó khăn, trừ phi là cái loại này tu vi cao thủ phi thường cường đại mới có thể xuyên qua không gian năng lực. Hiện tại Tiêu Tử Huyền cùng Lục Dật cũng không có năng lực như thế. Đi tới Thiên Khuynh Đại Lục sau khi, Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ. Chỉ có nhất định thực lực mới có thể có tư cách đi nói những chuyện khác. Mượn Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái mà nói, hiện tại Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền căn bản liền tham gia tư cách đều không có. Nơi này thiên địa nguyên khí tuy rằng phi thường nồng nặc, để Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền có loại muốn lập tức tu luyện kích động. Nhưng là ở đâu dù sao không phải một chỗ thích hợp chỗ tu luyện, hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là biết rõ chính mình tại cái gì vị trí, lại tỉ mỉ kế hoạch chuyện về sau. Trong rừng rậm lặng lẽ, cũng không hề bất kỳ thanh âm nào. Chẳng biết tại sao, Lục Dật trong lòng vẫn là có chủng loại không rõ dự cảm, giống như cánh rừng rậm này bên trong có một loại nào đó nguy hiểm đồ vật. Thế nhưng trên thực tế, Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền không có thứ gì đụng tới. Ân. Trong chớp mắt, Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền đồng thời sửng sốt, không biết bắt đầu từ khi nào. Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền đồng thời cảm giác được chính mình tinh thần lại trở nên càng ngày càng hoảng hốt, chính mình giống như biến đến không gì sánh được bề ngoài. Vào lúc này hai người chỉ muốn hai mắt nhắm lại, mị mị ngủ thượng một giấc. Loại cảm giác này phi thường tự nhiên, hảo như chính mình nên làm như vậy giống như vậy, đây chính là như là mệt nhọc người cần nghỉ ngơi như thế tự nhiên. Lục Dật cùng Tiêu Tử Huyền đồng thời dừng bước, ánh mắt trở nên càng ngày càng mê ly. Hai người lúc này ánh mắt biến đến mức dị thường dại ra, thân thể không bị chính mình khống chế hướng về một phương hướng đi đến, mà lúc này hai người căn bản không biết tất cả những thứ này, mệt mỏi quá. Lục Dật cảm giác linh hồn của mình là như vậy bề ngoài, giống như cùng thai động cảnh cao thủ đại chiến mấy ngày mấy đêm giống như vậy, toàn bộ nhân tinh thần đều sẽ muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Lục Dật trở nên càng ngày càng hoang mang, liền liền mình rốt cuộc là ai đều biến đến không gì sánh được mơ hồ. Hai người hiện tại làm tất cả giống như hứng chịu một loại nào đó thần bí tồn tại chi phối, mà chính mình nhưng là mở mịt không biết. Trong rừng rậm chẳng biết lúc nào đã bay lên một mảnh mê vụ, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển ánh mắt đờ đẫn hướng về một phương hướng đi đến. Đang lúc này, Lục Dật trong đầu tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt nhập vào Lục Dật trong linh hồn, một cô mát mẻ cảm giác nhất thời để Lục Dật linh hồn khôi phục lại sự trong sáng. Ta đang làm gì? Lục Dật hơi kinh hãi, dại ra ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn mình bên cạnh ánh mắt đờ đẫn Tiêu Tử Uyển, Lục Dật trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, đến cùng là kiểu gì lực lượng có thể vô thanh vô tức liền ảnh hưởng linh hồn của mình. Lục Dật hai tay hướng về Tiêu Tử Uyển sau não nhẹ nhàng vỗ một cái, Tiêu Tử Uyển lập tức mềm mại ngã trên mặt đất. Lục Dật cản ôm chặt Tiêu Tử Uyển thân thể hướng về xa xa chạy đi. Cứ việc Tiêu Tử Uyển đã bị Lục Dật đánh bất tỉnh, thế nhưng Tiêu Tử Uyển thân thể lại còn tại Lục Dật trong lòng không ngừng dãy rủa, muốn tránh thoát Lục Dật ràng buộc, kế tục hướng về vừa nãy phương tiến về phía trước. Mồ hôi lạnh không ngừng từ Lục Dật trên trán nhỏ xuống, cánh rừng rậm này thật sự là quá là quỷ dị. Tiêu Tử Uyển cùng Lục Dật dầu gì cũng là đạo cơ cảnh tu luyện giả, lại vô thanh vô tức trong lúc đó ở giữa chiều, muốn không là bởi vì mình trong đầu cái khối này màu tím mảnh ngọc, Lục Dật biết mình căn bản không thể nào tỉnh lại. Đến cùng là kiểu gì lực lượng lại có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng linh hồn của mình? Lục Dật không biết, thế nhưng nhất định là nhân vật bí ẩn kia tuyệt đối cường đại vô cùng. Cánh rừng rậm này phạm vi lớn vô cùng, mà cái kia cố lực lượng thần bí lại có thể bao trùm toàn bộ rừng rậm, có thể tưởng tượng được ra cái kia cố lực lượng thần bí là cỡ nào khủng bố. Ảnh hưởng một cái linh hồn người, tiến tới khống chế một người hành động, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Lục Dật không biết nhân vật bí ẩn kia đến cùng có hay không chú ý tới mình cùng Tiêu Tử Uyển, nếu như nhân vật bí ẩn kia tìm tới cửa, Lục Dật tự vấn khẳng định không là đối thủ của đối phương, hiện tại Lục Dật cũng chỉ có thể toàn lực chạy đi, mau chóng rời khỏi mảnh này quỷ dị rừng rậm. Mang theo thấp thỏm tâm tình, Lục Dật tốc độ tiêu lên tới cực hạn, một đường điên cuồng về phía trước chạy đi. Lục Dật rốt cục thấy mình chu vi cây cối trở nên thưa thớt lên, điều này đại biểu chạm đất giật tương lai đi ra mảnh này thần bí rừng rậm. Cho đến bây giờ, nhân vật bí ẩn kia đều chưa từng xuất hiện, thật ra khiến Lục Dật lén lút thở phào nhẹ nhõm. Một đường lao nhanh dưới, mãi đến tận đã rời xa tòa kia thần bí rừng rậm, Lục Dật mới đưa tốc độ chậm lại. Lúc này Lục Dật đã ở vào một mảnh vùng quê bên trong, cái cỗ này lệnh lòng người sợ hãi lực lượng rốt cục biến mất không còn tăm hơi, nằm ở Lục Dật trong lòng Tiêu Tử Uyển cũng rốt cục không dãy rủa nữa. Tốc độ chậm lại, thế nhưng Lục Dật nhưng là không có đình chỉ đi tới. Đối với mảnh này quỷ dị rừng rậm, Lục Dật trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, chỉ có rời xa cánh rừng rậm kia Lục Dật mới có thể hơi chút an tâm một điểm, mà lúc này hôn mê tại Lục Dật trong lòng Tiêu Tử Uyển cũng mở hai mắt ra. Tiêu Tử Uyển trên mặt tràn đầy hoang mang, mới vừa đến đấy xảy ra cái gì, Tiêu Tử Uyển đến bây giờ cũng không biết rõ. Nghe Lục Dật kể ra, Tiêu Tử Uyển trên người cũng che kín mồ hôi lạnh. Nếu là thật bị cái kia cố lực lượng thần bí khống chế được, cuối cùng đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, Lục Dật không cần nghĩ cũng phi thường rõ ràng, này giống như là tại quỷ môn quan trên đi một vòng. Lúc mới bắt đầu cảm giác được nồng nặc thiên địa nguyên khí, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển đều đối với Thiên Khuynh Đại Lục tràn đầy chờ mong. Có như vậy tu luyện hoàn cảnh, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới thai độ cảnh. Nhưng là mảnh này quỷ dị rừng rậm nhưng là cho Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển một cái cảnh tỉnh. Thiên Khuynh Đại Lục tu luyện hoàn cảnh là cực kỳ tốt, nhưng là cùng lúc cũng tràn đầy các loại nguy hiểm. Muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, đầu tiên ngươi phải có mệnh mới được. Trong lòng hưng phấn sớm liền không biết chạy đi nơi nào, lúc này Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển biến đến cẩn thận vô cùng, chu vi không biết tất cả giống như đều tràn đầy nguy hiểm. Rốt cục Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển trong mắt xuất hiện một thành trấn nhỏ, để Tiêu Tử Uyển hào Lục Dật đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Có người chỗ ở tối thiểu đại diện cho tạm thời an toàn, bất quá có lần trước giáo huấn sau khi, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển cũng không hề tùy tiện tiến vào tòa này trong thành trấn nhỏ, mà là núp trong bóng tối trước tiên quan sát lên. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật nảy cả lên. Trên đường cái đi người đi đường cùng võ cực đại lục trên bình dân không khác nhau chút nào, thế nhưng những người này không khỏi là đạo cơ cảnh người tu đạo, thậm chí liền tại rìa đường buôn bán đồ vật gã sai vật đều là đạo cơ cảnh người tu đạo, thai động cảnh người tu đạo cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, thậm chí liền ngay cả ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái hài đồng đều có linh toàn cảnh tu vi. Vào lúc này Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển mới ý thức tới vì sao Thiên Khuynh Đại Lục sẽ được gọi là tu luyện thánh địa, những này đạo cơ cảnh người tu đạo dáng vẻ căn bản không giống cao cao tại thượng cao thủ, mà là được rồi một cái mỗi ngày mà sống kế buôn ba người bình thường mà thôi. Coi như là thai động cảnh người tu đạo, cũng chỉ là địa vị hơi chút cao một điểm mà thôi. Tại khoảng 20 tuổi liền đạt đến đạo cơ cảnh, tại võ cực đại lục trên được gọi là ngàn năm không ra thiên tài, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển trong lòng tự nhiên tràn đầy kiêu ngạo, thế nhưng phần này kiêu ngạo vào lúc này nhưng là trở nên phá thành mà nhỏ, khi thấy mãn phố lớn đạo cơ cảnh cường giả, khoảng 20 tuổi đạo cơ cảnh cường giả vừa nắm một bó to, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển còn có cái gì kiêu ngạo. Đây là sớm liền có thể đoán trước đến kết quả, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển vẫn là tràn đầy chấn động. Ở chỗ này, hai một thiên tài đã biến thành người bình thường, dễ, cái vốn không phải cái gì tu luyện thiên tài. Bất quá có thể khẳng định một điểm là được rồi, nơi này là một cái bình thường thành trấn nhỏ, hẳn là không có nguy hiểm gì. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển giống như là hai người bình thường đi vào tòa thành này trấn, xen lẫn trong đạo cơ cảnh người đi đường bên trong không có chút đáng chú ý nào. Vì làm để tránh cho phiền phức, Tiêu Tử Uyển vẫn đặc biệt tại trên mặt mình dẫn theo một khối hắc sa, nơi này không phải võ cực đại lục, mà là Thiên Khuynh đại lục, giờ này khắc này Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển mới tính là chân chính đem địa vị của mình bày chính. Thông qua dọc theo đường đi quan sát, nơi này bất quá là Thiên Khuynh Đại Lục cái trước bình thường thành trấn nhỏ mà thôi, cả tòa thành nhỏ trấn dân phong thuần phác, thông qua dọc theo đường đi hỏi thăm, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển ngược lại là đối với mình vị trí có nhất định hiểu rõ. Tòa kia truyền tống trận sắt thực đem Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển đưa đến Thiên Khuynh Đại Lục Đông Vực, nơi này là ở vào Đông Vực tối phía nam một tòa thành trấn, lại đi về phía nam đến liền là Đông Vực cấm địa Mê Thất Sâm Lâm, có người nói vẫn không ai có thể sống sót từ Mê Thất Sâm Lâm bên trong sống sót đi ra. Truyền thuyết đã từng có vô thượng cao thủ đã tiến vào mảnh này Mê Thất Sâm Lâm, thế nhưng cho đến bây giờ, không còn có người gặp gỡ cái kia vô thượng cao thủ, mà Mê Thất Sâm Lâm chính là Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển vừa trải qua cánh rừng rậm kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 89, lập kế hoạch Thiên Khuynh Đại Lục tiền toàn bộ đều do linh thạch thay thế, linh thạch tại mọi người sinh hoạt các nơi đều có thể nhìn thấy. May là Lục Khôn tại Lục Dật đến Thiên Khuynh Đại Lục trước đó cho Lục Dật một ít linh thạch, nếu không phải như vậy, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển thật sự muốn lưu lạc tới ngủ ngoài trời đầu đường trình độ. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên, linh thạch là lưu thông chủ yếu tiền. Thế nhưng theo kinh niên lâu nguyệt khai thác, linh thạch sản lượng chính đang không ngừng giảm xuống. Linh thạch là tu luyện hay nhất công cụ, thế nhưng Thiên Khuynh Đại Lục trên có vô số tu luyện giả, linh thạch sản lượng căn bản khó có thể thỏa mãn tu luyện giả cần thiết, mà một loại đan dược hưng khởi chính đang thay thế linh thạch tác dụng. Loại đan dược này tên là đạo lực đan, danh như ý nghĩa loại này đạo lực đan bên trong hàm chứa tinh khiết đạo lực, có thể bổ sung người tu đạo tu luyện cần thiết. Loại này đạo lực đan bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí tự nhiên không có linh thạch khổng lồ như vậy, thế nhưng số lượng có đủ nhiều, vẫn có thể thay thế linh thạch tác dụng. Dần dần, loại này đạo lực đan cũng liền trở thành Thiên Khuynh Đại Lục lưu thông tiền. Đạo lực đan chế tác tài liệu cũng không phải là phi thường chân quý, trên thực tế Thiên Khuynh Đại Lục trên khắp nơi đều trồng luyện chế loại đan dược này thảo dược. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển dừng lại tòa thành nhỏ này trấn chủ yếu sản nghiệp là được rồi trồng những thảo dược này, mỗi một quãng thời gian sẽ có người đến thu mua những thảo dược này, cuối cùng những thảo dược này sẽ liền toàn bộ luyện chế chính đạo lực đan. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên linh thạch chia làm hạ trung thượng tam phẩm, những thứ này đều là phổ thông linh thạch, có người nói mặt trên còn có vương thánh thần tam phẩm linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch đại khái có thể đổi được 100 viên đạo lực đan, thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 khối trung phẩm linh thạch, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bên trên tầng thứ càng cao hơn vương thánh thần tam phẩm linh thạch, đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể có được những này linh thạch chỉ có trong truyền thuyết những cường giả kia. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển tạm thời chuẩn bị xuất hiện tại trong thành trấn nhỏ này cư ở lại, lấy hiện tại hai người thực lực, tại Thiên Khuynh Đại Lục trên là được rồi không đủ tư cách tiểu nhân vật, tối thiểu phải chờ tới hai người thực lực đều đạt đến thai độ cảnh, mới có thể nắm giữ lang bạt Thiên Khuynh Đại Lục thực lực. Đông vực thiên tài chọn lựa tái còn có thời gian nửa năm, muốn tham gia thiên tài chọn lựa tái tối thiểu cần thai động cảnh tu vi. Thần du cảnh người tu đạo cũng sẽ tham gia thiên tài chọn lựa tái, còn chân hình cảnh người tu đạo đã có tư cách gia nhập một ít tông phái, căn bản không cần thông qua thiên tài chọn lựa tái có thể được đến khẳng định, thế nhưng ai cũng không có thể đến thời điểm liền sẽ không xuất hiện chân hình cảnh người tu đạo. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển đều cảm giác được áp lực, hai người đều không phải dễ dàng chịu thua người. Ra không gia nhập người tu đạo tông phái hai người e sợ đều không phải phi thường lưu ý, thế nhưng nếu như ngay cả thiên tài chọn lựa tái đều không có tư cách tham gia, vậy thì thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa tại Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển trong lòng, nếu tham gia cũng không phải là đi đánh từng dù, không nói đạt được thắng lợi cuối cùng, tối thiểu muốn biểu hiện ra thực lực cường đại mới được. Đây chính là thuộc về thiên tài kiêu ngạo, không có người nào nguyện ý đành phải người khác dưới, nếu lựa chọn chiến đấu, như vậy dù như thế nào đều muốn lấy được thắng lợi. Hai người đều là đến từ Võ Cực Đại Lục, tại Võ Cực Đại Lục một hoàn cảnh như vậy bên trong có thể đạt được thành tựu hiện nay là một cái phi thường chuyện không bình thường tình. Nếu như hai người từ sinh ra ngay Thiên Khuynh Đại Lục trên tu luyện, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển tự vẫn sẽ không so với bất luận người nào kém. Tự tin là một cái người thành công chuẩn bị nhân tố, thế nhưng quá độ tự tin là được rồi tự đại. Chỉ là một cái đông vực diện tích là được rồi Võ Cực Đại Lục vô số lần, toàn bộ đông vực thiên tài chọn lựa tái, cũng không ai biết đến cùng có bao nhiêu người tham gia, đây là đại diện cho Thiên Khuynh Đại Lục đông vực trẻ tuổi cấp bậc cao nhất thi đấu, trong đó mỗi người cũng không thể coi thường. Toàn bộ đông vực người nắm giữ ngàn tỷ vạn nhân khẩu, trong đó trẻ tuổi người tu đạo càng là đến không xuể, tại một cái như thế tu luyện khí phi thường thịnh hành trong thế giới, hầu như mỗi người vừa xuất sinh sẽ tu luyện. Toàn bộ đông vực khẳng định cũng không có thiên tài thực lực thường thường là không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển chuẩn bị trước tiên vắng lặng một quãng thời gian hảo hảo tu luyện, tối thiểu muốn đạt đến thai động cảnh tu vi, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển mới có tư cách đi mở mang kiến thức một chút đông vực thiên mới đến đáy cường đại đến cái dạng gì trình độ, mà Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển thời gian chỉ có nửa năm. Không nên nhìn Lục Dật tại Võ Cực Đại Lục thời điểm một người đối kháng 9 cái thai động cảnh cường giả, không chỉ không rơi xuống hạ phong, vẫn đem đối phương đánh liều xiềng, thế nhưng Lục Dật ở lúc đó chỉ là một cái đạo cơ cảnh sơ kỳ võ giả, coi như là sau đó có đột phá, hiện tại Lục Dật cũng chỉ là một cái đạo cơ cảnh trung kỳ võ giả, Tiêu Tử Uyển cũng giống như vậy, trước đây không lâu mới đột phá đến đạo cơ cảnh trung kỳ. Đạo cơ cảnh trung kỳ khoảng cách thai động cảnh còn có không ít khoảng cách, muốn tại thời gian nửa năm đột phá, liền tính tại Thiên Khuynh Đại Lục một hoàn cảnh như vậy bên trong cũng không phải là chuyện đơn giản. Đặc biệt là đối với tu luyện võ đạo Lục Dật mà nói, đột phá có vẻ càng thêm khó khăn. Võ giả tốc độ tu luyện thường thường muốn so với người tu đạo chậm hơn mấy cái cấp độ, người khác đột phá một cảnh giới cần thời gian 1 tháng, như vậy võ giả tối thiểu cần thời gian 3 tháng. Lục Dật muốn tại thời gian nửa năm bên trong đột phá đến thai đạo cảnh, độ khó không phải một chút, đổi thành một võ giả khác e sợ trực tiếp liền từ bỏ. Lục Dật cảm giác mình giống như lại trở về trước đây những năm tháng ấy, mỗi ngày đều đang ép bách chính mình đi tới. Loại cảm giác này cực kỳ tốt, mang theo áp lực đều là để Lục Dật cảm giác được chính mình tràn đầy đấu trí, khiêu chiến khó khăn là Lục Dật thích nhất làm ra sự tình. Nửa năm có thể như thế nào, Lục Dật mục tiêu không chỉ có riêng là đột phá đến thai đạo cảnh đơn giản như vậy. Lúc tu luyện Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển rõ ràng cảm giác được không giống, Thiên Khuynh Đại Lục nồng nặc thiên địa linh khí, để Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển tốc độ tu luyện so với tại Võ Cực Đại Lục trên tăng lên vài lần, thường thường một ngày thành quả tu luyện liền có thể so được với trước đây được vài ngày. Đối với nắm giữ Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ Lục Dật mà nói càng là như thế, Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vỡ mỗi ngày đều sẽ thu lấy lượng lớn thiên địa nguyên khí, Lục Dật nội thiên địa bên trong đã triệt để biến thành thiên địa hỏa lò mô hình, trải qua thiên địa hỏa lò không ngừng cường hóa, Lục Dật mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng cường đại, thế nhưng Lục Dật cảm thấy còn chưa đủ. Hiện tại mỗi một ngày Lục Dật tu vi đều đang không ngừng tiến bộ, thế nhưng này cùng Lục Dật suy nghĩ tượng hoàn toàn khác nhau. Theo, lẽ cứ như vậy tốc độ tiến bộ, Lục Dật tại sau nửa năm hay là có thể đột phá đến thai động cảnh sơ kỳ, thế nhưng đó cũng không phải Lục Dật muốn, Lục Dật muốn cùng Đông Vực Đông Đảo thiên tài giao thủ, muốn cùng cường giả giao phong, rất hiển nhiên thai động cảnh sơ kỳ tu vi cũng không đủ. Tại linh toàn cảnh thời điểm, Lục Dật liền có thể cùng đạo cơ cảnh người tu đạo ngang hàng. Lấy hiện tại Lục Dật đạo cơ cảnh trung kỳ tu vi, chiến thắng thai động cảnh sơ kỳ người tu đạo cũng không phải là việc khó. Thế nhưng tại Đông Vực thiên tài chọn lựa tái trên, Lục Dật đối mặt cũng không phải là phổ thông người tu đạo, mà là cả Đông Vực thiên tài. Hạng người gì mới có thể được gọi là thiên tài? Cũng không phải là nói ngươi tốc độ tu luyện đầy đủ nhanh là được, còn cần thực lực cường đại. Tại cùng cấp bậc tu đạo giả bên trong, ngươi nhất định phải biểu hiện ra mang tính áp đảo lực lượng, thậm chí vượt cấp khiêu chiến mới có thể được gọi là thiên tài. Hơn nữa thai động cảnh sơ kỳ Lục Dật có lòng tin chính diện đối mặt thần du cảnh người tu đạo, thế nhưng nhiều nhất vậy chính là thần du cảnh sơ kỳ người tu đạo. Mà Đông Vực thiên tài chọn lựa tái bên trong, thần du cảnh người tu đạo bất quá là phổ thông nhân vật, thần du cảnh hậu kỳ người tu đạo tuyệt không phải số ít, thậm chí chân hình cảnh người tu đạo cũng sẽ xuất hiện. Tu vi đột phá đến thai động cảnh đối với Lục Dật mà nói còn thiếu rất nhiều, thai động cảnh hậu kỳ đối với Lục Dật mà nói mới là so sánh với có thể tiếp thu thành tích. Nhưng là muốn tại trong vòng nửa năm đột phá đến thai động cảnh hậu kỳ, là được rồi không khó khăn có thể hình dung, mà là hầu như không thể nào. Như vậy ung dung thong thả tu luyện khẳng định là không được, Lục Dật cần đại lượng tu luyện tài nguyên, cần đại lượng linh thạch đến tu luyện, mới có thể tại cực trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới bây giờ, mà đối với hiện tại rõ ràng Lục Dật mà nói, còn lại cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là săn bắt yêu thú. Tại Lục Dật đại lục thời điểm, Lục Dật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ thành tựu như vậy, luyện hóa yêu hạch tuyệt đối là mấu chốt nhất nhân tố. Tại Thiên Khuynh đại lục trên cũng có vô cùng yêu thú, hơn nữa so với Võ Cực đại lục trên muốn càng thêm cường đại, Lục Dật cũng không thiếu săn bắt đối tượng, bất quá muốn tại Thiên Khuynh đại lục trên săn bắt yêu thú bản thân liền là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Tại Thiên Khuynh đại lục trên yêu thú cũng là tụ tập ở chung một chỗ, thế nhưng ở chỗ này, nhỏ yếu nhất yêu thú đều có cấp 9 trở lên thực lực. Nếu như Lục Dật lựa chọn đi săn bắt yêu thú, rất có thể liền sẽ đối mặt một đám thai độc cảnh, thậm chí là thần du cảnh yêu thú. Có đi hay không căn bản không cần lựa chọn, Lục Dật nếu xác định mục tiêu của mình, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn Tiêu Tử Uyển lần này nhưng là không thể cùng Lục Dật đồng hành, bởi vì lúc này Tiêu Tử Uyển đã nằm ở thức tỉnh cựu chuyển thiên ma nữ thể chất thời khắc mấu chốt. Một khi cựu chuyển thiên ma nữ loại này thần cấp đặc chất thức tỉnh rồi, Tiêu Tử Uyển tu vi đem trong khoảng thời gian ngắn bọn tới thai độ cảnh, thần du cảnh cũng sẽ không có cái gì độ khó, thậm chí tại sau nửa năm, Lục Dật có thể nhìn thấy một cái chân hình cảnh Tiêu Tử Uyển. Đây chính là cựu chuyển thiên ma nữ thể chất chỗ đáng sợ, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Tại Mên Ngông Thiên Khuynh đại lục trên, yêu thú tung tích cũng không hiếm thấy. Tại khoảng cách Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển sinh hoạt tòa thành nhỏ này chấn cách đó không xa thì có một chỗ yêu thú tụ tập địa phương. Chỗ đó tại Đông Ngực được gọi là Hắc Thạch Sơn Mạch, trong đó sinh sống vô số yêu thú cường đại, bình thường người tu đạo căn bản không dám tới gần cái kia nơi địa phương. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển hiện tại sinh hoạt tòa thành nhỏ này chấn bản thân vào chỗ khắp cả Đông Ngực tối nam bộ, hoàn cảnh nơi này phi thường hiểm ác, khắp nơi đều là khu vực nguy hiểm. Chẳng những có vô cùng yêu thú, càng có rất nhiều người tu đạo cấm địa, trong đó tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Bất quá cứ như vậy đối với Lục Dật mà nói, cũng không phải cần cố ý đi tìm yêu thú tung tích. Lục Dật đơn độc một người lên đường, vì không ngừng trở nên mạnh mẽ, Lục Dật có thể bứt bỏ hết thể sợ hãi. Trong lòng không có sợ hãi võ giả mới thật sự là võ giả, cũng là thời đại thượng cổ tối làm người khủng bố tồn tại, mà bây giờ Lục Dật đã từ từ đi lên này một con đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, Hắc Thạch Sơn Mạch. Hắc Sơn Sơn Mạch tuy rằng không phải đông được cấm địa, thế nhưng trong đó sinh sống vô số yêu thú cường đại, cũng làm cho người tu đạo không dám dễ dàng tiếp cận nơi này. So sánh với nhau, Võ Cực đại lục cấm địa man hoang khổ vực liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Tại Hắc Sơn trong sơn mạch, không cần nói thai động cảnh yêu thú, coi như là thần du cảnh yêu thú cũng phi thường thông thường. Tại mới vừa tiến vào Hắc Sơn sơn mạch thời điểm, Lục Dật lại đụng phải mấy cái đạo cơ cảnh yêu thú. Những này đạo cơ cảnh yêu thú tại Hắc Sơn trong sơn mạch tầng thấp nhất tồn tại, những yêu thú này ở chỗ này chỉ có thể bị trở thành những yêu thú khác đồ ăn, cũng chỉ có tại Hắc Thạch sơn mạch phía ngoài nhất địa mới có thể xuất hiện. Lấy hiện tại Lục Dật tu vi đối phó đạo cơ cảnh yêu thú tự nhiên không phải việc khó gì, bất quá đạo cơ cảnh yêu thú cũng không phải là Lục Dật mục tiêu. Lấy hiện tại Lục Dật tu vi, muốn phải nhanh chóng tiến bộ, chỉ có luyện hóa thai động cảnh yêu thú yêu hạch mới có thể. Lấy hiện tại Lục Dật cường độ thân thể, coi như là đạo cơ cảnh yêu thú cũng không thể cùng Lục Dật so với. Cường đại thân thể để Lục Dật cũng không hề tốn hao bao nhiêu tinh lực liền đánh chết mấy cái đạo cơ cảnh yêu thú. Bất quá theo Lục Dật từ từ thâm nhập Hắc Sơn sơn mạch, Lục Dật rốt cục đụng phải thai động cảnh yêu thú. Thai động cảnh yêu thú so với thai động cảnh người tu đạo phải cường đại hơn một chút, giống như là Lục Dật trước mắt cái này đại lực ma biên, tuy rằng chỉ có thai động cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là chân chính chiến đấu với nhau, thai động cảnh trung kỳ người tu đạo đều không nhất định là cái này đại lực ma viên đối thủ. Cường đại thân thể cùng lực lượng khủng bố để đại lực ma viên trở thành người tu đạo nhất là đau đầu đối tượng. Trận chiến này Lục Dật đánh cũng là gian nan vô cùng, bất quá loại này chiến đấu phương thức nhưng là Lục Dật thích nhất. Lục Dật tại cùng đại lực ma viên thời điểm chiến đấu hoàn toàn không cần cân nhắc phòng ngự, Lục Dật cùng đại lực ma viên mạnh mẽ nhất thủ đoạn đều là thân thể của mình lực lượng. Hai người tại thời điểm chiến đấu, ngươi một quyền ta một quyền đánh điên cuồng vô cùng. Bất Hủ võ thể lần thứ nhất có sụp đổ dấu hiệu, Lục Dật bị đại lực ma viên đánh trúng vô số hạ. Mà Lục Dật đối diện cái kia đại lực ma viên cũng không chịu nổi, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy thân thể tu đạo giả mạnh mẽ như thế, ở chính diện thân thể va chạm bên trong, rơi xuống hạ phong lại có thể là đại lực ma viên. Thiên đạo chi thủ nhanh chóng đánh ra, đem tự thân toàn bộ võ nguyên biến thành lực lượng mạnh mẽ, Lục Dật lực lượng lập tức tiêu lên tới dị thường khủng bố cấp độ. Đại lực ma viên lấy lực lượng nổi tiếng, thế nhưng đối mặt Lục Dật cái này hình người yêu thú, nhưng là không có một chút nào biện pháp. Thiên đạo chi thủ trực tiếp khắc ở đại lực ma viên trên người, cùng lúc đó đại lực ma viên to lớn cánh tay cũng đánh vào Lục Dật trên người. Lục Dật trên người xuất hiện một tầng sóng nước bình thường gợn sóng, Bất Hủ võ thể kịch liệt rung chuyển, thế nhưng cuối cùng nhưng là không có vỡ tan. Đại lực ma viên bị Lục Dật thiên đạo chi thủ đập trúng sau khi, cường đại trên thân thể xuất hiện một cái to lớn thủ ấn. To lớn đau đớn để đại lực ma viên không ngừng gầm rú, thế nhưng đón lấy hắn đối mặt chính là Lục Dật càng hung ác hơn một chiêu thiên đạo chi thủ. Đại lực ma viên một khi về mặt lực lượng rơi xuống hạ phòng, liền mất đi trở mình độ khả thi. Tốc độ cũng không phải là đại lực ma viên am hiểu đồ vật, đối mặt Lục Dật một chiêu tiếp theo một chiêu thiên đạo chi thủ, đại lực ma viên đã bị trở thành một cái biếm ngắm. Đại lực ma viên cũng không phải là không muốn phản kích, thế nhưng công kích của hắn căn bản đánh không phá Bất Hủ võ thể, muốn xúc phạm tới Lục Dật thì càng thêm không thể nào. Đại lực ma viên cuối cùng bị Lục Dật mạnh mẽ cứng rắn dây dưa đến chết, Lục Dật cũng không biết chính mình tổng cộng đánh ra bao nhiêu lần thiên đạo chi thủ, mới cuối cùng để cái này đại lực ma viên hoàn toàn triệt để mất đi sức chống cự. Ngã trên mặt đất đại lực ma viên ở bề ngoài không có một chút nào thương thế, thế nhưng kỳ thực đại lực ma viên thân thể đã hoàn toàn sụp đổ. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem đại lực ma viên bên trong thân thể biến thành một đoàn thịt vụn, đây chính là võ giả thủ đoạn công kích, lực lượng mạnh mẽ là võ giả tung hoành thiên hạ to lớn nhất tư bản. Đại lực ma viên thảm bại từ mặt bên cũng nói Lục Dật lực lượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, đặc biệt là loại này lực lượng khủng bố vẫn là dùng thiên đạo chi thủ loại này thần cấp vũ khí bộc phát ra. Đánh chết đại lực ma viên sau khi, Lục Dật đương nhiên thu hoạch một khối thai động cảnh yêu thú yêu hạch. Thai động cảnh yêu thú yêu hạch bên trong tự nhiên hàm chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, coi như là xuất ra buôn bán, thai động cảnh yêu thú yêu hạch cũng có thể mua được hai khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như xem như là đại lực ma viên thân thể, đại khái có thể giá trị 5 khối hạ phẩm linh thạch. Muốn là bình thường người tu đạo nhất định sẽ không chút do dự đem đại lực ma viên cầm đổi lấy linh thạch, bởi vì linh thạch mới là người tu đạo tu luyện chủ yếu công cụ, đại lực ma viên đối với người tu đạo mà nói căn bản không có một chút nào tác dụng, nhưng là đối với Lục Dật mà nói nhưng hoàn toàn khác nhau. Đại lực ma viên yêu hạch bên trong ẩn chứa năng lượng nếu như bị luyện hóa sau khi, không phải là 1-2 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể sánh được. Đại lực ma viên yêu hạch bên trong ẩn chứa năng lượng đã có thể so với một khối trung phẩm linh thạch, Lục Dật đương nhiên sẽ không ngốc đến đi làm lô vốn buôn bán. Đương nhiên thủ đoạn như vậy cũng chỉ có nắm giữ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ Lục Dật mới có thể sử dụng, bình thường người tu đạo căn bản không thể luyện hóa yêu hạch bên trong năng lượng. Nếu là có thể luyện hóa, e sợ Thiên Khuynh đại lục trên hết thể yêu thú sớm đã bị tàn sát không còn, cũng không tới phiên Lục Dật lúc này đến săn bắt yêu thú. Đại lực ma viên tử vong vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong có vô số yêu thú, Lục Dật giết chóc giờ mới bắt đầu mà thôi. Không ngừng thợ săn thai động cảnh yêu thú, Lục Dật trong tay yêu hạch cũng trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng là cùng lúc Lục Dật trên người thường cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Hắc Thạch Sơn mạch cũng không phải là cái gì du lịch ngắm cảnh thánh địa, bên trong yêu thú đến không xuể. Lục Dật vốn đang chuẩn bị tìm kiếm thai động cảnh yêu thú đánh giết, nhưng đã đến sau đó là bị thai động cảnh yêu thú truy sát. Có đến vài lần Lục Dật đều rơi vào trong tuyệt cảnh, bị vài cái thai động cảnh yêu thú vây công, nếu không phải dựa vào cường đại thân thể, Lục Dật đã chết vài trở về. Coi như là một đối một cùng thai động cảnh yêu thú trong chiến đấu, Lục Dật cũng mấy lần hiểm tử vẫn sinh. Thai động cảnh sơ kỳ yêu thú Lục Dật còn có thể miễn cưỡng đối phó, thế nhưng nếu như xuất hiện thai động cảnh trung kỳ yêu thú, Lục Dật liền không thể không chạy trốn. Thai động cảnh đỉnh cao yêu thú vừa xuất hiện, Lục Dật muốn phải chạy trốn đều sẽ biến đến gian nan vô cùng. Đã từng Lục Dật liền đụng tới một cái thai động cảnh hậu kỳ song dự phi long, công kích của đối phương phi thường cường đại, chỉ một chiêu thiếu chút nữa đem Lục Dật Bất Hủ võ thể đánh tan. Nếu không phải Lục Dật phản ứng nhanh, đúng lúc chạy trốn tới một chỗ giữa hồ, này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng bàn giao ở tại nơi nào. Vẫn có mấy lần Lục Dật cũng gặp phải thai động cảnh hậu kỳ cường đại yêu thú, đều là phi thường gian nan mới đào tẩu. Vô số lần hiểm tử vẫn sinh cũng cho Lục Dật mang đến vô số kinh nghiệm chiến đấu, tuy rằng tu vi hay là không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng Lục Dật rõ ràng cảm giác được thực lực của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, đối phó thai động cảnh sơ kỳ yêu thú cũng không có gian nan như vậy, thường thường chiến đấu đều có thể tại trong vòng mấy phút kết thúc, thế nhưng chịu đến tu vi hạn chế, Lục Dật còn không phải là thai động cảnh trung kỳ yêu thú đối thủ. Đem gần một tháng giết chóc cho Lục Dật mang đến biến hóa về chất, lúc này Lục Dật trên người đã không có cái loại này táo bạo tâm tình. Ngược lại lúc này Lục Dật biến đến không gì sánh được bình tĩnh, đối với trong chiến đấu chi tiết nhỏ nắm chặt trở nên càng thêm nhạy cảm. Tại sinh tử lịch lãm bên trong để Lục Dật rõ ràng một cái đạo lý, tuyệt đối với chiến đấu thắng lợi thường thường không phải song phương lực lượng chênh lệch, mà là trong chiến đấu chi tiết nhỏ. Không giống vương thức chiến đấu có thể làm cho nguyên bản gian nan chiến đấu biến đến đơn giản vô cùng, cũng có thể để nguyên bản tất thắng chiến đấu biến thành thảm bại. Thiên đạo chi thủ Lục Dật đã rất ít dùng, Lục Dật phương thức chiến đấu bắt đầu biến đến đơn giản vô cùng. Một quyền là được rồi một quyền, một trưởng là được rồi một trưởng. Lục Dật làm là được rồi đem một quyền này, một trưởng này lực lượng phát huy đến cực hạn. Bất luận cường đại cỡ nào vũ khí đều là do đơn giản vũ khí phát triển, vẫn vừa đến tu luyện thiên đạo chi thủ đã dần dần để Lục Dật quên cơ sở. Kỳ thực thiên đạo chi thủ cũng không phải là phức tạp gì vũ khí, Thiên đạo chi thủ sở dĩ có thể có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, then chốt ngay tại ở thiên đạo chi thủ đem lục giật lực lượng toàn bộ bộc phát ra, đem một trưởng vô cùng biến hóa đều dung nhập rồi đơn giản trong vòng một chiêu. Thiên đạo chi thủ loại này vũ khí không thể nghi ngờ cho lục giật cung cấp một cái rất tốt phương hướng, đem một chiêu đơn giản vũ khí tu luyện tới cực hạn đều sẽ có không thể tưởng tượng uy lực. Cho nên hiện tại lục giật chiêu thức biến đến đơn giản vô cùng trực tiếp, thế nhưng là có không tầm thường uy lực. Dòng dã một tháng chiến đấu cũng làm cho lục giật cảm giác được cực kỳ mệt mỏi. Trong một tháng này, mỗi một ngày lục giật thần kinh đều là căng thẳng, không có một giây đồng hồ thời gian lục giật dám thả lỏng, cũng chỉ có như vậy lục giật mới có thể mấy lần tránh thoát hẳn phải chết cục diện. Một tháng chiến đấu, lục giật thu hoạch dòng dã 40 khối thai động cảnh sơ kỳ yêu thú yêu hạch. Tại hắc thạch sơn mạch loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, lục giật cũng không dám bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Lúc này thu hoạch đã sắp xỉ rồi, lục giật chuẩn bị trở về đi hảo hảo tu luyện một quãng thời gian. Thai động cảnh yêu thú yêu hạch có năng lượng mạnh mẽ, những này thai động cảnh yêu hạch đầy đủ lục giật tu luyện một quãng thời gian, đem chính mình tu vi nhắc lại cao một cấp bậc, đến thời điểm lục giật liền có thể săn bắt yêu thú càng cường đại hơn. Đây chính là lục giật kế hoạch, thông qua cuộc chiến sinh tử cũng tôi luyện chính mình, săn bắt yêu thú đến cường hóa tự thân. Đây là một loại đem chính mình bức bách đến cực hạn cách làm, lục giật thời gian cũng không nhiều, chỉ có thể dùng loại liều mạng này phương thức mới có thể làm cho mình tu vi trong khoảng thời gian ngắn đạt đến chính mình mong muốn trình độ, chỉ có như vậy lục giật mới có tư cách đi cùng cả cái đông vực thiên tài tranh cao thấp một hồi. Trở lại trong thành trấn nhỏ, lục giật rất nhanh sẽ chìm đắm tại trong khi tu luyện. Lúc này Tiêu Tử Uyển đã đến thức tỉnh thể chất thời khắc mấu chốt, trên người mỗi giờ mỗi khắc đều đầy dẫy một loại huyền diệu khí tức. Lục giật cảm giác được Tiêu Tử Uyển cựu chuyển thiên ma nữ thể chất khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh đã không xa, mà một khi Tiêu Tử Uyển thể chất thức tỉnh rồi, Tiêu Tử Uyển chắc chắn một bước lên trời. Tiêu Tử Uyển cho lục giật mang đến áp lực lớn, đồng thời cũng là to lớn động lực. Tiêu Tử Uyển đều phải nhanh chóng tiến bộ, lục giật tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy dừng bước lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, cực hạn đột phá một viên thai động cảnh sơ kỳ yêu hạch bị lục giật cầm ở trong tay, lục giật trong đầu tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ một cách tự nhiên sinh ra một cỗ lực hút cường đại, đem khối này thai động cảnh sơ kỳ yêu hạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp đến tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong, lập tức một cỗ tinh khiết thiên địa nguyên khí liền từ tạo hóa ngọc điệp bên trong dâng trào ra, vọt vào lục giật bên trong nội thiên. Địa. Thiên địa hỏa lò nhanh chóng vận chuyển, đem này cỗ tinh khiết thiên địa nguyên khí biến thành tinh khiết võ nguyên. Lượng lớn võ nguyên nhanh chóng dâng tới lục giật các vị trí cơ thể, chậm chậm thẩm thấu chạm đất giật thân thể. Mỗi một cái hô hấp, lục giật liền có thể cảm giác được lực lượng của chính mình chính đang bay lên, thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Một viên thai động cảnh sơ kỳ yêu hạch còn chưa đủ lấy để lục giật tu vi phát sinh biến hóa về chất, bất quá lục giật cũng không đổi, lần này lục giật nhưng là săn giết không ít yêu thú. Một viên yêu hạch không được, vậy thì hai viên không được, vậy thì ba viên. Từng viên yêu hạch biến mất ở lục giật trong tay, những này yêu hạch bên trong năng lượng toàn bộ biến thành tinh khiết thiên địa nguyên khí bị lục giật nội thiên địa luyện hóa, trở thành là tinh thuần nhất võ nguyên. Võ nguyên càng là cường đại, võ giả thân thể sẽ càng cường đại, tự thân lực lượng cũng sẽ càng ngày càng khủng bố, có thể nói võ nguyên liền là võ giả căn cơ, cùng người tu đạo đạo lực là một cái đạo lý. Khi viên thứ 20 yêu hạch biến mất ở lục giật trong tay thời điểm, lục giật cảm giác được thân thể của mình bên trong dự trữ võ nguyên rốt cục đạt đến cực hạn. Một tháng liên tiếp không ngừng chiến đấu cho lục giật mang đến đầy đủ cảm ngộ, đột phá đến đạo cơ cảnh hậu kỳ trở thành thuận lý thành chương sự tình, không có một tia trở ngại. Đột phá đến đạo cơ cảnh hậu kỳ, lục giật cũng không hề đình chỉ chính mình đi tới bước chân, mà là tiếp tục luyện hóa yêu hạch. Đến lúc cuối cùng một viên yêu hạch biến mất ở lục giật trong tay thời điểm, lục giật rốt cục thoại nguyện đạt đến đạo cơ cảnh đỉnh cao cấp độ, lại tiếp sau đó là được rồi đột phá đến thai động cảnh. Đây chính là lục giật một tháng qua thu hoạch, một tháng cuộc chiến sinh tử đấu trực tiếp đem lục giật đẩy lên đạo cơ cảnh đỉnh cao cấp độ. Nếu như lục giật một mực tòa này trong thành trấn nhỏ an tâm tu luyện, thời gian một tháng tuyệt đối không thể để cho lục giật nắm giữ tu vi bây giờ, nói không chắc hiện tại lục giật vẫn chỉ là một cái đạo cơ cảnh trung kỳ võ giả. Bất quá lục giật có thể đạt đến đạo cơ cảnh đỉnh cao cấp độ, đầy đủ tiêu hao 40 viên thai động cảnh sơ kỳ yêu thú yêu hạch mới đem chính mình tu vi đề cao đến đạo cơ cảnh đỉnh cao. Phải biết thai động cảnh sơ kỳ yêu hạch bên trong không khỏi là hàm chứa lực lượng khổng lồ, một viên thai động cảnh sơ kỳ yêu hạch e sợ có thể làm cho một người tu đạo từ đạo cơ cảnh sơ kỳ tu luyện tới đạo cơ cảnh đỉnh cao. Từ này liền có thể thấy được võ giả tu luyện là cỡ nào gian nan, bất quá tu luyện gian nan sau lưng cũng có thể thấy được võ giả cường đại. Nhiều như vậy năng lượng toàn bộ luyện hóa sau khi cũng không phải là biến mất rồi, mà là toàn bộ dung nhập đến lục giật trong thân thể, biến thành tinh khiết võ nguyên. Hiện tại lục giật mặc dù là đạo cơ cảnh đỉnh cao võ giả, nhưng là chân thật thực lực nhưng là có thể so với thai động cảnh người tu đạo. Đây là lục giật mình lựa chọn con đường, cảnh giới cũng không có nghĩa là tất cả, nhất thời cường đại cũng không phải thật sự là cường đại. Lục giật đem tại võ đạo trên con đường này đi thẳng xuống, tuyệt đối không thể có chút thư giãn, mãi đến tận đứng ở võ đạo đỉnh cao ngày đó. Ngay lục giật thuận lợi đột phá đến đạo cơ cảnh đỉnh cao thời điểm, Tiêu Tử Uyển cũng thuận lợi đột phá. Tiêu Tử Uyển đột phá cũng không phải là cảnh giới trên đột phá, mà là triệt để thức tỉnh rồi cựu chuyển thiên ma nữ thể chất. Tại thức tỉnh trong nháy mắt cũng không hề đặc biệt gì đại sóng chấn động, ngược lại Tiêu Tử Uyển tất cả lực lượng giống như toàn bộ nội liễm, chỉ có ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng mỉm cười mới có thể nhìn ra Tiêu Tử Uyển mị lực. Cựu truyền thiên ma nữ loại này thần cấp thể chất một khi thức tỉnh đều sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Lúc này Tiêu Tử Uyển đã trở thành thiên ma ở nhân gian hóa thần, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó đều mang theo một cách tự nhiên mê hoặc lực, để linh hồn người trong lúc vô tình liền chịu đến Tiêu Tử Uyển ảnh hưởng, mà linh hồn chịu ảnh hưởng đối với người tu đạo mà nói không thể nghi ngờ phi thường khủng bố. Theo Tiêu Tử Uyển cựu truyền thiên ma nữ thể chất triệt để thức tỉnh, Tiêu Tử Uyển tu luyện cựu truyền ma thần quyết đem triệt để khôi phục diện mạo như cũ. Loại công pháp này vốn chính là đặc biệt vì làm cựu chuyển thiên ma nữ thiết kế, chỉ có tại cựu chuyển thiên ma nữ thể chất người tu đạo trong tay mới có thể phát huy ra nên có uy lực. Trước đây Tiêu Tử Uyển còn rất xa không có đem môn công pháp này bí mật khai quật ra. Tiêu Tử Uyển sau đó tu luyện đem trở nên thuận buồm xuôi gió, tối thiểu hiện tại tu luyện liền là như thế. Tiêu Tử Uyển tu vi bây giờ vẫn là đạo cơ cảnh trung kỳ, thế nhưng tại cực trong thời gian ngắn, Tiêu Tử Uyển tu vi liền có thể phá tan đến thai động cảnh, có thể có so với Lục Dật còn muốn sớm đột phá, thần du cảnh cũng đem không phải vấn đề gì. Nhìn thấy Tiêu Tử Uyển tu vi chính đang tăng nhanh như gió, Lục Dật đương nhiên sẽ không dừng lại đi tới bước chân. Hiện tại Lục Dật đã đạt đến đạo cơ cảnh đỉnh cao, vốn là đã hảo hảo bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thai động cảnh, thế nhưng Lục Dật lựa chọn một cái càng nhanh chóng hơn, cũng càng nguy hiểm hơn con đường, đó chính là tại sinh tử trong chiến đấu đột phá. Cuộc chiến sinh tử đấu không thể nghi ngờ có thể đem võ giả tiềm lực hoàn toàn kích phát ra, như vậy chiến đấu sau khi quả thật có thể đủ để võ giả thuận lợi đột phá. Thế nhưng cái gì gọi là cuộc chiến sinh tử, đó là lúc nào cũng có thể tử vong chiến đấu. Này giống như là tại dây thép trên phiêu vũ, ngươi không biết lúc nào chính mình sẽ ngã chết. Bất quá loại này đột phá phương thức không thể nghi ngờ là nhanh nhất, võ giả đột phá phi thường gian nan. Nếu như vẫn bế quan, Lục Dật rất có thể thời gian một tháng cũng không thể đột phá. Đối với thời gian phi thường khẩn trương Lục Dật mà nói, đây nhất định là không có thể khoan nhượng sự tình. Lục Dật chuẩn bị khiêu chiến thai động cảnh đỉnh cao yêu thú, lập tức đem chính mình bức bách đến cực hạn, không thành công thì lại xả thân, đây chính là Lục Dật dự định. Phi thường điên cuồng, nhưng chính là Lục Dật, một khi Lục Dật nhận định sự tình liền sẽ không dễ dàng thay đổi, cũng sẽ không có chút nào lùi bước, lần này cũng giống như vậy. Thai động cảnh đỉnh cao yêu thú đều phi thường cường đại, thậm chí có thể so với thần du cảnh tu sĩ, cái này đối với Lục Dật mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái khiêu chiến thật lớn. Lục Dật đi tới vẫn là hắc thạch sơn mạch, trong đó cũng không thiếu thai động cảnh đỉnh cao cường đại yêu thú. Dọc theo đường đi đi một chút dừng dừng, Lục Dật bất chi bất giác đã đánh chết không ít thai động cảnh yêu thú. Lần này Lục Dật có vẻ so với trước đây thong dong rất nhiều, thai động cảnh trung kỳ yêu thú đã không thể nào trở thành uy hiếp Lục Dật tồn tại, thậm chí thai động cảnh hậu kỳ yêu thú, Lục Dật cũng đánh chết vài con, tuy rằng quá trình cực kỳ gian khổ. Thai động cảnh hậu kỳ yêu thú chỉ so với lúc này Lục Dật được nhỏ hơn một chút điểm, dựa theo này phòng trường, thai động cảnh đỉnh cao yêu hạch thực lực đem trực tiếp siêu việt đạo cơ cảnh đỉnh cao Lục Dật, Lục Dật muốn chiến thắng thai động cảnh đỉnh cao yêu thú gần như là chuyện không thể nào, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, Lục Dật mới sẽ chọn thai động cảnh đỉnh cao yêu thú làm mục tiêu. Lục Dật lựa chọn đối phương chính là lần trước để Lục Dật bị thiệt lớn xong Dực Phi Long, lựa chọn con yêu thú này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lục Dật tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch không đến bao lâu liền gặp phải cái này yêu thú cường đại, đối mặt xong Dực Phi Long hung mãnh công kích, Lục Dật cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì nên chiến. Song Dực Phi Long sở dĩ không phải một cái hảo đối thủ, cũng không phải bởi vì Song Dực Phi Long thực lực là cường đại cỡ nào. Trên thực tế, tại hết thảy thai động cảnh đỉnh cao yêu thú bên trong, Song Dực Phi Long thực lực cũng không phải là mạnh mẽ nhất, nhưng là tuyệt đối là tối làm người khổ não. Song Dực Phi Long đã có hai cánh hai chữ, đã nói lên Song Dực Phi Long bản thân liền có thể bay. Mà đối với người tu đạo mà nói, chỉ có tu vi đạt đến chân hình cảnh mới có thể thoát khỏi đại địa ràng buộc, chân chính tự do tự tại ở trên bầu trời bay lượn. Đối với không thể bay người tu đạo mà nói, Song Dực Phi Long liền có vẻ phi thường khó chơi. Hiện tại Lục Dật là được rồi, đối mặt như vậy cảnh khốn khó, Song Dực Phi Long tốc độ phi thường nhanh, có thể rất nhanh chóng tiếp cận Lục Dật, không ngừng dùng cường đại rừng rực hỏa diễm công kích Lục Dật, mà mỗi khi Lục Dật chuẩn bị ra tay thời điểm, Song Dực Phi Long sẽ hai cánh dựng ra, nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Đối mặt cao cao tại thượng Song Dực Phi Long, Lục Dật cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Đánh không lại kẻ địch cũng không phải là đáng sợ nhất, đánh không tới kẻ địch mới là khó khăn nhất triển. Coi như là xuất hiện một cái thần du cảnh yêu thú, Lục Dật cũng có lòng tin cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, tuy rằng cuối cùng kết cục nhất định là Lục Dật bị thua, thế nhưng cái kia tối thiểu còn có thể đau thống khổ khổ một trận chiến, nơi nào giống như bây giờ bị động, căn bản liền kẻ địch biên đều sợ không tới. Nhất là thai động cảnh đỉnh cao yêu thú, Song Dực Phi Long công kích cũng không phải là cường đại cỡ nào, căn bản không thể công phá Lục Dật bất hủ võ thể, này ngược lại là để Lục Dật hơi chút an tâm một điểm. Nếu như Song Dực Phi Long công kích cũng cực kỳ biến thái, Lục Dật chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy trối chết, bất quá bây giờ như vậy bị động cũng không phải là cái biện pháp. Song Dực Phi Long hai cánh dương ra nhanh chóng hướng về Lục Dật vào tới, hừng hực hỏa diễm từ Song Dực Phi Long trong miệng phun ra, hướng về Lục Dật ghế của tới. Lần này Lục Dật cũng không hề lựa chọn né tránh, đón hừng hực hỏa diễm liền xung qua. Bất hủ võ thể bị Lục Dật thôi thúc đến cực hạn, bị rừng rực hỏa diễm chính diện bắn trúng Lục Dật, trên người xuất hiện chít chít âm thanh. Bất hủ võ thể ngoan cường tồn tại, lượng lớn tinh khiết võ nguyên che kín Lục Dật bên trên thân thể. Phá tan lửa cháy hừng hực Lục Dật hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá bất hủ võ thể nhưng là lão đà lão đảo, chỉ thiếu một chút sẽ vỡ tan. Vào lúc này cũng không có 32 doanh tại Lục Dật khoảng chừng, trái phải, chỉ cần Song Dực Phi Long lại phún một lần hỏa diễm, Lục Dật chỉ sợ cũng đến bị thương nặng. Bất quá Lục Dật cũng không hề cho Song Dực Phi Long cơ hội, Lục Dật liều lĩnh nguy hiểm tính mạng vọt qua Song Dực Phi Long hỏa diễm, chính là vì rút ngắn mình và Song Dực Phi Long trong lúc đó khoảng cách. Lúc này Song Dực Phi Long đã gần trong gang tấc, vừa nãy bởi vì bị hỏa diễm che kín ánh mắt, Song Dực Phi Long căn bản chưa kịp phát hiện Lục Dật tung tích. Khi Song Dực Phi Long phát hiện Lục Dật thời điểm, hết thể đều đã chậm. Lục Dật bàn tay lớn hóa thành to lớn thiên đạo chi thủ, trực tiếp vỗ vào Song Dực Phi Long trên người. Song Dực Phi Long to lớn thân thể tại Lục Dật lực lượng mạnh mẽ không có một chút nào tác dụng, Song Dực Phi Long thân thể không ngừng trên không trung xoay tròn, cuối cùng đánh vào một khối to lớn trên tảng đá, trực tiếp đem cái khối này nham thạch ghép thành một phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, thai động cảnh bất hủ võ thể trở nên lão đà lão đảo, võ nguyên lượng lớn tiêu hao, trực tiếp dẫn đến Lục Dật trong thân thể võ nguyên trở nên trống rỗng. Lục Dật tình thế bắt buộc một chiêu cũng không hề đem Song Dực Phi Long đánh giết, thế nhưng Lục Dật mục đích nhưng là đã đạt đến, lúc này Song Dực Phi Long hai cánh đã biến thành bất quy tắc hình dạng, hiển nhiên Song Dực Phi Long một hai cánh đã phế bỏ. Song Dực Phi Long tối làm người đau đầu là được rồi bay năng lực, Lục Dật đã sớm biết chính mình tiên đạo chi thủ còn chưa đủ lấy đem thai động cảnh đỉnh cao Song Dực Phi Long đánh giết, cho nên mới đem mục tiêu đặt ở Song Dực Phi Long một hai cánh mặt trên, chỉ cần Song Dực Phi Long mất đi bay lượn năng lực, đối phó Song Dực Phi Long liền sẽ không phiền toái như vậy. Bất quá Lục Dật trả giá cao cũng không nhỏ, tiêu hao lượng lớn võ nguyên, để Lục Dật lại có thể bảo trì bất hủ võ thể toàn thịnh trạng thái, cứ như vậy Song Dực Phi Long công kích liền có thể rất dễ dàng xúc phạm tới Lục Dật thân thể. Đây là một lần đánh bạc, liền xem ai trước tiên không chống đỡ được. Song Dực Phi Long không ngừng mà phát sinh thê lương tiếng gào, nó một hai cánh đã bẻ gãy, muốn phi hành đã là chuyện không thể nào. Song Dực Phi Long hai mắt tràn đầy hừng hực lửa giận, thân thể khổng lồ từng bước hướng về Lục Dật đi tới, dương dực hỏa diễm lần thứ hai từ Song Dực Phi Long trong miệng xì ra, hướng về Lục Dật ghế của tới. Lần này Lục Dật cũng không dám chính diện đón dương dực hỏa diễm, bất hủ võ thể sắp sụp đổ dưới tình huống, Lục Dật nếu như bị này cỗ hỏa diễm chính diện bắn trúng, coi như là không bị đốt thành một đống cho tàn, cũng sẽ bị thương nặng, đến thời điểm Lục Dật e sợ cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Song Dực Phi Long thỏa thích trả đạp chính mình. Lục Dật hai chân nhanh chóng đạp đạp mặt đất, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rạn. Lục Dật thân thể phóng lên trời, hướng về Song Dực Phi Long nhanh chóng phóng đi. Mất đi hai cánh sau khi, Song Dực Phi Long tốc độ lập tức giảm xuống một đoạn lớn, đối mặt Lục Dật lăng không một đòn, Song Dực Phi Long chỉ có thể nhanh chóng phún rừng rực hỏa diễm. Cứ việc trên không trung, cường đại thân thể vẫn để cho Lục Dật đủ để làm ra các loại vượt qua thân thể hạn chế tránh né động tác. Song Dực Phi Long phun ra hỏa diễm lần thứ hai rơi vào khoảng không, Lục Dật thân thể nhanh chóng đi tới Song Dực Phi Long trước mặt, hai tay ngưng tụ trong thân thể của mình còn lại không có mấy võ nguyên hướng về Song Dực Phi Long thân thể vô tới. Song Dực Phi Long phát sinh chấn thiên động địa tiếng gào thét, to lớn móng vuốt tại Lục Dật hai tay vô vào trên người mình trước đó, xuất trước một bước vô vào Lục Dật trên người. Lục Dật thân thể kịch liệt đung đưa, hai tay nhưng không có đình chỉ đi tới, thiên đạo chi thủ chuẩn xác vô vào Song Dực Phi Long trong lòng bên trên. Song Dực Phi Long to lớn thân thể ầm ầm sụp đổ, Lục Dật thiên đạo chi thủ vô vào Song Dực Phi Long trong lòng trong nháy mắt đó, đã đem Song Dực Phi Long trái tim vênh thành mảnh vỡ. Song Dực Phi Long tuy rằng cường đại vô cùng, thế nhưng tại mất đi trái tim sau khi, cũng không thể nào tồn ở trong cái thế giới này, bất quá cùng lúc đó, Lục Dật thân thể cũng mềm mại ngã xuống. Vì có thể một chiêu đánh giết Song Dực Phi Long, Lục Dật tại vừa nãy trong nháy mắt đem trong thân thể của mình hết thảy võ nguyên đều ngưng tụ ở một chiêu kia thiên đạo chi thủ bên trong, bất hủ võ thể bởi vì không có võ nguyên chống đỡ, đã tự mình tán loạn. Bởi vậy đang bị Song Dực Phi Long bắn trúng trong nháy mắt đó, Lục Dật hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình chịu đựng hạ Song Dực Phi Long cái kia sắp chết một đòn. Lục Dật ra sức chống đỡ lấy thân thể của mình, tuy nhưng đã thành công đánh chết Song Dực Phi Long, thế nhưng tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong căn bản không có chỗ an toàn, cũng không ai biết vào lúc này có phải hay không sẽ xuất hiện một cái khác thai động cảnh yêu thú. Cho nên cứ việc hiện tại bị thương nặng, Lục Dật vẫn là cắn răng kiên trì. Đây là một chỗ thấp bé sơn động, vào sơn động vị trí bị một tảng đá lớn cùng nồng đậm lùn cây che chắn. Nơi này vốn là một cái thai động cảnh yêu thú tổ, tại đánh giết cái kia thai động cảnh yêu thú thời điểm, Lục Dật trong lúc vô tình phát hiện sơn động này. Sơn động này phi thường bí mật, là một cái tuyệt hảo ẩn dấu địa điểm, cũng là Lục Dật tại Hắc Thạch Sơn mạch chi bên trong nghỉ ngơi địa phương. Đem Song Dực Phi Long thân thể thu được chính mình trong càn khôn giới, Lục Dật kéo về bãi thân thể đi tới trong sơn động này. Lúc này Lục Dật trong thân thể chẳng những không có nửa điểm võ nguyên tồn tại, càng là nhiều chỗ địa phương băng liệt, bên trong thân thể đã loạn thành hỗn loạn. Song Dực Phi Long sắp chết một kích kia phi thường cường đại, tập trung Song Dực Phi Long toàn thân lực lượng. Nếu như bất hủ võ thể vẫn tồn tại, Lục Dật vẫn có thể ngăn cản, thế nhưng khi lúc Song Dực Phi Long một chiêu kia nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh vào Lục Dật trên người, đây cũng chính là Lục Dật, nếu như đổi thành bất luận cái nào đạo cơ cảnh người tu đạo, e sợ lúc đó cũng sẽ bị Song Dực Phi Long đập thành thịt vụn. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lục Dật còn không dám hấp thu thiên địa nguyên khí, bởi vì như vậy rất dễ dàng liền sẽ khiến cho cường đại yêu thú chú ý, trong tay nắm một khối thai động cảnh yêu thú yêu hạch, khối này yêu hạch chính là Song Dực Phi Long, từng chút hấp thu Song Dực Phi Long yêu hạch bên trong năng lượng, lợi dụng cố lực lượng này luyện hóa thành võ nguyên, Lục Dật bắt đầu từng chút trị liệu thương thế của mình. Lần này thương thế hầu như để Lục Dật thân thể sụp đổ, thế nhưng cũng không phải là không có lợi. Tại trị liệu thương thế trong quá trình, Lục Dật cảm giác được thân thể của mình cực hạn chính đang bị từng điểm đánh vỡ, loại này quá trình là được rồi một cái thân thể lỗ sắc quá trình. Võ giả tu luyện là được rồi không ngừng đánh vỡ thân thể của mình cực hạn, đem thân thể của mình đánh cho tàn tạ không thể tả, tại cựu trong thân thể nên tiếp tân sinh, cũng là một loại lột xác phương pháp. Cho nên tại thời đại thượng cổ võ giả thường thường đấm máu phân chiến, ở trong chiến đấu nên tiếp đột phá là phi thường thông thường sự tình, đương nhiên càng nhiều võ giả là ở trong chiến đấu tử vong. Thân thể thương thế chính đang từng chút chuyển biến tốt, Song Dực Phi Long yêu hạch bên trong năng lượng biến thành tinh khiết võ nguyên, không ngừng dung nhập đến Lục Dật các vị trí cơ thể. Bản để đạt tới cực hạn thân thể chính đang từng chút cường đại, nhưng đáng tiếc là một quả Song Dực Phi Long yêu hạch không đủ để Lục Dật thân thể sản sinh đột xác. Lục Dật ở trên đường thời điểm cũng đánh chết không ít thai động cảnh yêu thú, từng viên yêu hạch xuất hiện ở Lục Dật trong tay, những này yêu hạch toàn bộ biến thành tinh khiết năng lượng dung nhập đến Lục Dật trong thân thể. Cường hóa, kế tục cường hóa. Lục Dật hiện tại trong lòng chỉ có không ngừng cường hóa thân thể của mình này một cái ý niệm trong đầu, thế nhưng khi Lục Dật thân thể sắp đạt đến cực hạn thời điểm, yêu hạch không còn. Lục Dật cũng không hề đột phá đến thai động cảnh. Thế nhưng đột phá khiến cho sóng chấn động nhưng là hấp dẫn không ít yêu thú đến đây. Yêu thú trời sinh liền đối với các loại tinh khiết thiên địa nguyên khí phi thường mẫn cảm, Lục Dật đột phá thời điểm đưa tới thiên địa nguyên khí biến hóa lớn, một cách tự nhiên đưa tới các yêu thú chú ý, Lục Dật nhanh chóng chạy ra khỏi chính mình ẩn dấu sơn động, vừa ra tới liền trước mặt va phải một cái thai động cảnh trung kỳ cường đại yêu thú. Lục Dật thân thể nhanh chóng tiếp cận cái kia thai động cảnh yêu thú. Nhìn một nhân loại xuất hiện, cái kia thai động cảnh trung kỳ yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân thể hướng về Lục Dật hung mãnh đập tới. Một chiêu thiên đạo chi thủ nhanh chóng đánh ra, Lục Dật thân thể cùng cái kia thai động cảnh yêu sai tách ra. Thai động cảnh yêu thú to lớn thân thể ầm ầm sụp đổ, mà Lục Dật trong tay đã có thêm một khối thai động cảnh trung kỳ yêu hạch. Lục Dật cũng không hề bởi vậy đình chỉ, mà là hướng về mặt khác một con yêu thú mạnh mẽ phóng đi. Vào lúc này thai động cảnh đỉnh cao yêu thú vẫn chưa từng xuất hiện, hiện tại xuất hiện những yêu thú này đều là thai động cảnh sơ kỳ cùng thai động cảnh trung kỳ tồn tại. Những yêu thú này đã rất khó đối với hiện tại Lục Dật tạo thành uy hiếp gì, Lục Dật một bên không ngừng giết chóc, bình thường không ngừng luyện hóa yêu hạch, tại giết chóc bên trong, Lục Dật thân thể cũng đang không ngừng cường hóa lấy. Khi cái cuối cùng yêu thú tử vong thời điểm, Lục Dật trong thân thể lực lượng rốt cục đạt tới đỉnh phong. Khí tức mạnh mẽ từ Lục Dật trên người dâng trào ra, lần này khí tức mạnh mẽ không còn là bởi vì Lục Dật lực lượng, mà là thăng lên đến linh hồn cấp độ. Thân thể cường hóa đến trình độ nhất định, rốt cục kéo Lục Dật linh hồn sản sinh đột xác. Đối với người tu đạo mà nói, thai động cảnh là được rồi một cái tu luyện linh hồn cảnh giới. Đối với võ giả mà nói, thân thể tuy rằng là trọng yếu nhất, nhưng là linh hồn cũng là thân thể một bộ phận, linh hồn người thống trị võ giả thân thể. Võ giả tu luyện là lấy cường đại thân thể dẫn động linh hồn biến hóa, do đó làm cho mình hồn sắc hợp nhất, tuy hai mà một. Dựa theo võ giả nhận thức, linh hồn là được rồi nhân tinh khí thần ba người tập hợp. Một người tinh khí thần có hay không cường đại, cùng thân thể của mình có ngàn vạn kia liên hệ. Một người thân thể cường đại, tinh thần cũng sẽ phi thường dồi dào, tương tự người này linh hồn cũng sẽ phi thường cường đại. Đây chính là võ giả phương thức tu luyện, cùng người tu đạo con đường không giống, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Linh hồn cũng tốt, thân thể cũng tốt, đều là tu luyện giả ác không thể thiếu một bộ phận, rất khó nói loại tu luyện kia phương thức càng tốt hơn, chỉ có thể nói phương thức kia càng thêm thích hợp tu luyện giả. Đối với Lục Dật mà nói, võ đạo là được rồi tối thích hợp con đường của chính mình, trở thành võ giả là được rồi Lục Dật lựa chọn. Thân thể cường hóa đến cực hạn, trực tiếp sinh ra biến hóa về chất. Lục Dật nội thiên địa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn là Lục Dật nội thiên địa chỉ là một cái luyện hóa võ nguyên địa phương, mà lúc này Lục Dật nội thiên địa nhưng là đã biến thành một tòa tạo hình cổ phát hỏa lò, đây chính là thiên địa hỏa lò mô hình. Thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ. Càng là tu luyện sẽ càng ngày càng xuất hiện tự thân không đủ, thiên địa hỏa lò tác dụng là được rồi luyện hóa chư thiên vạn vật tiếp liệu tự thân. Thiên địa hỏa lò thành hình tiêu chí chạm đất giật tu vi trở lên một cái bậc thang, khoảng cách võ đạo đỉnh cao lại tiến một bước. Có thiên địa hỏa lò sau khi, Lục Dật tốc độ tu luyện đem lại cái trước bậc thang, luyện hóa các loại lực lượng năng lực đem lại cái trước bậc thang. Một khi thiên địa hỏa lò đại thành, Lục Dật thậm chí có thể thôn vệ chư thiên vạn vật bù đắp tự thân, thành tựu trong truyền thuyết Hồng Mông Thánh thể. Thiên địa hỏa lò mô hình hình thành sau khi, Lục Dật tu vi cũng rốt cục đột phá đến thai động cảnh cấp độ. Không chỉ thân thể cường độ lại cái trước bậc thang, liền ngay cả Lục Dật linh hồn cũng sinh ra lột xác, hiện tại những biến hóa này Lục Dật vẫn không rõ ràng lắm, tất cả đều cần Lục Dật chính mình đi chậm rãi lĩnh hội. Theo Lục Dật đột phá, càng nhiều thai động cảnh yêu thú hướng về bên này tới rồi, nhìn những này thai động cảnh yêu thú, Lục Dật có vẻ hăng hái, tại Lục Dật trong mắt những yêu thú này cũng không tiếp tục là nhân vật cường đại, mà là tăng thêm thực lực mình di động năng lượng cố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, Thành Đông Hoàng đột phá đến thai động cảnh sau khi, vốn là tại Lục Dật trong mắt cường đại thai động cảnh yêu thú trở nên không lại có uy hiếp lực. Đây chính là võ giả, tại dùng cấp bậc bên trong nhân vật cường đại nhất, coi như là thực lực so với người tu đạo yêu thú càng cường đại hơn cũng không thể nào tại cùng cảnh giới dưới tình huống chiến thắng võ giả, chỉ nếu không có thần du cảnh yêu thú xuất hiện, Lục Dật là được rồi vô địch tồn tại. Thai động cảnh yêu thú yêu hạch bên trong năng lượng đối với thai động cảnh Lục Dật mà nói, thực sự quá ít, chỉ có thần du cảnh yêu thú yêu hạch mới có thể thỏa mãn Lục Dật tu luyện cần thiết. Bất quá mỗi lại tiểu cũng là thịt, Lục Dật căn cứ không lãng phí nguyên tắc, không ngừng đánh giết thai động cảnh yêu thú, một bên Lục Dật cũng đang không ngừng luyện hóa thai động cảnh yêu thú yêu hạch. Lấy hiện tại Lục Dật tu vi, luyện hóa thai động cảnh yêu thú yêu hạch bất quá là trong nháy mắt sự tình. Cái gọi là lượng biến khiến cho biến chất, tuy rằng thai động cảnh yêu thú yêu hạch bên trong năng lượng đối với lúc này Lục Dật mà nói không nhiều, thế nhưng không chịu nổi thai động cảnh yêu thú số lượng nhiều lắm. Luyện hóa đầy đủ mấy chục viên thai động cảnh yêu thú yêu hạch, Lục Dật tu vi vẫn là tăng lên một điểm. Cái này cũng là Lục Dật hiện tại tối xoắn xuýt sự tình, võ giả tu luyện cần thiết năng lượng thực sự quá kinh khủng. Luyện hóa thai động cảnh yêu thú yêu hạch tác dụng trở nên càng ngày càng nhỏ, này không chỉ là năng lượng bao nhiêu vấn đề, càng chính là rất nhiều năng lượng cấp độ vấn đề. Thai động cảnh yêu thú lực lượng cùng thần du cảnh yêu thú lực lượng có bản chất khác biệt. Thần du cảnh yêu thú Hắc Thạch Sơn mạch bên trong cũng không phải là không có, thế nhưng đều sinh hoạt ở Hắc Thạch Sơn mạch nơi sâu xa. Bị Lục Dật hấp dẫn đến đây yêu thú bên trong cũng chưa từng xuất hiện thần du cảnh yêu thú, trận này giết chóc cũng tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong kết thúc. Thai động cảnh yêu thú yêu hạch đối với Lục Dật trợ giúp cũng không phải là rất lớn, tại luyện hóa một ít sau khi, Lục Dật cũng không hề chuẩn bị kế tục luyện hóa, mà là chuẩn bị đem những này yêu hạch lưu cho Tiêu Tử Uyển, như vậy Tiêu Tử Uyển nói không chắc có thể sau mấy tháng bọn tới chân hình cảnh. Đến thời điểm Tiêu Tử Uyển chắc chắn tại Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái bên trong rực rỡ hào quang. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Lục Dật tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong lịch lãm, cũng không hề bởi vì Lục Dật đột phá đến thai động cảnh liền ngưng. Lục Dật mục tiêu nhắm vào thần du cảnh sơ kỳ yêu thú, không ngừng trải qua cuộc chiến sinh tử là được rồi Lục Dật tu luyện phương thức, đạt được yêu hạch là được rồi Lục Dật tiến bộ to lớn nhất tội nguồn, cuộc sống như thế đem kéo dài thời gian rất dài. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lục Dật đều là qua lại tại Hắc Thạch Sơn mạch cùng trong thành trấn nhỏ, trong nháy mắt 4 tháng đã trôi qua rồi, khoảng cách Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái chỉ có thời gian 1 tháng. Vào lúc này cũng là Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển rời khỏi thời khắc. Đem gần nửa năm lực lượng Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển thực lực đều có to lớn tăng cao, cụ thể hai người đạt đến cấp bậc như thế nào, cũng chỉ có hai người tự mình biết. Biến hóa to lớn nhất cũng không phải là Lục Dật, mà là Tiêu Tử Uyển. Vốn chính là họa thủy cấp bậc Tiêu Tử Uyển tại cựu chuyển thiên ma nữ thể chất sau khi giác tỉnh, càng là có vẻ hoàn mỹ không thiếu sót. Chỉ là từ bề ngoài trên ngươi không thể nào tại Tiêu Tử Uyển trên người tìm tới một điểm khuyết điểm, mà lúc này Tiêu Tử Uyển khí chất càng là cực kỳ mê người. Thường thường lơ đãng đem một cái ánh mắt liền có thể làm cho tâm thần người hoảng hốt, đây cũng không phải là ảnh hưởng người khác linh hồn cấp bậc kia, mà là Tiêu Tử Uyển đặc biệt khí chất hình thành một cách tự nhiên mị lực. Đây chính là cựu chuyển thiên ma nữ trô đáng sợ, liền ngay cả Lục Dật có đôi khi đều không chống đỡ được Tiêu Tử Uyển vô hạn mị lực. Đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là tình huống bên ngoài, Tiêu Tử Uyển chân chính trô đáng sợ, Lục Dật cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng đối với cựu chuyển thiên ma nữ phi thường hiểu rõ Lục Dật, biết cựu chuyển thiên ma nữ thể chất một khi sau khi giác tỉnh, đem có như thế nào lực lượng. Nay thời gian mấy tháng Lục Dật cũng không có nhàn rỗi, thời gian dài ra vào Hắc Thạch Sơn mạch bên trong, mỗi ngày đều tại bờ vực sinh tử bồi hồi, tại vô tận trong chiến đấu, muốn không tiến bộ đều phi thường khủng bố. Đối với này đem gần nửa năm đến tiến bộ của mình, Lục Dật vừa lòng phi thường, bây giờ là xuất chinh Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái thời khắc, mặc kệ Lục Dật hai người thực lực làm sao, đều đến kiểm nghiệm thời khắc. Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái là Đông Vực thậm chí là Thiên Khuynh Đại Lục trên một cái chuyện vô cùng trọng yếu, mỗi 10 năm mới có thể tổ chức một lần, mà mỗi một lần đều tại một chỗ tổ chức, đó chính là Đông Vực Trung Bộ Đông Hoàng Bình Nguyên, một cái dị thường cổ lão địa phương. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trong lịch sử xuất hiện vô số thiên kiêu giống như nhân vật, đây là đều đã từng là Thiên Khuynh Đại Lục tuyệt đại bá chủ, ở tại bọn hắn sinh hoạt thời đại kia, bọn họ là được rồi vô địch tồn tại. Sự tích của bọn họ tại hiện tại đều bị vô số người truyền lại tụng, Đông Hoàng chính là bọn hắn bên trong phi thường nổi danh một vị, cũng là cả Đông Vực tiêu ngạo. Phong hào vì làm hoàng tồn tại, không gọi là đại diện cho người này đã từng xưng bá Thiên Khuynh Đại Lục, quét sạch tứ phương, không người địch nổi, là Thiên Khuynh Đại Lục trên tuyệt đối vương giả, chỉ có nhân vật như vậy mới có thể được gọi là hoàng. Nhìn chung Thiên Khuynh Đại Lục sắp tới 100.000 năm lịch sử, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể có được như vậy tên gọi. Đông Hoàng là quá thời kỳ của một vị tuyệt đại đại năng, không chỉ tu vi kinh thiên, sự tích của hắn cũng là một cái truyền kỳ. Sinh ở Đông Vực, 20 tuổi là được rồi trẻ tuổi vương giả, 30 tuổi ngang dọc Đông Vực không có địch thủ, du lịch Thiên Khuynh Đại Lục chưa gặp được một bại. Cuối cùng ở chính giữa vực một trận chiến đặt vững chính mình thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh, mà Đông Hoàng Bình Nguyên là được rồi Đông Hoàng sinh ra địa phương. Tại Đông Hoàng Bình Nguyên trên có một tòa phi thường cổ lão thành Đông Hoàng, nơi này đã từng là Đông Hoàng gia tộc Đông Hoàng thế gia tồn tại địa phương, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cường đại hơn nữa thế gia cũng có héo tàn một ngày, Đông Hoàng sự tích vẫn như cũ ở trên đại lục bị thế nhân truyền lại tụng, mà Đông Hoàng thế gia nhưng là đã mất đi vô số năm. Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái đã cử hành thời gian hơn 10.000 năm, mỗi một lần đều sẽ có vô số thiên tài dâng lên hiện ra. Trong bọn họ có chút trở về trở thành Đông Vực tuyệt đại cao thủ, có chút thậm chí trở thành Thiên Khuynh Đại Lục trên tuyệt đại bá chủ, thế nhưng càng chính là rất nhiều không có tiếng tăm gì, cuối cùng bị mọi người quên. Lịch sử là được rồi một hồi to lớn của rửa, có thể cuối cùng bị hết thể nhớ kỹ, chỉ có cái kia rất ít mấy người. Thế nhưng người trẻ tuổi cái nào không có mộng tưởng, ai đều muốn trở thành Đông Vực Thiên Tài, bị thế nhân tán tụng, cái này cũng là Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái có thể hấp dẫn nhiều người như vậy nguyên nhân, vạn năm qua chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái cũng không phải là tuyển ra Đông Vực Thiên Tài đơn giản như vậy, mỗi một lần Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái đều sẽ có vô số cường đại mà cổ lão tông phái tham gia, chỉ cần ngươi biểu hiện ưu tú, sẽ có gia nhập tông phái cơ hội, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên cũng không hề thống nhất quốc gia, ở chỗ này người tu đạo chiếm chủ lưu, mọi người mục tiêu cũng là vì tu đạo. Mà tông phái là được rồi, Thiên Khuynh Đại Lục trên nhất là nhân vật cường đại, mỗi một cái tông phái đều là cự vô phách, bích ma, bình thường tồn tại, gia nhập tông phái đối với rất nhiều người mà nói là trở nên mạnh mẽ duy nhất phương thức. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên rất nhiều tông phái đều là truyền thừa mấy chục ngàn năm cổ lão tồn tại, trong đó chẳng những có vô số cao thủ, có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, càng là có vô số chân quý tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp tốt xấu đối với người tu đạo mà nói phi thường trọng yếu, mà những này chỉ có tông phái cùng một ít cổ lão thế gia mới có thể có được. Thiên tài chọn lựa tái là được rồi rất nhiều người cơ hội, chỉ cần tại thiên tài chọn lựa tái bên trong biểu hiện ra sắc, liền có cơ hội gia nhập vào cổ lão tông phái cùng thế trong nhà, vậy thì mang ý nghĩa lượng lớn tu luyện tài nguyên, hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, cao thủ chỉ đạo, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cường đại tu luyện công pháp. Tại Võ Cực Đại Lục trên địa cấp tu luyện công pháp liền phi thường chân quý, thế nhưng tại Thiên Khuynh Đại Lục trên địa cấp công pháp phi thường phổ biến, vô số tông phái đều nắm giữ thiên cấp tu luyện công pháp, còn thần cấp vẫn như cũ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết thần cấp công pháp là thiên thần sáng tạo, chỉ có tại tầng thứ càng cao hơn trong thế giới mới sẽ xuất hiện. Thiên Khuynh Đại Lục cũng không phải là duy nhất, điểm này mọi người cũng biết. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên hết thể người tu đạo phấn đấu mục tiêu là được rồi phi thăng thành tiên, tiến vào tầng thứ càng cao hơn thế giới, chỉ bất quá 100 năm qua có thể phi thăng cường giả, toàn bộ Võ Cực Đại Lục cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Càng chính là rất nhiều tuổi thọ chậm rãi trôi qua, cuối cùng chết già người tu đạo. Đông Vực Thiên Tài chọn lựa tái đặc thù tính, chắc chắn hấp dẫn vô số nhân ánh mắt. Lục Dật tham gia Đông Vực chọn lựa tái mục đích cũng không phải là vì gia nhập môn phái nào, mà là vì cùng Đông Vực Thiên Tài chiến đấu. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu, võ giả mới có thể không ngừng tiến bộ. Tại thời đại thượng cổ, võ đạo nhất là thịnh hành thời điểm, võ giả đã bị mọi người xưng là kẻ điên, bởi vì võ giả thích nhất sự tình là được rồi chiến đấu, không ngừng khiêu chiến cường giả mới là võ giả con đường tu luyện. Thời đại kia võ giả phi thường điên cuồng, hầu như mỗi một ngày đều là ở trong chiến đấu vượt qua. Đông Hoàng Bình Nguyên ở vào Đông Vực Trung Bộ, mà lúc này Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển sinh hoạt thành trấn nhỏ nhưng là tại Đông Vực tối Nam Bộ. Trong hai cái khoảng cách phi thường xa xôi, bất quá tại Thiên Khuynh đại lục trên có vô số truyền tống trận, chuyên môn dùng cho các nơi vực trong lúc đó qua lại. Dựa vào truyền tống trận tồn tại, người tu đạo có thể phi thường dễ dàng qua lại tại Thiên Khuynh đại lục mỗi cái khu vực. Truyền tống trận tồn tại cũng đem toàn bộ võ cực đại lục chặt chẽ liên hệ ở chung một chỗ, có người nói truyền tống trận vẫn là rất xa xưa một cái vương triều thành lập, có người nói cái kia vương triều thống nhất toàn bộ Thiên Khuynh đại lục, là thời đại viễn cổ phi thường hùng mạnh một cái vương triều. Truyền tống trận mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, cho nên truyền tống trận giá cả đều không thấp. Bất quá săn giết nhiều như vậy yêu thú bên trong, Lục Dật dự trữ vẫn có một điểm, tối thiểu đến thành Đông Hoàng là không có lớn bao nhiêu vấn đề. Từ trong thành trấn nhỏ xuất phát, không ngừng trải qua đại trong thành thị truyền tống trận, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển rất nhanh liền đã tới thành Đông Hoàng. Lúc này khoảng cách Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái còn có thời gian nửa tháng, thế nhưng Đông trong hoàng thành đã người đông như mắc gửi, phi thường náo nhiệt. Thật vất vả tìm được chỗ ở, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển phi thường ăn ý lựa chọn tu luyện, vì làm sắp đến Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái làm cuối cùng nỗ lực, nửa tháng trong lúc đó liền đem là vô số thiên tài va chạm thời khắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, tuyệt phẩm đạo khí càn khôn đổ thành Đông Hoàng bên trong trào vào vô số người tu đạo, những người này có chút là tới tham gia Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái, có chút là tới tham gia náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này thành Đông Hoàng ngư long hỗn tạp, nói không chắc một cái nào đó không đáng chú ý người tu đạo là được rồi nghe tên Đông Ngực cao thủ. Khoảng cách Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái còn có thời gian nửa tháng, mỗi một ngày thành Đông Hoàng đều sẽ có vô số người tu đạo tiến vào. Cuối cùng Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái đương nhiên không thể nào tại Đông trong hoàng thành cử hành, mà là ở Đông Hoàng bình nguyên trên. Đông Hoàng bình nguyên phi thường bằng phẳng, mênh mông vô bờ, đến thời điểm người tu đạo nhiều hơn nữa cũng có thể quan sát đến Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái chiến đấu. Toàn bộ Đông Ngực có ngàn tỷ vạn người tu đạo, trong đó trẻ tuổi người tu đạo cũng không phải số ít. Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái chỉ có tuổi tại 30 tuổi trở xuống người tu đạo mới có thể tham gia, lấy Thiên Khuynh đại lục tu luyện hoàn cảnh, hơn 20 tuổi người tu đạo hầu như đều có thai động cảnh tu vi, đạt đến thần du cảnh liền có thể được gọi là thiên tài. Thần du cảnh người tu đạo là Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái chủ lực, còn thai động cảnh người tu đạo bình thường đều là phá hôi, trừ phi là phi thường xuất sắc thiên tài, bằng không thì rất khó đi qua vòng thứ nhất. Chân hình cảnh người tu đạo rất ít xuất hiện, mà một khi xuất hiện chân hình cảnh người tu đạo, cái kia không thể nghi ngờ chính là Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái quán quân có lợi nhất tranh đoạt giả. Đối với phổ thông người tu đạo mà nói, vượt cấp khiêu chiến là phi thường chuyện khó khăn, thế nhưng những này đối với thiên tài mà nói nhưng cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Đông Ngực phi thường nổi danh Lôi Vương liền đã từng lấy thần du cảnh sơ kỳ tu vi đánh bại vô số cao thủ trẻ tuổi, một lần tại Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái bên trong chân hùng, Lôi Vương cuối cùng tại mấy trăm năm trước thành công đắc đạo thành tiên, trở thành toàn bộ Đông Ngực truyền thuyết. Tại Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái bên trong, không có chuyện gì là không thể nào. Vạn năm qua, vô số kỳ tích tại Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái bên trong trình diễn quá, cái này cũng là toàn bộ Đông Ngực Thiên Tài vì thế su chi như vụ nguyên nhân, dù sao ai đều muốn trở thành cái kế tiếp truyền thuyết. Thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua rồi, lúc này thành Đông Hoàng đã người đông như mắc gửi. Tại mọi người chú ý thời khắc, Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái ngày mai sẽ đem kéo dài màn che, này đem là tất cả chờ mong đã lâu thời khắc, vô số thiên tài đem ở chỗ này triển xuất hiện thực lực của mình, bây giờ là những thiên tài này sân khấu, bọn họ đem là tất cả nhân tiêu điểm. Tới tham gia Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái người tu đạo nhiều vô số, nếu như những người này toàn bộ một chọi một thi đấu, coi như là thời gian một tháng cũng không thể nào so với xong. Cho nên Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái lại chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết, trận chung kết danh ngạch là 1000 người. Đấu vòng loại chọn lựa phương thức nhiều kiểu nhiều loại, mỗi một lần cũng khác nhau. Mà đấu vòng loại chọn lựa mỗi một lần đều là do Đông Ngực cổ lão nhất thập đại tông phái phụ trách, lần này Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái đấu vòng loại để cho thập đại tông phái xếp hạng thứ nhất Vô Cực Tông toàn quyền phụ trách. Đông Ngực thập đại tông phái toàn bộ đều là truyền thừa mấy chục ngàn năm nhân vật mạnh mẽ, mỗi một cái tông phái thực lực đều dị thường cường đại. Bọn họ liền là cả Đông Ngực thống trị, mấy vạn năm qua phàm là khiêu chiến thập đại tông phái quyền uy người không có một cái thành công, gia nhập thập đại tông phái là Đông Ngực mỗi một người tu đạo tồn tại, mà Vô Cực Tông nhưng là thập đại tông phái bên trong đặc thù nhất tồn tại. Vô Cực Tông có người nói có 100.000 năm lịch sử, tại toàn bộ Thiên Khuynh đại lục trên đều tiếng tăm lừng lẫy. Vô Cực Tông 10 vạn năm qua vẫn luôn là Đông Ngực nhất là nhân vật cường đại, có người nói cùng tầng thứ càng cao hơn thế giới có ngàn vạn tia liên hệ. Vô Cực Tông trấn phái công pháp Vô Cực Bát Hoang Quyết là thiên cấp đỉnh cao vô thượng công pháp, là tất cả người tu đạo thứ mà đến cả trong mơ cũng thèm khát. Muốn gia nhập Vô Cực Tông người tu đạo nhiều vô số, còn lần này Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái là được rồi một lần phi thường cơ hội tốt. Nhưng là đối với vô số người tu đạo mà nói, chỉ có xông qua đấu vòng loại mới có tư cách hướng về những chuyện này. Lần này tổng cộng có bao nhiêu người tham gia Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái, vài cũng không thể đếm hết được, không có trăm vạn chỉ sợ cũng có mấy trăm ngàn tu đạo già trẻ tuổi. Nhiều như vậy người tu đạo, cuối cùng chỉ có 1000 người mới có thể tiến nhập đến cuối cùng trận chung kết, có thể tưởng tượng được ra cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Coi như là thần du cảnh người tu đạo cũng không dám nói mình nhất định liền có thể đi vào đến trận chung kết, chớ đừng nói chi là những này thai động cảnh người tu đạo. Lòng của mỗi người tình đều phi thường thấp thỏm cùng hưng phấn, ai cũng mộng tưởng mình là trong truyền thuyết cái kia một cái. Mặc kệ mang theo cái dạng gì tâm tình, Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái tháng ngày cuối cùng vẫn là tại mọi người chờ mong bên trong, sáng sớm Đông Hoàng Bình Nguyên trên liền tụ tập vô số người tu đạo, Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái đem ở chỗ này tổ chức. Đông Hoàng Bình Nguyên trên khắp nơi đều là người tu đạo thân ảnh, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển ngay trong những tu đạo giả này. Nửa tháng tu luyện, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển đã từng người đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trong tay còn lại yêu hạch cũng bị hai người toàn bộ luyện hóa, tu vi trở lên một cái bậc thang. Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái còn chưa có bắt đầu, hết thảy người tu đạo tâm tình nhưng là đã bị kích phát ra. Tại mọi người kiện chân lấy chờ thời điểm, bỗng nhiên xa xa chuyển tới từ xa xa một cái dị thường khí tức mạnh mẽ. Cố khí tức này là như vậy cường đại, thế cho nên hết thảy người tu đạo cũng cảm giác mình hô hấp giống như ngưng giống như vậy, đó là một loại có cường đại áp bách tính khí tức. Xa xa một tòa cung điện khổng lồ hướng về bên này bay tới, không sai là được rồi cung điện. Này là phi thường chấn động nhân một màn, rất nhiều người tu đạo tự thân cũng không có thể phi hành trên không trung, mà lúc này nhưng là xuất hiện một tòa phi trên không trung cung điện, đây là cỡ nào chấn động nhân một màn. Tòa này bay cung điện đã đầy đủ khiến người ta chấn động, trong tòa cung điện này còn tản ra dị thường khí tức mạnh mẽ. Tại Lục Dật trong ấn tượng, xưa nay cũng chưa có cảm thụ qua khí tức mạnh mẽ như thế này, chân hình cảnh người tu đạo khí tức so với cố khí tức này mà nói, thực sự quá nhỏ bé, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cung điện vững vàng rơi vào Đông Hoàng Bình Nguyên bên trên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hai đại người tu đạo từ trong cung điện chậm rãi đi ra. Theo hai tu đạo giả này xuất hiện, cố khí tức mạnh mẽ kia trở nên càng thêm rõ ràng, toàn bộ Đông Hoàng Bình Nguyên biến đến mức dị thường yên tĩnh, hai tu đạo giả kia giống như phi thường hài lòng như vậy hiệu quả, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Các vị, chúng ta là Vô Cực Tông người tu đạo, chúng ta đem phụ trách Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái đấu vòng loại kiểm tra. Kiểm tra địa phương tại chúng ta Vô Cực Tông tuyệt phẩm đạo khí Càn Khôn Đồ bên trong, mỗi người các ngươi tại Càn Khôn Đồ bên trong đều sẽ tao ngộ đủ loại thử thách, một khi thất bại cũng sẽ bị truyền tống ra Càn Khôn Đồ, chỉ có khi còn lại 1000 người thời điểm, kiểm tra có thể xem kết thúc. Hai tu đạo giả kia đứng tại nguyên chỗ, cũng không hề nói chuyện lớn tiếng, thế nhưng âm thanh nhưng là tại hết thảy người tu đạo vang lên bên hai. Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái quy tắc nói vậy các ngươi đều phi thường rõ ràng, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, tu vi tại thai động cảnh trở lên mới vừa có tư cách mới ra đấu vòng loại, Càn Khôn Đồ đem tự mình phán định các ngươi có phải hay không hợp lệ. Hiện tại ta tuyên bố Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái hiện tại chính là bắt đầu. Hai người kia cường đại người tu đạo bên trong một người trong đó tiếp tục nói. Nói xong những ngày sau khi, tu đạo giả kia hai tay vung lên, một bộ quyển sách xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này Vô Cực Tông cường đại người tu đạo trên người xuất hiện cường đại đạo lực sóng chấn động, cái kia phó quyển sách bắt đầu tự động trôi lơ lửng ở không trung, trở nên càng ngày càng to lớn, hướng về hết thảy người tu đạo bao phủ mà đi. Thân ở phía xa Lục Dật phi thường rõ ràng, bị cái kia phó quyển sách bao phủ lại người tu đạo, có chút trong nháy mắt liền biến mất không thấy, có chút thì lại tiếp tục đứng tại nguyên chỗ, giống như căn bản không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Cái này là được rồi, Vô Cực Tông tuyệt phẩm đạo khí Càn Khôn Đồ, phi thường cường đại, cũng là phi thường thần kỳ tồn tại. Rất nhanh này tấm quyển sách liền đem Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển thân thể bao phủ ở bên trong, không có một chút nào bất ngờ, Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển thân thể đồng thời biến mất rồi. Bộ này quyển sách càng ngày càng lớn lên, giống như không có cực hạn giống như vậy, trực tiếp đem Đông Hoàng Bình Nguyên trên hết thảy người tu đạo bao phủ ở bên trong, chỉ là từ một điểm này trên giảng, đây chính là một cái pháp khí phi thường cường đại. Cái gọi là pháp khí là chỉ trải qua tu luyện giả dùng phương pháp đặc thù luyện chế vũ khí, tại về bản chất đã thoát khỏi vũ khí phạm chủ, có pháp lực mới có thể được gọi là pháp khí. Pháp khí đối với người tu đạo mà nói phi thường trọng yếu, là tu luyện đạo giữa lộ không thể thiếu công cụ. Cái này Càn Khôn Đồ có thể nói là Vô Cực Tông trung phi thường có tiếng một cái đạo khí, đối với đạo khí Lục Dật đương nhiên biết. Tại Thiên Khuynh đại lục trên, căn cứ vũ khí uy lực to nhỏ, đem hết thể pháp khí hoa chia thành 4 cái đẳng cấp. Bình thường nhất là được rồi pháp khí, là có linh tính pháp khí, lên trên nữa là được rồi đạo khí, danh như ý nghĩa chính là có liễu đạo hành pháp khí. Đạo khí thường thường có khó mà tin nổi năng lực, đã là nhân vật vô cùng cường đại, hơn nữa đạo khí ở một trình độ nào đó đã có chính mình linh trí, coi như là không có người tu đạo khống chế, cũng có thể ngang hàng một cái chân hình cảnh người tu đạo. Nếu như tại người tu đạo trong tay đem uy lực tăng gấp bội, thế nhưng tại đạo khí mặt trên còn có càng ra tiên khí cường đại. Tiên khí là trong truyền thuyết so với Thiên Khuynh đại lục tầng thứ càng cao hơn tồn tại tiên giới luyện chế ra vô thượng pháp khí, cụ thể có phi thường năng lực rất ít có người biết, Thiên Khuynh đại lục trên không phải là không có tiên khí, thế nhưng số lượng phi thường ít ỏi, hầu như mỗi một kiện đều có hủy thiên diệt địa to lớn uy lực. Truyền thuyết tiên khí cũng không phải là pháp khí mạnh mẽ nhất, tại tiên khí mặt trên còn có càng cường đại hơn thần khí. Có người nói thần khí là sáng tạo vũ trụ bản vật, không gì không làm được thần đánh tạo nên vũ khí. Trong truyền thuyết bất luận một cái nào thần khí đều có hủy diệt toàn bộ Thiên Khuynh đại lục uy lực, thế nhưng thần kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vọt tới sẽ không có người gặp gỡ. Pháp khí chia làm linh khí, đạo khí, tiên khí, thần khí 4 cái cấp bậc, tại mỗi một cái cấp bậc bên trong lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm 4 tầng thứ, tổng cộng là được rồi 16 cái cấp độ. Vô Cực Tông Càn Khôn Đồ làm tuyệt phẩm đạo khí, đã là ở gần nhất tiên khí tồn tại toàn bộ Thiên Khuynh đại lục trên đều có hiển hách uy danh. Càn Khôn Đồ bên trong bao hàm toàn diện, đem mấy trăm ngàn người tu đạo đựng vào trong đó không đáng kể chút nào, coi như là lại nhiều gấp bội, thậm chí là gấp trăm lần, Càn Khôn Đồ cũng có thể chứa nổi. Càn Khôn Đồ bên trong có vô số không gian, hiển nhiên lần này Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái liền đem tại Càn Khôn Đồ bên trong triển khai, cuối cùng chỉ có 1000 người có thể thuận lợi qua cửa ải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 95, điên cuồng giết chóc Càn Khôn Đồ bên trong không gian lớn vô cùng, Lục Dật thấy rõ chính mình chu vi sự vật thời điểm, phát hiện mình đã tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Lục Dật chu vi trống rỗng, không có bất cứ người nào, Lục Dật không có cảm giác đến bất cứ cái gì nguy hiểm, bất quá tại tiến vào Càn Khôn Đồ một khắc kia kiểm tra đã bắt đầu. Lục Dật không có một chút nào thư giãn, bất hủ võ thể che kín Lục Dật toàn thân, Lục Dật cảnh giác mà nhìn về phía chu vi. Nơi này thiên địa nguyên khí dị thường nồng nặc, so với ngoại giới đầy đủ nồng nặc gấp mấy lần, chỉ là điểm này, Càn Khôn Đồ là được rồi một cái vô thượng tu luyện đạo khí, người tu đạo nếu như trưởng kỳ tại Càn Khôn Đồ bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện đem khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Càn Khôn Đồ là được rồi một cái Vô Cực Tông dùng để tôi luyện đệ tử vô thượng đạo khí. Vô Cực Tông sở dĩ có thể tại Thiên Khuynh đại lục trên vẫn duy trì ngạo nghễ địa vị, cùng cái này Càn Khôn Đồ có chút ít quan hệ, thậm chí tại cái này Càn Khôn Đồ nơi sâu xa, cũng không có thiếu Vô Cực Tông cường giả bế quan, chỉ là lấy lúc này Lục Dật tu làm căn bản không phát hiện được những cường giả này mà thôi. Nồng nặc thiên địa nguyên khí giờ nào khắc nào cũng đang tràn vào Lục Dật trong thân thể, tại thiên địa hỏa lò luyện hóa dưới, đã biến thành tinh khiết võ nguyên du đang tại Lục Dật các vị trí cơ thể. Bởi vì tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng thiên địa hỏa lò tồn tại, Lục Dật tại Càn Khôn Đồ bên trong thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ đem đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Có như vậy hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, Lục Dật bất hủ võ thể đem đạt đến dị thường khủng bố cấp độ, có quần quần không ngừng võ nguyên, bất hủ võ thể liền gần như là bất diệt tồn tại. Trừ phi là xuất hiện nhân vật cường đại dị thường, một chiêu liền có thể làm cho Lục Dật bất hủ võ thể phá diệt, bằng không thì rất khó xúc phạm tới Lục Dật. Một chiêu liền có thể đánh tan bất hủ võ thể cao thủ cường đại cũng không phải là không tồn tại, thế nhưng nếu quả thật xuất hiện cao thủ như vậy, Lục Dật tin tưởng toàn bộ Càn Khôn Đồ bên trong cũng không có khả năng có bao nhiêu người thông qua lần này kiểm tra. Tại một hoàn cảnh như vậy bên trong, Lục Dật thực lực ít nhất tăng lên mấy cái cấp độ, vẫn không có tiến hành kiểm tra đã đứng ở thế bất bại. Đột nhiên toàn bộ trong không gian tiên địa nguyên khí kịch liệt biến hóa, một con yêu thú mạnh mẽ đã xuất hiện ở Lục Dật xa xa. Đây là một cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú, Lục Dật nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, hai tay đơn giản trực tiếp hướng về cái kia thai động cảnh đỉnh cao yêu thú vô tới. Không có một chút nào hồi hộp, cái kia thai động cảnh đỉnh cao yêu thú vẫn không có phản ứng lại, cũng đã bị Lục Dật đánh giết. Tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong lịch lãm thời gian dài như vậy, thai động cảnh đỉnh cao yêu thú Lục Dật sớm liền không biết đánh chết bao nhiêu, thai động cảnh đỉnh cao yêu thú lúc này Lục Dật trong mắt cùng run rế cũng không hề quá to lớn phân biệt. Bất quá để Lục Dật vô cùng kinh ngạc vô cùng chính là, tại con yêu thú này tử vong thời gian, con yêu thú này thân thể nhưng là như bọt nước như thế vỡ tan, biến mất ở Lục Dật trước mắt, cũng không để lại chút nào vết tích. Lục Dật hơi sững sờ, trong khoảnh khắc đó Lục Dật liền rõ ràng này cũng không phải thật sự là yêu thú, mà là một loại nào đó huyền diệu thủ đoạn ngưng tụ mà thành huyễn ảnh. Con yêu thú này huyễn ảnh cùng chân thực yêu hạch cũng không hề cái gì không giống, ngoại trừ tử vong sau khi biến mất ở ngoài, con yêu thú này huyễn ảnh thậm chí thân thể đều cùng chân chính yêu thú như thế cường đại. Dựa theo Lục Dật phòng trường, đây là được rồi Càn Khôn Đồ năng lực đặc thù. Tại Lục Dật tự hỏi thời điểm, hai cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú đã xuất hiện ở Lục Dật chu vi. Tại hai người kia yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, Lục Dật phi thường tùy ý đem hai người này thai động cảnh yêu thú đánh chết, thế nhưng không lâu sau đó liền lại xuất hiện ba cái yêu thú. Thai động cảnh đỉnh cao yêu thú thật sự là đối với Lục Dật cấu không thành được uy hiếp gì. Cứ việc mỗi một lần Lục Dật đem những này thai động cảnh đỉnh cao yêu thú đánh giết sau khi, sẽ lại xuất hiện càng nhiều thai động cảnh đỉnh cao yêu thú, thế nhưng bất quá là để Lục Dật sống thêm động một thoáng gân cốt mà thôi. Đối với Lục Dật mà nói thai động cảnh đỉnh cao yêu thú cũng không cái gì, nhưng là đối với thai động cảnh người tu đạo mà nói, thai động cảnh đỉnh cao yêu thú là được rồi nhân vật không thể chiến thắng, đặc biệt là khi thai động cảnh đỉnh cao yêu thú giết chết không dứt, không ngừng xuất hiện thời điểm, thai động cảnh người tu đạo rất khó kiên trì thời gian bao lâu. Tại lần này tham gia Đông Ngực Thiên Tài chọn lựa tái mọi người bên trong, thai động cảnh người tu đạo chiếm cứ rất lớn so với liệt. Mà những này thai động cảnh người tu đạo, tại một lúc mới bắt đầu đã bị đào thải rất nhiều người, còn lại rất nhiều người lúc này vẫn tại khổ sở dãy rủa, thế nhưng cũng không thể nào kiên trì bao nhiêu thời gian. Những này thai động cảnh người tu đạo bị yêu thú đánh giết sau khi, cũng không phải là trực tiếp tử vong, mà là bị chuyện đưa đến Càn Khôn Đồ ở ngoài, điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ mất đi tiến vào trận chung kết tư cách. Mà ở Càn Khôn Đồ bên trong giết chóc giờ mới bắt đầu, lúc này Lục Dật bên người đã vờn quanh dòng dã 100 cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú. Thai động cảnh đỉnh cao yêu thú tuy rằng không thể nào đối với thần du cảnh người tu đạo tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng số lượng một khi nhiều tới trình độ nhất định sau khi, cũng là một cái phi thường chuyện phiền phức. Hơn 100 cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc, thực lực kém một điểm thần du cảnh người tu đạo rất có thể sẽ ở đây dừng lại. Lục Dật vẻ mặt vẫn là phi thường bình tĩnh, trường hợp như vậy Lục Dật không biết tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong đụng phải bao nhiêu lần, thậm chí có đến vài lần, Lục Dật trực tiếp bị mấy chục cái thần du cảnh yêu thú vây công, lần kia mới thật sự là nguy hiểm, Lục Dật thiếu một chút liền bàn giao ở tại nơi nào, bất quá cuối cùng cái kia mấy chục cái thần du cảnh yêu thú vẫn bị Lục Dật từng cái đánh chết. Lục Dật hoàn toàn không để ý thai động cảnh đỉnh cao yêu thú đối với công kích của mình, lấy những này thai động cảnh đỉnh cao yêu thú thực lực, muốn nổ ra Lục Dật bất hủ võ thể còn kém rất xa. Lục Dật giống như là chiến như thần, mỗi một chiêu sẽ mang đi một cái yêu thú tính mạng, mà những yêu thú kia nhưng là đúng Lục Dật tạo không thành được bất kỳ thương tổn. Lục Dật một bên không ngừng giết chóc, một bên cũng tại yên lặng quan sát mình bây giờ thân ở Càn Khôn Đồ. Càn Khôn Đồ không thể nghi ngờ là một cái đạo khí phi thường thần bí, chẳng những có nồng nặc thiên địa nguyên khí, càng là có thể biến ảo ra vô cùng yêu thú. Lục Dật tin tưởng giờ này khắc này, nhất định có thật nhiều nhân cùng mình tao ngộ như thế sự tình. Tại Càn Khôn Đồ bên trong tu luyện không thể nghi ngờ đem chiếm rất lớn ưu thế, ở chỗ này không ngừng có nồng nặc thiên địa nguyên khí cung cấp người tu đạo tu luyện, càng là có vô cùng yêu thú có thể tôi luyện người tu đạo tự thân. Chỉ cần tiên phu không phải rất kém cỏi tu luyện giả, tại Càn Khôn Đồ bên trong tu luyện thời gian một ngày, e sợ bù đắp được tại Thiên Khuynh đại lục trên tu luyện thời gian một tháng. Có như vậy thần kỳ đạo khí, Vô Cực Tông thực lực muốn không cường đại đều phi thường khó khăn. Huống hồ làm Đông Ngực thập đại tông phái bên trong nhất là nhân vật cường đại, Vô Cực Tông chiêu thu đệ tử vẫn là cả Đông Ngực ưu tú nhất thiên tài, như vậy phát triển 100 năm, Vô Cực Tông thực lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Đồng thời Lục Dật đối với đạo khí cũng hiếu kỳ vô cùng, tại Võ Cực Đại Lục trên không cần nói đạo khí, coi như là linh khí đều rất khó nhìn thấy. Càn Khôn Đồ xuất hiện không khỏi để Lục Dật trong lòng tràn đầy cảnh giác, lần này Đông Ngực thiên tài chọn lựa tái bên trong, có vô số thiên tài tham gia, những thiên tài này bên trong có chút bản thân liền đến lịch bất phàm, trong tay có một, hai cái pháp khí cường đại là phi thường bình thường sự tình. Hiện tại Lục Dật nhưng là rõ ràng, trên người cũng không có bất kỳ pháp khí, một khi cùng nắm giữ linh khí, thậm chí là ủng có đạo khí người tu đạo chiến đấu với nhau, Lục Giật khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đây là không thể không cân nhắc nhân tố, ở trong chiến đấu, một pháp khí có tuyệt đối thắng bại then chốt tác dụng, một cái đạo khí xuất hiện thậm chí có thể triệt để xoay chuyển chiến cuộc. Một bên tự hỏi, Lục Giật tốc độ cũng không chậm. Một cái tiếp theo một cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú chết ở Lục Giật trong tay, hơn 100 cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú nhìn kinh khủng vô cùng, thế nhưng tại Lục Giật điên cuồng giết chóc bên trong, vẹn vẹn thời gian mấy phút, bên trong không gian này, lần thứ hai chỉ còn lại Lục Giật một người. Lục Giật tại thời điểm chiến đấu, cái khác tiến vào càn khôn đồ bên trong người tu đạo đồng thời cũng tại cùng yêu thú ác chiến. Thai động cảnh người tu đạo trên căn bản đã bị toàn bộ đào thải, còn lại trên căn bản là thần du cảnh người tu đạo. Đối mặt thai động cảnh yêu thú vây công, những này thần du cảnh người tu đạo có vẻ phi thường thông dong, cảnh giới trên chênh lệch to lớn để bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Tiêu Tử Uyển cũng có vẻ phi thường ung dung, Tiêu Tử Uyển đứng tại nguyên chỗ cũng không hề làm sao động, thế nhưng vẩn quanh tại Tiêu Tử Uyển bên người yêu thú nhưng là liên tiếp tử vong. Tiêu Tử Uyển giết chóc tốc độ so với Lục Giật còn kinh khủng hơn, một phút đồng hồ không tới thời gian, hơn 100 cái thai động cảnh đỉnh cao yêu thú liền toàn bộ chết ở Tiêu Tử Uyển trong tay. Lần này tham gia đông được thiên tài chọn lựa tái người tu đạo nhiều vô số, trong đó thần du cảnh người tu đạo thì có mấy bạn cái, này mấy bạn người đem kế tục chính mình kiểm tra, mãi đến tận chỉ còn lại 1000 người thời điểm, đấu vòng loại có thể xem kết thúc, tất cả giờ mới bắt đầu mà thôi. Đem hơn 100 cái thai động cảnh yêu thú tàn sát sau khi, lại có mới yêu thú xuất hiện ở Lục Giật trước mặt, còn lần này xuất hiện yêu thú đã không còn là thai động cảnh đỉnh cao yêu thú, mà là thần du cảnh cường đại yêu thú, mọi người áp lực nhất thời lớn hơn rất nhiều. Tại Thiên Khuynh đại lục trên một cảnh giới lớn chênh lệch gần như là không thể vượt qua chênh lệch, thai động cảnh cùng thần du cảnh hoàn toàn là hai cái cấp độ. Thần du cảnh người tu đạo có thể rất dễ dàng đối phó thai động cảnh yêu thú, nhưng là đụng phải thần du cảnh yêu thú, người tu đạo liền rất có thể sẽ bị thua. Giết một cái thần du cảnh yêu thú, sẽ xuất hiện hai cái thần du cảnh yêu thú. Yêu thú số lượng là vô cùng vô tận, coi như là xông qua cửa ải này, phía dưới vẫn là sẽ xuất hiện yêu thú càng cường đại hơn, đây chính là đông vực thiên tài chọn lựa tái, chỉ có mạnh mẽ nhất 1000 người mới có tư cách tiến vào cuối cùng trận chung kết, bọn họ đại diện cho đông vực thanh niên đồng lứa cao nhất thực lực. Đụng tới thần du cảnh yêu thú, có người sắp không chống đỡ nổi, có người nhưng là vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện, đây chính là lẫn nhau trong lúc đó thực lực chênh lệch. Đánh giết thần du cảnh yêu thú đối với Lục Giật mà nói từ lúc mấy tháng trước đó liền trải qua, cũng không hề khó khăn quá lớn. Theo thần du cảnh yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, Lục Giật trong lòng không khỏi hiện lên một cái kinh người ý nghĩ. Ý nghĩ này tương đương điên cuồng, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Giật mới có thể nghĩ ra được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 96, điên cuồng cử động bắt đầu xuất hiện là thần du cảnh sơ kỳ yêu thú. Theo những yêu thú này bị tàn sát một không sau khi, xuất hiện là càng cường đại hơn thần du cảnh trung kỳ yêu thú. Lục Giật lúc này giống như bị điên, không ngừng đánh giết thần du cảnh yêu thú, tốc độ nhanh tới cực điểm, rất nhanh Lục Giật bên người liền xuất hiện thần du cảnh hậu kỳ cường đại yêu thú. Khi hơn 100 cái thần du cảnh đỉnh cao yêu thú xuất hiện ở Lục Giật bên người thời điểm, Lục Giật rốt cục cảm giác được một tia áp lực. Thần du cảnh đỉnh cao yêu thú đã có thể cho Lục Giật bất hủ võ thể tạo thành một ít uy hiếp, nếu như hơn 100 cái thần du cảnh đỉnh cao yêu thú đồng thời công kích Lục Giật bất hủ võ thể nhất định sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ở tại hắn mỗi cái trong không gian, giết chóc cũng tại kéo dài, như Lục Giật điên cuồng như vậy cũng không hiếm thấy. Một thiếu niên trong tay nắm một thanh trường đao, mỗi khi yêu thú xuất hiện thời điểm, thiếu niên này sẽ rút ra bên hông mình trường đao, tiện tay vung lên, yêu thú sẽ tiêu tán, thai động cảnh yêu thú là như thế. Thần du cảnh đỉnh cao yêu thú cũng là như thế. Tại một chỗ khác trong không gian, một cái tóc đen tinh mâu thiếu niên trong tay một thanh trong trẻo bảo kiếm trên dưới tung bay, vô số yêu thú căn bản tiếp cận không được thiếu niên này bên người đã bị phân thây. Từ đầu tới cuối thiếu niên này đều có vẻ phi thường thong dong, giống như căn bản không có vật gì có thể làm cho thiếu niên này sắc mặt sản sinh biểu hiện. Tại một không gian khác bên trong, lúc này cái không gian này đã biến thành rừng rực hỏa diễm, vô cùng hỏa diễm tràn ngập tại cái không gian này mỗi một chỗ ngóc ngách. Một cái thiếu niên tóc vàng dường như giữa bầu trời thái dương bình thường sáng lạ, ngật lập tại bên trong không gian này. Khi yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, rừng rực hỏa diễm sẽ đem con yêu thú này biến thành một đống cho tàn. Tại càn khôn đồ bên trong, cường đại người tu đạo cũng không ngừng mấy người này. Có người tuy rằng biểu hiện cũng không phải là làm sao cấp nhãn, nhưng nhìn bọn họ ung dung thần sắc, liền có thể thấy được những người này căn bản không có đem đấu vòng loại để ở trong lòng. Đây là đối với mình có cường đại tự tin biểu hiện, đồng thời bởi vậy cũng có thể nói rõ thực lực của những người này đem phi thường cường đại. Hơn 100 cái thần du cảnh đỉnh cao yêu thú vờn quanh tại Lục Giật chu vi, lần này Lục Giật nhưng cũng không hề lập tức ra tay, ngược lại là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Tùy ý những này cường đại thần du cảnh đỉnh cao yêu thú công kích chính mình, mà Lục Giật chỉ là toàn lực đẩy lên bất hủ võ thể. Võ giả tu luyện phi thường gian nan, điểm này không khỏi thể hiện tại tu vi tăng thêm bên trên, hơn nữa cũng thể hiện tại vũ khí tu luyện tới. Thiên đạo chi thủ cùng bất hủ võ thể là Lục Giật hai tấm to lớn nhất lá bài tẩy, hiện tại Lục Giật đã có thể rất quen thuộc sử dụng này hai chiêu, thế nhưng này cũng không có nghĩa là Lục Giật đã đem này hai chiêu hoàn toàn nắm giữ, đồng thời tu luyện đến cảnh giới tối cao, ngược lại Lục Giật vừa mới cất bước mà thôi, khoảng cách đem này hai chiêu tu luyện tới đại thành cảnh giới còn có xa xôi đường phải đi. Thiên đạo chi thủ có bốn tầng thứ, cấp bậc thứ nhất là được rồi dùng lực lượng của chính mình biến ảo thành to lớn thiên đạo chi thủ, có thể đem tự thân thực lực gấp mấy lần bộc phát ra, có lớn vô cùng uy lực. Mà cấp độ thứ hai, nhưng là đem thiên đạo chi thủ dung nhập đến bàn tay của mình bên trong, võ giả tay là được rồi thiên đạo chi thủ hiện ra, Lục Giật hiện tại là được rồi xuất phát từ cấp bậc này. Hai người này cấp độ cũng không khó nắm giữ, then chốt là ở phía sau hai cái cấp độ bên trên. Cái thứ ba cấp độ thiên đạo chi thủ cần võ giả lĩnh ngộ thiên đạo cảnh giới, mọi cử động là thiên hơi thở của đạo, tự thân đem sẽ trở thành đại đạo người phát ngôn, cảnh giới này thiên đạo chi thủ sẽ có khó có thể tưởng tượng uy lực, cho tới nay Lục Giật đều không có mò đến bất cứ cái gì manh mối. Về phần cái thứ 4 cảnh giới thì càng thêm cao thầm, có người nói muốn lĩnh ngộ cái thứ 4 cảnh giới võ giả tự thân nhất định phải siêu thoát thiên đạo chi thủ. Vị trí thứ 3 cái cấp độ thiên đạo chi thủ đều là đang không ngừng diễn biến thiên đạo lực lượng, mà đệ bổn tầng thứ thiên đạo chi thủ nhưng là muốn võ giả tự thân trở thành thiên đạo, hai tay của mình liền là chân chính thiên đạo chi thủ, căn bản không cần lại mượn dùng thiên đạo lực lượng. Cái thứ 4 cảnh giới phi thường huyền diệu, một khi đạt đến cảnh giới kia, muốn hủy diệt toàn bộ thiên khuynh đại lục cũng bất quá là một niệm chuyện giữa. Cấp bậc kia đối với Lục Giật thật sự mà nói quá xa xôi, dễ, cái vốn không phải tại thiên khuynh đại lục trên tu luyện cấp độ có khả năng đạt đến. Thiên đạo chi thủ mỗi một cấp bậc đều có cảnh giới khác nhau, mượn Lục Giật hiện tại vị trí cấp độ thứ 2 mà nói, Lục Giật hiện tại có khả năng diễn biến thiên đạo chi thủ nhiều nhất chỉ có chân chính thiên đạo chi thủ 1/1000 tỷ lực lượng, thậm chí so với cái này còn nhỏ yếu hơn. Chỉ có không ngừng cảm ngộ võ đạo chân lý, Lục Giật thiên đạo chi thủ cảnh giới mới có thể không ngừng tăng lên, đại Lục Giật có thể hoàn toàn đem thiên đạo chi thủ thực lực phát huy ra, Lục Giật mới có thể chân chính tiến vào cái thứ 3 cấp độ, cảnh giới kia đối với ở hiện tại Lục Giật thật sự mà nói quá xa xôi, Lục Giật còn có rất dài đường cần đi. Bất Hủ võ thể cùng thiên đạo chi thủ như thế, tương tự có 4 cái cảnh giới, mà bây giờ Lục Giật vẹn vẹn là ở vào cảnh giới thứ nhất mà thôi. Bất Hủ võ thể cảnh giới thứ nhất kỳ thực vô cùng đơn giản, là được rồi dùng võ giả tinh khiết võ nguyên che kín võ giả các vị trí cơ thể, chỉ cần võ nguyên không tiêu hao hết, Bất Hủ võ thể liền sẽ không sụp đổ. Bất Hủ võ thể môn công pháp này phi thường huyền diệu, đem võ nguyên che kín võ giả toàn thân các nơi thời điểm, võ nguyên là lấy kỳ lạ hình thức phân bố, một phần võ nguyên tại phòng ngự thời điểm có thể phát huy ra gấp 2, thậm chí là gấp 3 lực lượng đi ra, cho nên Bất Hủ võ thể mới có thể như vậy cường hãn, vô số lần Lục Giật tại nguy cảnh bên trong có thể sống sót, cũng là bởi vì môn công pháp này tồn tại. Cấp bậc thứ nhất Bất Hủ võ thể đã phi thường cường hãn, cấp độ thứ 2 Bất Hủ võ thể thì càng thêm huyền diệu. Cấp độ thứ 2 Bất Hủ võ thể có thể làm cho võ giả tại thân thể của mình mặt ngoài hình thành vô số tầng phòng ngự lồng, tầng này lồng phòng hộ toàn bộ là do tinh khiết võ nguyên tạo thành, kỳ thực đơn giản mà nói liền là cấp bậc thứ nhất Bất Hủ võ thể không ngừng chống chất. Một tầng Bất Hủ võ thể biến thành 2 tầng Bất Hủ võ thể, tại phòng ngự trên nhất định sẽ uy lực tăng gấp bội. Mà căn cứ Hồng Mông võ đạo ghi chép, chỉ có tại thân thể của mình mặt ngoài bày xuống 99.999 tầng Bất Hủ võ thể, tầng thứ 2 Bất Hủ võ thể mới có thể đại thành. 99.999 tầng đến cùng có cường đại cỡ nào lực phòng ngự, chỉ là tưởng tượng một thoáng liền cảm thấy phi thường chấn động. Nếu là thật hình thành nhiều như vậy tầng Bất Hủ võ thể, Lục Giật phòng trường hiện tại đứng tại nguyên chỗ bị chân hình cảnh người tu đạo công kích, chân hình cảnh người tu đạo cũng không thể công phá Lục Giật phòng ngự, có thể nói trời sinh liền lợi cho thế bất bại. Cái thứ 3 cấp độ Bất Hủ võ thể thì càng thêm huyền diệu, cái thứ 3 cấp độ Bất Hủ võ thể đem từ ngoài vào trong, Bất Hủ võ thể đem cùng võ giả thân thể dung nhập một thể, võ giả tự thân thân thể liền đem là Bất Hủ võ thể. Cấp độ thứ 2 Bất Hủ võ thể tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng không phải là không có kẽ hở, mà cái thứ 3 cấp độ Bất Hủ võ thể chính là hoàn mỹ không thiếu sót. Bất Hủ võ thể cùng võ giả thân thể dung hợp lại cùng nhau, võ giả phòng ngự đem tăng lên tới khó có thể tưởng tượng cấp độ, cấp bậc này cuối cùng cảnh giới đem để võ giả tu luyện thành trong truyền thuyết đại đạo thân thể, đây là trong truyền thuyết phi thường cường đại vài loại thân thể một trong. Đến ở lúc đó võ giả liền thật sự có thể tiếu ngạo tứ phương, không sợ bất kỳ công kích. Cấp bậc này đến cùng là cảnh giới như thế nào, Lục Giật kỳ thực cũng không rõ ràng lắm, có vài thứ không tới cảnh giới kia căn bản là lý giải không được. Mà đệ buồn tầng thứ Bất Hủ võ thể Lục Giật nhưng là một mảnh mờ mịt, nhân vì làm cảnh giới này tu luyện đều sẽ để võ giả thân thể lần thứ 2 sản sinh đột xác, tu luyện thành chư thiên vũ trụ bên trong mạnh mẽ nhất thân thể Hồng Mông thánh thể. Hồng Mông truyền thuyết là thiên địa chưa mở trước đó thế giới, trong cái thế giới kia có vô số nhân vật cường đại. Hồng Mông thánh thể là được rồi chư thiên vũ trụ bên trong thân thể có thể cường đại đến cực hạn, nếu là có thể tu luyện tới loại cảnh giới kia, võ giả tự thân đều sẽ vạn kiếp bất sầm, bất kỳ công kích cũng không thể thương tổn võ giả thân thể, liền ngay cả đại đạo cũng không thể đem võ giả tiêu diệt. Chỉ là dựa vào cường đại như vậy thân thể, võ giả liền sẽ trở thành chư thiên ngoại giới nhất là nhân vật cường đại, coi như là vô tận thời gian cũng không thể tại Hồng Mông thánh thể trên sản sinh bất kỳ vết tích. Bất quá cảnh giới này thực sự quá xa xôi, vô địch với chư thiên vạn giới ở đâu là hiện tại Lục Giật có thể làm được. Đối mặt hơn 100 cái thần du cảnh yêu thú công kích, Lục Giật không tránh không né, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất, đẩy lên Bất Hủ võ thể nên tiếp vô số công kích. Đây chính là Lục Giật điên cuồng ý nghĩ, những này thần du cảnh đỉnh cao yêu thú đã trở thành Lục Giật tôi luyện thân thể của mình công cụ. Vô số công kích không ngừng trùng kích Bất Hủ võ thể vài lần đều sẽ muốn vỡ tan, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cường chống đỡ đi. Tại như vậy cường độ cao trong công kích, Lục Giật thân thể gặp áp lực lớn, nhưng đây chính là Lục Giật cần thiết, chỉ có áp lực mạnh mẽ mới có thể làm cho Lục Giật thân thể không ngừng cường hóa, thậm chí để Lục Giật lĩnh ngộ mới cảnh giới. Bất Hủ võ thể cấp độ thứ 2, Lục Giật đã tìm thấy một chút manh mối, chỉ là cho tới nay Lục Giật cũng không thể chân chính bước ra một bước kia. Cái này cũng là Lục Giật quyết định làm như vậy nguyên nhân, lần này Đông Đột Thiên Tài chọn lựa tái bên trong chắc chắn có vô số cao thủ, Lục Giật cảm giác được áp lực lớn, vào lúc này nếu như không thể vào bộ, Lục Giật cuối cùng chỉ có thể đối mặt thất bại. Thần du cảnh đỉnh cao yêu thú không ngừng vây công chạm đất giật, thế nhưng Lục Giật không nhúc nhích chút nào. Bất Hủ võ thể ngoan cường chống đỡ lấy, càng khôn đồ bên trong nồng nặc thiên địa nguyên khí cho Lục Giật đầy đủ lực lượng, nếu như tại Thiên Khuynh đại lục trên, Lục Giật cũng không dám như hiện tại kiêu ngạo như vậy, phòng trường Bất Hủ võ thể đã sớm phá diện. Thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào Lục Giật trong thân thể, mơ hồ có thể thấy được Lục Giật bên trên thân thể xuất hiện một tòa hư miễn lò đùng, lượng lớn thiên địa nguyên khí không ngừng trào vào tòa này trong lò luyện, cuối cùng biến thành tinh khiết võ nguyên tụ hợp vào đến Lục Giật các vị trí cơ thể. Nỗ lực chống đỡ lấy Bất Hủ võ thể, Lục Dật cũng đang không ngừng lĩnh hội bất hủ võ thể biến hóa, hiểu ra chậm rãi dâng lên Lục Dật trong lòng, Lục Dật giống như rõ ràng một chút mang tính then chốt đồ vật, bất hủ võ thể bắt đầu không ngừng sóng chấn động, uy lực cũng không có thay đổi nhược, trái lại trở nên càng ngày càng mạnh, có sản sinh lột xác dấu hiệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 97, vạn chúng chờ mong bất hủ võ thể mặt ngoài xuất hiện một tầng sóng nước bình thường sóng chấn động, bất hủ võ thể vốn là kề sát chạm đất giật bên trên thân thể, mà lúc này bất hủ võ thể nhưng là hướng về Lục Dật thân thể ngoại vi mở rộng, giống như lập tức từ Lục Dật bên trên thân thể bắt đầu bay lên. Lượng lớn tiên địa nguyên khí tràn vào Lục Dật trong thân thể, tinh khiết võ nguyên không ngừng bổ sung đến bất hủ võ thể bên trong. Bất hủ võ thể không ngừng mở rộng chính mình phạm vi, mà ở Lục Dật thân thể mặt ngoài lại xuất hiện một tầng mới bất hủ võ thể, đem Lục Dật toàn thân các nơi bao phủ ở bên trong, không hề có một chút khe hở. Bất hủ võ thể kịch liệt rung chuyển, thế nhưng rất nhanh bất hủ võ thể liền khôi phục vững vàng. Vốn là sắp sửa phá diệt bất hủ võ thể biến đến mức dị thường kiên cố, những này thần du cảnh đỉnh cao yêu thú công kích vốn là đủ để đối với bất hủ võ thể tạo thành nhất định uy hiếp, thế nhưng hiện tại chỉ có thể để bất hủ võ thể lay động một thoáng, khoảng cách công phá bất hủ võ thể vẫn có chênh lệch rất lớn. Bất hủ võ thể biến hóa nói rõ Lục Dật đã lĩnh ngộ bất hủ võ thể tầng cảnh giới thứ hai, vốn là một tầng bất hủ võ thể đã biến thành hai tầng, phòng ngự cường độ trực tiếp tăng lên gấp mấy lần, thần du cảnh yêu thú tự nhiên không thể nào lại đối với Lục Dật tạo thành uy hiếp gì. A, hét dài một tiếng từ Lục Dật trong miệng phát sinh, Lục Dật cả người có vẻ hăng hái, khí tức mạnh mẽ từ Lục Dật trên người dâng trào ra, Lục Dật thân hình bắt đầu không ngừng tại trong những yêu thú này đi khắp, những này thần du cảnh đỉnh cao yêu thú bắt đầu không ngừng tử vong. Vô số công kích rơi vào Lục Dật trên người, thế nhưng là không có đối với Lục Dật tạo thành một tia ảnh hưởng. Lĩnh ngộ bất hủ võ thể tầng thứ 2 trực tiếp để Lục Dật về mặt thực lực thăng mấy cái bậc thang, tiến vào càn khôn độ trước đó Lục Dật cùng hiện tại Lục Dật căn bản là hai cái cấp độ tồn tại, căn bản không có thể so sánh. Muốn nói trước đây Lục Dật mục tiêu là mở mang kiến thức một chút đông ngược thiên tài, mà bây giờ đã biến thành những thiên tài này so sánh cao thấp, Lục Dật có lòng tin này, cũng có thực lực này. Tại hết thảy thần du cảnh đỉnh cao yêu thú bị Lục Dật tàn sát một không thời điểm, bên trong không gian này cũng không tiếp tục xuất hiện mới yêu thú. Tại mặt khác mấy cái trong không gian, mấy người đã sớm hoàn thành chính mình thử thách, xuất hiện ở tại bọn hắn đã thành công thăng cấp đến đông ngược thiên tài chọn lựa tái trận chung kết, mà còn lại những người kia vẫn tại kiên trì. Hơn 100 cái thần du cảnh đỉnh cao yêu thú, tại về mặt chiến lược đại khái tương đương với chân hình cảnh sơ kỳ người tu đạo. Có thể xông qua cửa hải này, đã nói lên thực lực của ngươi đã đạt đến chân hình cảnh cấp độ, tu vi như thế đã có đầy đủ tư bản tiến vào đến đông ngược thiên tài chọn lựa tái trận chung kết, nếu như tại Di Vãng, thực lực như vậy đã có thể tranh đoạt cuối cùng quán quân, chỉ là lần này đông ngược thiên tài chọn lựa tái phi thường đặc thủ. Tiêu Tử Uyển cũng xông qua cửa hải cuối cùng, Tiêu Tử Uyển biểu hiện vẫn là trước sau như một ung dung, giống như những này thần du cảnh đỉnh cao yêu thú căn bản không xứng để Tiêu Tử Uyển nắm ra bản thân thực lực chân chính. Hiện tại coi như là Lục Dật, đối với Tiêu Tử Uyển thực lực đều không rõ ràng lắm, hữu chuyển thiên ma nữ thể chất sau khi giác tỉnh, Tiêu Tử Uyển cả người đều biến đến thần bí vô cùng lên. Lục Dật thông qua kiểm tra tốc độ cũng không nhanh, tại lĩnh ngộ bất hủ võ thể thời điểm Lục Dật tốn hao không ít thời gian. Thế nhưng ở tại hắn vài chỗ vẫn có thật nhiều nhân chính đang giãy giụa, thực lực của những người này không đủ để thông qua toàn bộ thử thách. Vào lúc này liền xem ai kiên trì thời gian dài hơn, chỉ cần ngươi trở thành cuối cùng còn sót lại 1000 người, ngươi liền có thể thăng cấp trận chung kết. Thăng cấp trận chung kết đối với người tu đạo mà nói có lớn vô cùng ý nghĩa, bởi vì tiến vào cuối cùng trận chung kết cũng là mang ý nghĩa ngươi có tư cách tiến vào đến cường đại trong tông phái tu luyện. Có mấy người tu vi cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng tiềm lực nhưng là phi thường kinh người, thế nhưng nếu là ngươi liền cuối cùng trận chung kết đều không tiến vào được, như vậy ngươi cũng liền không có tư cách tiến vào trong tông phái tu luyện. Cuối cùng xếp hạng đem phi thường trọng yếu, nhưng có phải thế không có người may mắn bị cường đại tông phái chọn lựa, trở thành cường đại tông phái một thành viên. Cho nên bất quá vạn bất đắc dĩ thời điểm, không người nào nguyện ý từ bỏ, chỉ cần có một hơi tại, mọi người đều sẽ chọn kế tục phân đấu. Thời gian từng giọt qua, có thể kế tục kiên trì người trở nên càng ngày càng ít, rất nhanh toàn bộ càn khôn đồ bên trong cũng chỉ còn sót lại 1000 người. Vào lúc này càn khôn đồ bên trong yêu thú tại cùng một thời gian biến mất, dấu hiệu này trận này đấu vòng loại chính là kết thúc. Vào lúc này vẫn ở lại càn khôn đồ bên trong người tu đạo chính là tiến vào cuối cùng trận chung kết, bọn họ đem tại ngàn tỷ nhân trúc trong mắt, tranh đoạt đông được trẻ tuổi người mạnh nhất tên gọi. Càn khôn đồ bi khẽ chấn động, rất nhiều người vẫn không có phản ứng lại thời điểm, mình đã xuất hiện ở Đông Hoàng Bình Nguyên bên trên. Nay 1000 người bên trong rất nhiều người trên mặt đều xuất hiện thần sắc hưng phấn, bọn họ là cuối cùng người thắng trận, trong bọn họ rất nhiều người phấn đấu thời gian rất lâu, chính là vì ngày đó, xuất hiện ở tại bọn hắn làm được. Trên mặt không có biểu tình gì cũng có không ít, thực lực của những người này đều phi thường cường đại, làm được điểm này đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào. Mục tiêu của bọn họ không phải vẹn vẹn thăng cấp trận chung kết, mà là cuối cùng quán quân. Thân là thiên tài, trời sinh liền sẽ không tại cái gì nhân trước mặt chịu thua, không có ai cho là mình liền so với người khác được. Rất tốt. Lần này đông được thiên tài chọn lựa tái để ta thấy được nhiều vô cùng ưu tú người tu đạo, cuối cùng trận chung kết đem tại sau 3 ngày cử hành, địa điểm liền ở chỗ này, ta kỳ đợi các ngươi sau 3 ngày có đặc sắc biểu hiện. Vô Cực Tông cái kia cường đại người tu đạo đầy mặt mỉm cười nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy khí tức thần bí. Sau 3 ngày, quyết chiến đỉnh cao. Ai chính là đông được mạnh nhất trẻ tuổi, liền đem vào lúc kia công bố. Thiên tài giao chiến chắc chắn va chạm ra kịch liệt đố lửa, này chính là một hồi đặc sắc lộ ra thi đấu, này 1000 người bên trong có một bộ phận sau đó khả năng liền sẽ trở thành nhân vật trong truyền thuyết, toàn bộ đông vực đều sẽ chứng kiến bọn họ trưởng thành. Có người nói lần này đông vực thiên tài chọn lựa tái không phải chuyện nhỏ, hiện lên vô số cường đại người tu đạo, có người nói chân hình cảnh cường giả sẽ vài cái, hiện tại trẻ tuổi thật là phi thường ghê gớm. Một cái tu đạo giả trung niên như vậy cảm khái nói rằng, hắn đã hơn 100 tuổi, thế nhưng là chỉ có thần du cảnh tu vi, trẻ tuổi đều siêu việt hắn, bởi vậy mới có như vậy cảm khái. Đây là một cái trước nay chưa từng có đại thế, năm gần đây thiên địa nguyên khí lần thứ 2 biến đến mức dị thường nồng nặng, e sợ không lâu sau đó liền có thể tái hiện thời đại thượng cổ huy hoàng, chúng ta nói không chắc có thể chứng kiến một cái vương giả quật khởi. Một tu đạo giả khác tiếp nhận thoại cha nói rằng, Nam Đao Bắc Kiếm, Liệt Hỏa Tiểu Bá Vương cùng Tiểu Thần Thông đều tới, những thứ này đều là trẻ tuổi bên trong tuyệt đại nhân vật, không chỉ từng người bối cảnh do người, xuất đạo đến nay càng là chưa gặp được một bại. Năm ngoái Nam Đao Bắc Kiếm Đoạn Thiên Nhai một trận chiến bất phân thắng bại, lần này nhất định sẽ lần thứ 2 giao thủ, không biết những người này ai có thể cười đến cuối cùng. Một người tu đạo cảm khái nói rằng, vẫn có thật nhiều cổ lão gia tộc truyền nhân cũng tới, có người nói trong những người này thậm chí có vương giả đời sau, cũng không ai biết trong những người này sẽ không xuất hiện tuyệt đại cao thủ, có chút gia tộc truyền thừa phi thường cổ lão, thậm chí có thể so với thập đại tông phái, lần này Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Một người tu đạo hưng phấn nói, đây tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có đại thế, không cần nói vương giả, nói không chắc chúng ta có thể may mắn chứng kiến một vị hoàng giả quật khởi. Hiện tại trẻ tuổi đều phi thường ghê gớm, bọn họ bất kể là ai thắng lợi, chắc chắn đi tới con đường vô địch, chỉ cần không đề cập tới trước vẫn lạc, tương lai thành tựu đem không thể đo lường. Bắt đầu nói chuyện cái kia cái tu đạo giả trung niên cảm khái nói rằng, tại thành Đông Hoàng các địa phương, tất cả mọi người đang bàn luận lần này Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là vạn năm qua trình độ cao nhất một lần Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái. Tại dĩ vãng Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái bên trong, chân hình cảnh người tu đạo sau khi ngẫu nhiên xuất hiện, hơn nữa đều là cuối cùng người thắng trận, thế nhưng lần này xuất hiện chân hình cảnh người tu đạo đã có vài vị. Lưỡng Đế Cửu Hoàng 81 vương, đây là cổ lão Thiên Khuynh đại lục trên vô thượng truyền thuyết. Đây chính là 92 người đại diện cho Thiên Khuynh đại lục trên tu luyện đỉnh cao, mỗi người đều là trong truyền thuyết vô thượng nhân vật. 10000 năm qua, không có một cái phong hoàng người tu đạo xuất hiện, coi như là phong vương cấp bậc tồn tại cũng chỉ xuất hiện rất ít mấy vị mà thôi. Không chỉ là Đông Bực, tại Thiên Khuynh đại lục mỗi cái địa phương năm nay đến đều hiện lên một nhóm lớn ưu tú thiên tài. Mọi người đều tiên đoán tu luyện thịnh thế đến, mà có thể tại như vậy thịnh thế bên trong đánh bại hết thảy đối thủ, cuối cùng thành tựu chắc chắn phong vương phong hoàng. Phong đế không người nào dám nghĩ, tại lịch sử lâu đời Thiên Khuynh đại lục trên phong đế cấp bậc cao thủ cũng chỉ xuất hiện hai vị. Hai vị này đều là thời kỳ thượng cổ vô thượng tồn tại, bọn họ đại diện cho Thiên Khuynh đại lục tu luyện đỉnh cao, mấy vạn năm qua không người có thể siêu việt. Hai vị này phong đế cấp bậc vô thượng tồn tại, một cái phong hào hư không đại đế, một cái khác phong hào trụ quang đại đế. Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái đem tại sau 3 ngày cử hành, thành Đông Hoàng bên trong bầu không khí càng ngày càng tăng gọn. Mỗi một ngày đều sẽ có mới người tu đạo xuất hiện ở thành Đông Hoàng bên trong, thế cho nên toàn bộ thành Đông Hoàng đều người đông như mắc gửi. Thậm chí có chút người tu đạo không thể không đến Đông Hoàng bình nguyên trên ngủ ngoài trời, vì làm là được rồi tận mắt quan sát vạn năm qua đặc sắc nhất Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái. Bên ngoài tin tức sôi sùng sục, vô số tiếng nghị luận cùng Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển đều không có quan hệ gì. Hai người đều từng người chìm đắm tại trong khi tu luyện, đối với hai người mà nói không ngừng điều chỉnh chính mình trạng thái mới là trọng yếu nhất. Thời gian 3 ngày không thể nào khiến người ta tiến bộ bao nhiêu, thế nhưng tâm tính tốt xấu đem trực tiếp quan hệ đến cuối cùng thành bại. Sau 3 ngày, toàn bộ thành Đông Hoàng lập tức trở nên trống rỗng, hết thảy người tu đạo đều đi tới Đông Hoàng bình nguyên trên, lần này Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái sắp bắt đầu, Đông Bực Thiên Tài đem ở chỗ này kịch liệt va chạm, chỉ có người mạnh nhất mới có thể cười đến cuối cùng. Vốn là trống trải Đông Hoàng bình nguyên lập tức đã biến thành biển người, khắp nơi đều là lít nha lít nhít người tu đạo. Trong những người này có mấy người lẫn nhau trong lúc đó vẫn là cựu địch, thế nhưng tại giờ này khắc này nhưng là không có một người dám động thủ, bởi vì nơi này trật tự để cho thập đại tông phái duy trì. Khí tức mạnh mẽ từ đằng xa truyền đến, thập đại tông phái cuối cùng đã tới, mà Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái rất nhanh sẽ đem chính là bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 98, sơ chiến khí tức mạnh mẽ từ đằng xa truyền đến, một đám cường đại tu đạo phảng phất từ trên 9 tầng trời mà đến, trên không trung đồng bền mà tới. Bay đối với người tu đạo mà nói là cường đại đại danh tử, có thể bay chỉ có chân hình cảnh trở lên cường giả. Không nghi ngờ chút nào những người này toàn bộ đều là thập đại tông phái vô thượng cường giả, cũng là Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái tổ chức giả. Vạn năm chìm nổi, lịch sử biến thiên, thập đại tông phái vẫn sừng sững tại Đông Bực đỉnh. Tại Đông Bực bọn họ là được rồi vô thượng tồn tại, thập đại tông phái người vừa xuất hiện, toàn bộ Đông Hoàng bình nguyên trở nên yên lặng như tờ. Đây chính là thập đại tông phái quyền uy, coi như là tu vi cường đại người tu đạo cũng không dám khiêu chiến thập đại tông phái quyền uy. Vô Cực Tông người tu đạo đứng ở Đông Hoàng bình nguyên bầu trời, hết thảy người tu đạo nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Tu vi nhỏ yếu người tu đạo tại cỗ lực lượng này tác dụng hạ, toàn bộ nhanh chóng lùi về sau, coi như là có thể chống đối cỗ lực lượng này, người tu đạo cũng không muốn đắc tội thập đại tông phái, cũng đang nhanh chóng lùi về sau. Vô Cực Tông tu đạo giả này vung tay lên, mấy chục tòa lôi đài trong nháy mắt đã xuất hiện ở Đông Hoàng Bình Nguyên bên trên. Đây là mấy tòa lôi đài toàn bộ tản ra cổ pháp khí tức, có người nói đây là vạn năm trước một tòa tuyệt thế đại năng chuyện nói ra được lôi đài, có cường đại lực phòng ngự, bản thân liền là một cái phi thường hiếm thấy linh khí, mà điều này cũng chính là Đông Bực Thiên Tài địa phương chiến đấu. Tổng cộng 50 tòa lôi đài, mỗi 20 người đem chia làm một tổ. Mỗi một tổ tuần hoàn chiến đấu, chỉ có trước 2 tên có thể kế tục chính mình thi đấu. Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái quy tắc từ lúc vạn năm trước liền quy định, lần này cũng dị vãng cũng giống như vậy, cũng không hề cái gì thay đổi. Cuối cùng thăng cấp 100 người liền đem là Đông Bực mạnh nhất trẻ tuổi, có thể tại mênh mông Đông Bực bên trong xếp hạng 100 vị trí đầu, bản thân liền là một cái phi thường chuyện không bình thường tình, những người này tư chất có thể nói tuyệt đối là đứng đầu, tương lai thành tựu cũng đem không thể đo lường. Tuần hoàn chiến đấu hoàn toàn đỗ tuyệt vận may thành phần, chỉ có đủ thực lực mới có thể cuối cùng thăng cấp vòng tiếp theo. Tổng cộng 19 luân thi đấu đối với mọi người mà nói đều là một lần khiêu chiến thật lớn, này không chỉ thi toàn quốc nghiệm người dự thi thực lực, càng là đối với người dự thi ý chí một lần to lớn thử thách. Lục Dật cùng Tiêu Tử Uyển phân biệt bị phân ở tại thứ 9 cùng tổ thứ 11, xem như là tránh khỏi một lần nội chiến. Lục Dật tổ này cũng không hề cái gì nổi danh nhân vật, ngược lại là Tiêu Tử Uyển vị trí tổ thứ 11 thực lực phi thường cường đại, tại đông vực trẻ tuổi bên trong có Mạc Đại Uy danh nam đao bị phân tại tổ nào, đôi này, chuyện này đối với Tiêu Tử Uyển thực lực chính là một lần thử thách to lớn. Lục Dật vị trí tổ thứ 9, tuy rằng không có đặc biệt gì có tiếng người tu đạo, thế nhưng không có nghĩa là Lục Dật tổ này liền được. Ngược lại có thể tiến vào trận chung kết không có một người là người yếu, hơn nữa có người nói Lục Dật tổ này có mấy người cổ lão thế gia truyền nhân. Trước đây chưa từng tại Đông Ngực đi lại, vì vậy không có cái gì danh tiếng, thế nhưng thực lực của những người này nhưng đều phi thường cường đại. Lục Dật chiến đấu phải chờ tới thứ 7 tràng, tổ thứ 9 đầu tiên lên sân khấu hai người đều là thần du cảnh trung kỳ tu vi, như vậy tu đạo tại trẻ tuổi được cho phi thường ưu tú, nhưng là ở đâu là đại diện cho Đông Ngực trẻ tuổi tối cao cấp Đông Ngực thiên tài chọn lựa tái, thần du cảnh trung kỳ tu vi cũng chỉ có thể được cho không sai mà thôi. Hai người chiến đấu ngược lại là đánh dị thường bị liệt, hai người thực lực vốn là phi thường tiếp cận, thực lực không phân cao thấp, đến 1000 chiêu sau khi mới miễn cưỡng phân ra thắng bại, nhưng nhìn hai người này vẻ bại dáng vẻ, cuộc kế tiếp đem e sợ sẽ phi thường gian nan. Chiến đấu không ngừng tiến hành, rất nhiều nghe tên đã lâu cao thủ trẻ tuổi dồn dập ra trận, những cao thủ này thực lực phi thường đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Nam đao liền đao đều không có rút ra, chỉ là dựa vào tự thân khí thế mạnh mẽ liền bất chiến mà thắng còn có bắc kiếm, hai người bị phân ở tại không giống tiểu tổ, thế nhưng là lại như là trong bóng tối phân cao thấp. Cái khác cao thủ trẻ tuổi biểu hiện cũng phi thường không tầm thường, toàn bộ lấy ung dung tư thái chiến thắng từng người đối thủ. Thực lực của những người này đến cùng đạt đến cái dạng gì trình độ, hiện tại ai cũng không mò ra, e sợ chỉ có xuất hiện cùng cấp độ cường giả mới có thể làm cho những người này thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Tiêu Tử Uyển so với Lục Dật sớm hơn ra trận, đối thủ của nàng là một cái thần du cảnh hậu kỳ cường giả. Tiêu Tử Uyển hoàn mỹ dung mạo, đặc biệt khí chất lập tức đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn. Thế nhưng Tiêu Tử Uyển dùng thực lực của mình chứng minh mình không phải là một cái bình hoa, chỉ dùng một chiêu, Tiêu Tử Uyển liền phi thường ung dung chiến thắng đối thủ của mình. Sâu không lường được tu vi, hoàn mỹ khí chất, Tiêu Tử Uyển lập tức trở thành rất nhiều người quan tâm đối tượng. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên có khuynh thành phong thái nữ tử có rất nhiều, nhưng là có Tiêu Tử Uyển như vậy đặc biệt khí chất nữ tử nhưng là không có mấy cái, hơn nữa sâu không lường được tu vi, muốn không hấp thu hút sự chú ý đều phi thường khó khăn. Tiêu Tử Uyển thực lực đến cùng như thế nào cũng đã trở thành mọi người thảo luận trọng điểm, tương tự rất nhiều người đối với Tiêu Tử Uyển lai lịch cũng hiếu kỳ vô cùng. Tiêu Tử Uyển cùng Lục Dật đều là đến từ Võ Cực Đại Lục, tại Thiên Khuynh Đại Lục trên căn bản không người nhận thức, thần bí lai lịch càng làm cho Tiêu Tử Uyển trên người khí tức thần bí có vẻ càng thêm nồng hậu. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục đến phiên Lục Dật chiến đấu. Lục Dật trầm ổn đi lên lôi đài, một cỗ cổ pháp khí tức phả vào mặt, tòa này lôi đài có dấu vết tháng năm, có lịch sử khí tức. Tòa này lôi đài chứng kiến vô số thiên tài huy hoàng chiến tích, từ trình độ nào đó trên nói tòa này lôi đài là được rồi vạn năm qua đông vực lịch sử chứng kiến. Lục Dật đối diện là một cái môi hồng răng trắng đẹp trai thiếu niên, trong tay nắm lấy một thanh màu xanh trường kiếm, mặt trên lập lòe khí tức mạnh mẽ, vừa nhìn cũng không phải là bất phàm. Thiếu niên nhìn thoáng qua Lục Dật, trong ánh mắt xuất hiện một tia mừng rỡ. Trường kiếm trong tay bắt đầu phát sinh không ngừng than nhẹ âm thanh, như là nuốt sống người ta manh thú. Không nghĩ tới, tại trận chung kết bên trong vẫn sẽ xuất hiện thai động cảnh người tu đạo, không thể không nói vận khí của ta cực kỳ tốt. Làm đối với ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi chịu thua ta có thể làm cho ngươi an toàn đi xuống tòa này lôi đài. Thiếu niên nhìn thoáng qua Lục Dật khinh miệt nói rằng, ra tay đi. Lục Dật cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, đây là một cái thần du cảnh hậu kỳ người tu đạo, muốn là ở tình huống bình thường, đụng tới một cái thai động cảnh người tu đạo, nhất định sẽ 100% thắng lợi, thế nhưng trong chuyện này cũng không bao gồm Lục Dật. Nếu như vậy, ta liền chỉ có thể đưa ngươi về nhà, ngươi đông vực thiên tài chọn lựa tái cũng không phải là như ngươi vậy thai động cảnh người tu đạo có khả năng tham dự. Thiếu niên kia có vẻ phi thường tự tin, căn bản không có đem Lục Dật để ở trong lòng. Trong tay màu xanh trường kiếm bung lên, thiếu niên người theo kiếm đi, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, lăng không hướng về Lục Dật đỉnh đầu chém tới. Đây là một cái sát chiêu, tại đông vực thiên tài chọn lựa tái bên trong không có cái gì quy tắc, coi như là đánh giết đối thủ của mình cũng là bình thường sự tình, chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ là thủ đoạn như thế nào đều có thể sử dụng. Thiếu niên này vừa ra tay liền mang theo sát khí mãnh liệt, một chiêu này vừa ra chính là vì giết người, căn bản không có một chút nào cứu vãn chỗ trống, đây là một chiêu giết người kiếm. Lục Dật trong mắt lóe ra một tia loang loáng, không tránh không né hướng về trôi này màu xanh trường kiếm nên đi, song vươn tay ra hướng về trôi này màu xanh trường kiếm chụp tới. Ngây thơ, thấy Lục Dật lại dám như vậy lớn mật, thiếu niên kia khẽ cười một tiếng, màu xanh trường kiếm bên trên xuất hiện một ánh kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào, giống như nuốt sống người ta. Lục Dật nhưng là không tránh không né, hai tay kế tục hướng về màu xanh trường kiếm chụp tới. Thiếu niên trong mắt xuất hiện vẻ mỉm cười, hắn phảng phất đã nhìn thấy chính mình trường kiếm sẽ rách Lục Dật hai tay, sau đó liền sẽ tiếp tục hướng về Lục Dật lồng ngực đâm tới, đem điều này không biết trời cao đất rộng thiếu niên biến thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Cong, sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, thiếu niên ngây mẩn cả người. Phun ra nuốt vào ánh kiếm màu xanh trường kiếm lại bị Lục Dật không tay nắm lấy, điều này sao có thể? Thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ánh kiếm không gì không xuyên thủng, làm sao sẽ bị người tu đạo không tay nắm lấy? Thiếu niên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng phản ứng nhưng là không có chút nào chậm, màu xanh trường kiếm bên trên xuất hiện lần nữa ánh kiếm mạnh mẽ, hướng về Lục Dật hai tay xé rách mà đi. Lục Dật hai tay không nhúc nhích, tuy ý ánh kiếm không ngừng tại hai tay của mình trong lúc đó tứ lượng, nhưng là bất kể ánh kiếm làm sao cuồng bạo, nhưng căn bản không thể tại Lục Dật như bạch ngọc hai tay trên lưu lại một tia vết tích. Lục Dật hai tay vừa nhấc, một trường hướng về thiếu niên kia vô tới. Thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân thể của mình đã xa xa bay lên, hướng về lôi đài ở ngoài bay đi. Khi thiếu niên ngã xuống đất thời điểm, đã hôn mê, không còn trực giác. Lục Dật một trường kia không chỉ đánh bại thiếu niên này, đồng thời vỗ một cái nát thiếu niên này ngũ tạng lục phủ. Nếu là có chân quý đan dược, thiếu niên này có thể cũng không phải là bởi vậy chết đi, thế nhưng thiếu niên này nội thiên địa cũng bị Lục Dật đập tan, liền tính là không chết cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Hắn lần này đông được thiên tài chọn lựa tái hành trình đã triệt để kết thúc. Một lão giả nhanh chóng hướng về thiếu niên kia phóng đi, lão giả ôm lấy thiếu niên thân thể trong hai mắt tràn ngập cừu hận nhìn về phía Lục Dật. Lục Dật nhất thời cảm giác được một cô âm lãnh khí tức, lão giả này là một cao thủ, viễn vượt xa Lục Dật cao thủ. Lục Dật cũng không để ý gì tới thải lão giả kia, một mình đi xuống lôi đài. Lão giả kia hiển nhiên là thiếu niên kia thân nhân, Lục Dật đem thiếu niên kia trực tiếp phế bỏ, lão giả kia tự nhiên vô cùng tức giận, đối với Lục Dật đã dậy rồi sát khí, hận không thể giết Lục Dật mà yên tâm. Lục Dật ngược lại là ước gì đối phương ra tay, nơi này chính là Đông Bực Thiên Tài chọn lựa tái, thập đại tông phái người tu đạo chính đang quan sát thi đấu, nếu như lão giả này dám ra tay, e sợ còn chưa tới Lục Dật bên người, cũng sẽ bị nhân vật cường đại đánh giết. Lão giả kia hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng điểm này, nhìn Lục Dật một chút sau khi liền ôm thiếu niên kia đi. Bị cường giả ghi nhớ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thế nhưng coi như là lại cho Lục Dật một lần cơ hội, Lục Dật vẫn là sẽ làm như vậy. Thiếu niên kia rõ ràng chuẩn bị đánh giết Lục Dật coi như là tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, không có tại chỗ đánh giết thiếu niên kia đã toán là đối phương may mắn. Lục Dật trận chiến đấu này kết thúc cực kỳ nhanh, chỉ có một số ít người tu đạo quan tâm nơi này, bởi vậy ngược lại là không có khiến cho bao lớn sóng chấn động. Hiện tại hết thảy tiêu điểm, hay là đang cái kia mấy cái không có ra trận cao thủ trẻ tuổi trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 99, Tiểu Đạo Tiên Nam Đao Bắc Kiếm Toàn, Liệt Hỏa Tiểu Bá Vương cùng Tiểu Thần Thông làm đông được trẻ tuổi đại biểu, toàn bộ lấy ung dung tư thái chiến thắng từng người đối thủ. Ngoại trừ này một ít bất ngờ, một cái tu đạo giả trẻ tuổi ra trận hấp dẫn vô số người quan tâm. Hắn là đông được trẻ tuổi bên trong vương giả, từ sinh ra một khắc kia đã bị mọi người quan tâm. Những năm gần đây hắn chưa bao giờ chiến bại quá, coi như là Nam Đao Bắc Kiếm cái này đẳng cấp người tu đạo, cũng không dám dễ dàng khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn chính là được gọi là tiểu đạo tiên cơ người không, tại trẻ tuổi bên trong hầu như vô địch tồn tại. Cái gọi là đạo tiên là được rồi đạo bên trong chi tiên, đây là một cái cực kỳ vinh quang tên gọi, mang ý nghĩa người này tương lai nhất định thành tiên. Như vậy tên gọi tuy rằng không có phong vương phong hoàng kinh khủng như vậy, nhưng là cũng không phải người bình thường hết thể nắm giữ, coi như là phía trước bỏ thêm một cái chữ nhỏ. Chỉ chờ tới lúc cơ huyền không tu vi lại cao hơn một điểm, chữ nhỏ hoàn toàn có thể lấy xuống. Như vậy tên gọi không thể bảo là không thô bạo, dễ, cái bản không phải người bình thường có khả năng nắm giữ, thế nhưng tại Đông Bực đây cũng là bị mọi người thừa nhận tên gọi, cơ huyền không tại mọi người nhận thức bên trong nhất định thành tiên, trừ phi cơ huyền không chết trẻ, bằng không thì không thể nào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thành tiên đối với người tu đạo mà nói là một đời mục tiêu, vô số kinh tài tuyệt diễm người tu đạo cuối cùng ra loạn gọn, bất đắc dĩ tùy ý thời gian trôi qua, chính mình đã biến thành đất vàng một đống. Vạn năm qua toàn bộ Đông Bực có thể thành tiên người tu đạo cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị, cơ huyền không bị cho rằng là nhất định thành tiên người. Chỉ là điểm này liền có thể nói rõ cơ huyền không phải bình thường. Có người nói cơ huyền không sinh ra ở một cái cổ lao thế trong nhà, khi sinh ra ngày đó cái này cổ lao thế trong nhà xuất hiện vạn trượng tiên quang, kỳ lân thanh long phượng hoàng các loại, chờ dị thú hư ảnh tràn ngập ở cái này cổ lao thế ra bầu trời, từng ở toàn bộ Đông Bực tạo thành to lớn doanh động, tại như vậy dị tượng bên trong sinh ra cơ huyền không từ sinh ra một khắc kia liền cho thấy chính mình chỗ bất phàm. Tiên tiên đạo thể, trời sinh cùng đạo kết hợp lại, mỗi giờ mỗi khắc đều đắm chìm trong thiên đạo bên trong. Đây là một loại phi thường đáng sợ thể chất, loại này đặc chất chẳng những là chư thiên ngoại giới bên trong đáng sợ nhất thể chất một trong, tại lúc tu luyện càng là có thần kỳ hiệu quả. Tiên tiên đạo thể một khi tu luyện đem tiến bộ thần tốc, bất kỳ đơn giản cửa ải đối với tiên tiên đạo thể mà nói đều không phải vấn đề gì. Tiên tiên đạo thể không chỉ tu luyện thần tốc, thực lực càng là phi thường khủng bố, tại cùng cảnh giới người tu đạo bên trong có thể nói vô địch tồn tại. Tiên tiên đạo thể không ngừng tu luyện công pháp nào, trời sinh sẽ mang theo thiên hơi thở của đạo, chẳng những có thể áp chế cùng cảnh giới người tu đạo, càng là có thể phát huy ra dị thường khủng bố uy lực. Tại Thiên Khuynh Đại Lục trên từng xuất hiện mấy cái tiên thiên đạo thể đều không ngoại lệ cuối cùng đều thành tiên, tại đồng nhất thời kỳ người tu đạo bên trong càng là vô địch tồn tại. Cơ huyền không là được rồi loại này đáng sợ thể chất, loại người này trời sinh chính là vì tu đạo mà tồn tại. Nếu như cơ huyền không có thể vẫn tiếp tục trưởng thành, tương lai chắc chắn là một cái phong vương nhân vật tuyệt thế, thậm chí có nhân dự đoán cơ huyền không tương lai rất có thể phong hoàng, trở thành Thiên Khuynh Đại Lục trên lại một cái truyền lưu thiên cổ truyền thuyết. Cơ huyền không năm nay vừa 20 tuổi, thế nhưng tu vi tuyệt đối tại chân hình cảnh trở lên, điểm này căn bản không cần hoài nghi. Bởi vì tại không lâu trước đó, Cơ Huyền Không đã từng đơn thương ngang hàng diệt một cái làm hại Đông Bực đạo tập đoàn, cái kia đạo tập đoàn thủ lĩnh chính là một cái chân hình cảnh sơ kỳ cường giả, thế nhưng cuối cùng nhưng là chết ở Cơ Huyền Không trong tay. Cơ Huyền Không danh dương Đông Bực, tại Đông Bực tiên tài chọn lựa tái vẫn không có cử hành thời điểm, đã bị mọi người cho rằng là lần này Đông Bực tiên tài chọn lựa tái quán quân người đoạt được. Hiện tại mọi người quan tâm chính là Cơ Huyền Không cuối cùng sẽ chọn thập đại tông phái bên trong người nào, đạt được Cơ Huyền Không như vậy thiên tài, đối với thập đại tông phái mà nói là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Có người nói tại trước đây thật lâu, thập đại tông phái đã bắt đầu tiếp xúc Cơ Huyền Không, ương thuận vô số chỗ tốt, chính là vì để Cơ Huyền Không gia nhập tông phái của mình, thế nhưng Cơ Huyền Không nhưng là vẫn không có trả lời. Cơ Huyền Không gia tộc cũng là một cái phi thường cổ lão gia tộc, thực lực tuy rằng không có thập đại tông phái cường đại như vậy, thế nhưng cũng kém không đi nơi nào, cũng không ai dám bức bách quá ác, đem Cơ Huyền không đẩy lên chính mình kẻ địch cái này một phía đi. Không chỉ như thế, có người nói Trung ương vực vô thượng tông phái cũng tại mời Cơ Huyền không gia nhập. Trung ương vực làm Thiên Khuynh trung tâm đại lục, nơi nào tập trung vô số cao thủ, có vô số cường đại tông phái, trong đó có một ít thậm chí so với Đông vực vương giả Vô Cực tông còn cường đại hơn. Cơ Huyền không đối thủ vừa lên đài liền trực tiếp chịu thua, hắn chỉ là một cái thần du cảnh người tu đạo, cùng Thiên Như thần Cơ Huyền không so với chênh lệch rất xa, chịu thua là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng này lại làm cho những này muốn gặp gỡ Cơ Huyền không thực lực người phi thường khó chịu, trong bóng tối đem tu đạo giả này mắng một cái gần chết. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Dật lại liên tục đụng phải mấy cái thần du cảnh người tu đạo, cuối cùng thắng lợi không nghi ngờ chút nào đều là Lục Dật. Lục Dật thực lực cường đại ngược lại là chậm rãi đưa tới mấy người chú ý, thế nhưng cũng chỉ là một số ít nhân mà thôi, mọi người tiêu điểm vẫn tại cái kia mấy cái cường đại trẻ tuổi trên người. Lục Dật tổ này cuộn sóng không sợ hãi, thực lực cường đại mấy người vẫn không có chính thức đối với. Mà Tiêu Tử Uyển cái kia một tổ nhưng là nên đón dị thường tiêu điểm quyết đấu, Tiêu Tử Uyển sớm cùng trẻ tuổi bên trong uy danh hiển hách Nam Đao Tể Tuyên Vân đụng phải. Tiêu Tử Uyển sớm đã khiến cho không ít người quan tâm, đây là mỹ nữ trời sinh ưu thế. Mà tới Kim Tiêu Tử Uyển biểu hiện cũng phi thường đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, mặc kệ đụng tới đối thủ như thế nào, Tiêu Tử Uyển đều là chỉ điểm một chiêu liền đem đối phương đánh bại. Hiện tại đụng tới cường đại Nam Đao, mọi người cũng giống như nhìn Tiêu Tử Uyển thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Lục Dật này một vòng thi đấu đã kết thúc, cho nên Lục Dật cũng đến nơi này quan sát Tiêu Tử Uyển thi đấu. Đối với Nam Đao thực lực chân thật Lục Dật tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng Lục Dật càng thêm hiếu kỳ chính là Tiêu Tử Uyển thực lực. Cựu truyền thiên ma nữ loại thể chất này nhưng là không kém gì tiên thiên đạo thể, sau khi giác tỉnh Tiêu Tử Uyển đến cùng đã đạt đến một bước nào. Nam Đao là một cái bên ngoài phổ thông người trẻ tuổi, có người nói Nam Đao cũng không phải tới tự cái gì cổ lao gia tộc, mà là ở vô số trong chiến đấu trưởng thành đến nay. Nam Đao tuổi thơ phụ mẫu đều mất, bất quá Nam Đao tuổi thơ có kỳ ngộ, chiếm được tiền bối cao nhân truyền thừa, từ đây một bước lên trời, tại Đông vực bên trong không ngừng khiêu chiến cường giả, đến nay chưa gặp được một bại. Tiêu Tử Uyển ra trận hấp dẫn vô số người nhãn cầu, cái kia đặc biệt khí chất làm cho tất cả mọi người hô hấp vì đó hơi ngưng lại. Thế nhưng Nam Đao vẻ mặt nhưng là không có một chút nào biến hóa, con mắt từ đầu tới cuối không hề rời đi đao trong tay mình. Vào đúng lúc này Lục Dật giống như tại Tề Tuyên Vân trong ánh mắt thấy được đao khí vô tận, đây là một cái thuần túy đao giả. Trong lòng chỉ có đao, đến là được rồi Tề Tuyên Vân sinh mệnh. Tại vô tận trong chiến đấu lĩnh hội đao phong mang, tại thiên địa tự nhiên bên trong cảm ngộ đao đạo chân lý. Đây là một cường giả, hay là người này cũng không hề cái gì đặc thù đặc chất, nhưng chính là nhân tài như vậy đáng sợ nhất. Đối với sự vật nào đó say mê đến cực điểm, đều sẽ có không tầm thường thành tựu. Lục Dật nhìn thấy đã không phải là một người tu đạo, mà là một thanh khí thế trùng thiên tuyệt thế bảo đao, đây chính là Tề Tuyên Vân, một cái dị thường đáng sợ người tu đạo. Tiêu Tử Uyển nên ứng đối như thế nào đây? Tại lôi đài ở ngoài, một cái ôm ấp trường kiếm thiếu niên đưa tới chú ý của mọi người. Tại trên người này, Lục Dật cảm giác được cùng Tề Tuyên Vân như thế khí chất, đây là một cái tuyệt thế kiếm khách, hắn chính là Nam Đao một tiếng túc địch Bắc Kiếm Mạc Kinh Vân. Nam Đao Bắc Kiếm chiến đấu vô số lần, thế nhưng chưa bao giờ có một lần phân ra thắng bại. Bọn họ giống như là quấn quýt lấy nhau số mệnh giống như vậy, bọn họ cũng là có khả năng nhất khiêu chiến tiểu đạo tiên cơ huyền không người tu đạo. Lần này Bắc Kiếm xuất hiện, để trận này vốn là rất được quan tâm thi đấu trở nên càng thêm khiến người ta chờ mong. Tiêu Tử Uyển cùng Nam Đao Tề Tuyên Vân thần tình đều có vẻ phi thường thận trọng, không cần quá nhiều ngôn ngữ, hai người đang nhìn đến đối phương một khắc kia liền biết đối phương là một cái đối thủ cường đại, đây là một loại một cách tự nhiên cảm ứng, đặt đến Tiêu Tử Uyển cùng Tề Tuyên Vân loại cảnh giới này bên trong, loại cảm giác này đem phi thường chính xác. Tiêu Tử Uyển thần tình đột nhiên biến đến không gì sánh được quyến rũ, cũng không hề đặc biệt gì động tác, thế nhưng lần này rất nhiều người tu đạo hô hấp nhưng là đột nhiên trở nên rồn rập lên. Lúc này Tiêu Tử Uyển giống như trở thành trong tiên địa có đủ nhất sức mê hoặc nữ tử, tuy rằng vẫn không có ra tay, thế nhưng Tiêu Tử Uyển thế tiến công đã triển khai. Tề Tuyên Vân thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng, tại Tề Tuyên Vân trong lòng chỉ có đao, hắn toàn bộ linh hồn đều biến thành một thanh tuyệt thế bảo đao. Thế nhưng giờ này khắc này Tề Tuyên Vân nhưng là cảm giác được linh hồn của mình hứng chịu trùng kích cực lớn, Tiêu Tử Uyển trên người giống như có đặc thù nào đó lực lượng chính đang không ngừng ảnh hưởng hắn thần trí. Đâu được thiên tài chọn lựa tái chiến đấu lâu như vậy, Tề Tuyên Vân lần thứ nhất rút ra đao của mình. Hơn nữa này là lần đầu tiên Tề Tuyên Vân xuất thủ trước, mọi người đều bị ngạc nhiên, ai cũng biết Tiêu Tử Uyển thực lực rất cường đại, thế nhưng không ai từng nghĩ tới Tiêu Tử Uyển lại cường đại đến có thể làm cho Tề Tuyên Vân xuất thủ trước. Không có ai đoán sai, Tề Tuyên Vân sắc thực sự Tiêu Tử Uyển bức bách dưới xuất thủ trước, nhưng là chỉ có Lục Dật một người biết này cũng không có nghĩa là Tiêu Tử Uyển liền so với Tề Tuyên Vân càng thêm cường đại. Cựu truyền thiên ma nữ bản thân liền là thiên ma hóa thần, mà thiên ma sở trường nhất chiêu số là được rồi đầu độc linh hồn người, Tiêu Tử Uyển vẫn tu luyện tuyệt học chí cao cựu truyền ma thần quyết, tại linh hồn phương hướng có ưu thế thật lớn. Tiêu Tử Uyển thực lực đến cùng như thế nào, còn muốn Tiêu Tử Uyển ra tay sau khi tình huống. Làm trong thiên địa cường đại nhất vài loại thể chất một trong, cựu truyền thiên ma nữ có thể bộc phát ra năng lượng có thể không có chút nào có thể so với tiên thiên đạo thể thua kém, hiện tại liền muốn Tiêu Tử Uyển tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới như thế nào. Tề Tuyên Vân lần thứ nhất trước tiên rút ra đao của mình, giờ khắc này Tề Tuyên Vân thần sắc biến đến mức dị thường chăm chú. Hai tay cầm đao hướng phía dưới huy đi, trăm triệu vạn đạo hào quang nóng ánh từ Tề Tuyên Vân trường đao tay tản mát ra, hướng về đối diện Tiêu Tử Uyển bao phủ mà đi. Mãnh liệt đao khí tại trên lôi đài ngang dọc, trăm triệu vạn đạo ánh đao để rất nhiều người kinh hãi, này vừa mới ra tay mà thôi, có muốn hay không mạnh như vậy à? Tốt xấu đối diện ngươi vẫn là một cái tuyệt thế mỹ nữ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.